Chương 705, Trung Đồng Tiểu Ma Vương Sở Vấn Đạo, Sở Vô Song Kiên Định. Chương 705, Trung Đồng Tiểu Ma Vương Sở Vấn Đạo, Sở Vô Song Kiên Định. Tiểu gia hỏa người mặc một bộ trường bào màu trắng bạc, trên mặt xem ra mũm mĩm hồng hồng, đồng thời một đôi tay nhỏ cũng là xem ra trắng trẻo mũm mĩm. Đương nhiên càng quan trọng hơn là tiểu gia hỏa trong thân thể giống như có một cỗ sức mạnh hết sức khủng bố đang bị phong ấn. Chỉ cần phá vỡ phong ấn mà nói, tiểu gia hỏa trong thân thể cổ này lực lượng sợ rằng sẽ biến đến 10 phân kinh khủng, mà lại càng thêm kinh khủng là tiểu gia hỏa một đôi mắt bên trong tản ra khủng bố lực lượng. Cho dù là đồng dạng người cũng không dám cùng tiểu gia hỏa đối mặt. Hỏi, trong khoảng thời gian này có thể thật tốt nghe ra ra nói. Sở Vô Song ôm lấy trong ngực tiểu gia hỏa rằng giặc đối với tiểu gia hỏa hỏi, đồng thời trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ yêu chiều. Hỏi trong khoảng thời gian này đều nghe ra ra nói, chỉ là phụ hoàng còn không có bế quan đi ra, hỏi đều không gặp được phụ hoàng. Tiểu gia hỏa đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau cũng là xách cái kia mập mạp tay nhỏ nói ra, mà hắn câu nói này cũng là dẫn tới mọi người ở đây đều ha ha phá lên cười. Thi Liên một mực hết sức nghiêm túc ngồi ở một bên thiếu nữ, lúc này thời điểm ngoài miệng cũng là lộ ra một vệt nụ cười, mà lúc này thiếu nữ trên thân tán phát đi ra khí tức bất ngờ cũng là đạt đến đại thánh cảnh giới. Chỉ bất quá trên người nàng cổ này khí tức vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua thôi. Tiểu gia hỏa này thế nhưng là ỷ vào ngươi vị hoàng huynh này tên tuổi tại toàn bộ Trường An thành trở thành một cái tiểu ma đầu, hiện tại Trường An thành bên trong những tiểu tử kia nhìn đến hắn đều là sợ hãi. Lúc này thời điểm Sở Thiên Hùng cũng là chậm rãi đi lên phía trước nhìn lấy Sở Vô Song nói ra. Bất quá nói đến đây hắn đối với tiểu gia hỏa cũng là mang theo một vẻ yêu chiều. Mà tiểu gia hỏa đang nghe Sở Thiên Hùng mà nói về sau thì là thở phì phò không có ý định ý Sở Thiên Hùng. Hỏi, phụ hoàng thế nhưng là hy vọng ngươi có thể hỏi thành tiên, cho nên về sau vẫn là nghe ra ra cùng phụ hoàng mà nói một điểm đi. Sở Vô Song nghe được Sở Thiên Hùng mà nói về sau cũng là có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng sờ lên ngực mình tiểu gia hỏa đầu nói ra. Mà tiểu gia hỏa đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau thì là nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm Sở Long đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau thì là cười ha ha cười đi ra. Hỏi có ngươi vị hoàng huynh này còn có ngươi phụ hoàng bọn hắn tại là đủ rồi, ta à, chỉ hy vọng hỏi có thể thật vui vẻ trường thành tiếp. Sau khi nói xong, Sở Long liền đối với tiểu gia hỏa vẫy vẫy tay. Tiểu gia hỏa cũng là nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn đi. Tiểu gia hỏa này chính là Sở Phạm đệ tam cái con nối dõi Sở Vân Đạo. Hắn ra đời thời điểm toàn bộ bầu trời đều biến đến 10 phân tối tăm. Có điều rất nhanh trên bầu trời lại bắn ra hai đạo kinh khủng quang mang triệt để đem trên bầu trời tối tăm cho phá vỡ. Mà phía sau mọi người cũng là phát hiện Sở Vấn Đạo nắm giữ truyền thuyết bên trong trùng đồng. Bởi vậy ngay lúc đó toàn bộ đại hạ đế quốc đều 10 phân vui vẻ. Mà bế quan bên trong Sở Phàm càng là trực tiếp cho tiểu gia hỏa lên một cái Sở Vấn Đạo tên, hy vọng hắn có thể hỏi thành tiên. Đương nhiên cái này đều là của người khác phỏng đoán. Sở Phàm chờ mong không chỉ có riêng chỉ là đơn giản như vậy thôi. Bất quá tiểu gia hỏa này từ khi xuất sinh về sau thì 10 phân thụ đến đại hạ đế quốc sủng ái. Có thể nói vô luận là ai đúng tiểu gia hỏa đều 10 phân sủng ái. Dù sao đại hạ đế quốc cuối cùng vị trí là Sở Vô Song vị này đại điện hạ. Cho nên bọn hắn đối tiểu gia hỏa này tự nhiên 10 phân yêu thương. Huống chi tiểu gia hỏa còn cầm giữ có như thế kinh khủng thể chất. Cho dù là Sở Vô Song đối với chính mình vị đệ đệ này cũng là 10 phân yêu thương. Cũng bởi vậy để Sở Vấn Đạo biến thành tiểu ma vương thể chất. Trương An thành bên trong những cái kia tuổi tác cùng hắn không xê xích bao nhiêu quý gia tử đệ đều bị hắn đánh một lần. Mà lại bị hắn đánh về sau còn không dám đến cáo trạng. Dù sao ai cũng biết Sở Vô Song đối với mình nhà vị đệ đệ này 10 phân yêu thương. Cho nên bọn hắn tự nhiên không dám tới hướng Sở Vô Song cáo trạng. Cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ đem cái này kiện sự tình bẩm báo Sở Thiên Hùng nơi này. Mà Sở Thiên Hùng mỗi lần cũng chỉ là tượng trưng trừng phạt một lần Sở Vấn Đạo. Cho nên đối với tiểu gia hỏa tới nói không có việc lớn gì. Bị trừng phạt về sau đều chạy tới Sở Vô Song bên kia. Sau đó cùng theo Sở Vô Song đi ra ngoài chơi. Chơi lấy hắn lại quên mình bị xử phạt sự tình. Điều này cũng làm cho hắn trở thành tiểu ma vương tiềm chất. Sở Vô Song đang nghe Sở Long mà nói về sau cũng là cười cười. Đối với hắn mà nói chính mình đệ đệ vô luận tương lai có thể trưởng thành đến mức nào cũng không đáng kể, hắn bị này làm là huynh trưởng, tự nhiên sẽ vì chính mình đệ đệ chống lên một mảnh bầu trời. Mà lại hắn có thể không tin chính mình đệ đệ như thế kinh khủng thể chất đều thành giải không đứng dậy. Cũng tỉ như hiện tại Sở Yên Nhiên thực lực cũng là tăng lên tới đại thánh cảnh giới. Vô Song lần này tới tìm chúng ta vì chuyện gì? Mà lúc này Thanh Điểu thì là chậm rãi đứng ra nói ra, làm Sở Vô Song mẫu phi hắn tự nhiên hết sức rõ ràng Sở Vô Song tinh khí. Bởi vậy nàng bây giờ hơi nghi hoặc một chút Sở Vô Song vì sao lại đến tìm kiếm bọn hắn. Dù sao Sở Vô Song bình thường đều 10 phân chiếu cố. Dù sao Sở Phàm thế nhưng là đem đại hạ đế quốc đều thẳng tiếp bảy nát giao tại bọn hắn trên tay. Mặc dù nói đại đa số thời gian ra cắt lượng bọn người tại trợ giúp lấy Sở Vô Song xử lý sự vụ. Nhưng là hắn vị này trên mặt nổi đại hoàng tử còn cần đi xử lý một chút chính vụ. Bởi vậy hắn chính là đại hạ đế quốc Sở ra bên trong bận rộn nhất một vị. Vô Song nghe nói hải vực xuất hiện đại đế truyền thừa, cho nên ta muốn tiến về hải vực nhìn xem cái này cái gọi là đại đế truyền thừa. Sở Vô Song nghe được Thanh Điểu mà nói về sau đối với Thanh Điểu chắc tay, sau đó cái này mới chậm rãi nói ra bản thân ý đồ đến. Đại đế truyền thừa, không nghĩ tới hải vực vậy mà xuất hiện đại đế truyền thừa, bất quá Vô Song ngươi muốn đại đế truyền thừa mà nói trực tiếp đi tìm chúng ta đại hạ đế quốc cao thủ là có thể, bọn hắn vị kia thực lực không có đạt đến đại đế cảnh giới. Sở Thiên Hùng đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới hải vực vậy mà xuất hiện đại đế cấp bậc cường giả truyền thừa. Bất quá hắn lúc này lại là hơi nghi hoặc một chút. Dù sao Sở Vô Song nếu quả như thật muốn đại đế cấp bậc cường giả truyền thừa lời nói, như vậy chỉ cần cho đại hạ đế quốc đỉnh tiêm cường giả muốn là có thể. dù sao đại hạ đế quốc đại đế cấp bậc cường giả số lượng thế nhưng là mười phân hơn nhiều, bọn hắn truyền thừa đều chỉ sợ vượt qua cái kia cái gọi là đại đế truyền thừa đi. Huống chi Sở Thiên Hùng còn biết đại hạ đế quốc bên trong có một ít đại đế cấp bậc cường giả chỉ sợ đã xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, bởi vậy hắn cảm thấy Sở Vô Song không cần tiến về hải vực. Cái khác người nghe được Sở Thiên Hùng mà nói về sau cũng là yên lặng nhẹ gật đầu. Đối với bọn hắn tới nói, Sở Vô Song cách làm không khác nào là bỏ gần tìm xa. Chỉ có Sở Yên Nhiên trong ánh mắt xuất hiện một vẻ quan mang. Mặc dù nói chúng ta đại hạ đế quốc bên trong đại đế cấp bậc cường giả rất nhiều, thậm chí bọn hắn tùy tiện lưu lại truyền thừa đều sẽ vượt qua lần này đại đế truyền thừa, nhưng là Vô Song tại Trường An thành đợi lâu như vậy cũng muốn đi xem một chút, đồng thời cũng để cho người đợi biết nhân hoàng con nối dõi cũng là cái này thiên địa ở giữa đứng đầu nhất thiên tiêu. Sở Vô Song nghe được Sở Thiên Hùng mà nói về sau thì là vẻ mặt thành thật nói ra, nói xong lời cuối cùng hắn trên thân còn tản ra một cỗ kinh khủng khí tức. Đương nhiên hắn trên thân cái này cỗ kinh khủng khí tức cũng không có nhằm vào mọi người ở đây. Dù sao hắn phụ hoàng thế nhưng là cái này một kỷ nguyên nhân hoàng, cho nên hắn tự nhiên không thể rơi xuống chính mình phụ hoàng tên tuổi. Chương 706, Sở Phàm lưu hạ thủ đoạn, hộ đạo giả đại thành thánh thể. Chương 706, Sở Phàm lưu hạ thủ đoạn, hộ đạo giả đại thành thánh thể. Đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau, bên cạnh hắn cách đó không xa Sở Yên Nhiên trên thân cũng là tản mát ra đồng dạng khí tức. Cả người trong ánh mắt cũng là tràn đầy một vẻ hướng tới. Mặc dù nói Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên đều là đại thánh cấp bậc thiên tiêu, nhưng là bọn hắn hai cái một mực tại đại hạ đế quốc bên trong tu luyện, cho nên biết người cũng của bọn họ không nhiều. Đương nhiên cũng có rất nhiều ngoại giới đỉnh tiêm thế lực biết đại hạ đế quốc có đại hạ đế quốc hoàng tử cùng công chúa, nhưng là ngoại giới người cũng không biết đại hạ đế quốc vị hoàng tử này cùng công chúa thực lực đạt đến loại trình độ nào. Cho nên hiện tại Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên mới sẽ nghĩ đến tiến về ngoại giới. Sở Thiên Hùng đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau cũng là sức sở, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía nơi xa. Đồng thời hắn lúc này cũng giống như theo Sở Vô Song trên thân thấy được đã từng Sở Phàm, mặc dù nói chuyến đi này khả năng gặp nguy hiểm, nhưng là Sở Thiên Hùng biết mình không cách nào ngăn cản Sở Vô Song. Sau đó chỉ thấy hắn thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi. Đã Vô Song muốn đi, như vậy thì đi thôi, chuyến đi này nhưng muốn đánh ra ta đại hạ đế quốc uy nghiêm. Sở Long lúc này thời điểm cũng là rằng giặc đứng ra đối với Sở Vô Song nói ra, sau khi nói xong, trong ánh mắt buốc lên một vạch kim quang nhìn phía nơi xa. Dù sao hiện tại đại hạ đế quốc đã là cái này mới trong vũ trụ đứng đầu nhất tồn tại, cho nên hắn tin tưởng Sở Vô Song sau khi ra ngoài tuyệt đối sẽ không có vấn đề quá lớn, mà lại càng quan trọng hơn là đại hạ đế quốc bên trong có đại đế cấp bậc cường giả có thể bảo hộ lấy Sở Vô Song, chỉ cần không phải chân chính đỉnh tiêm cường giả xuất thủ cũng sẽ không uy hiếp được Sở Vô Song. Vô Song muốn đi mà nói liền đi đi, không qua trước đó trước hướng đế tôn tiền bối nói rõ một chút tình huống, ngươi phụ hoàng bây giờ đang ở bế quan bên trong, cho nên muốn ra ngoài thì trước hỏi qua đế tôn tiền bối. Lúc này thời điểm thanh điệu cũng là rằng giặc đứng ra nói ra, mặc dù nói lúc này thanh điệu đã thành công đột phá đến khác loại thành đạo cấp độ, nhưng là nàng bây giờ cũng là không có trước kia như vậy lanh lợi, ngược lại là mang theo một vẻ nhu hòa nhìn lên trước mặt Sở Vô Song. Sở Vô Song nghe được thanh điệu mà nói về sau cũng là hướng về phía thanh điệu chắp tay, sau đó hắn không chút do dự liền hướng về đại hạ đế quốc chỗ sâu mà đi. Trường An thành chỗ sâu chính là một tòa cung điện hùng vĩ, đương nhiên cái này một tòa cung điện hùng vĩ ngay tại hoàng cung bên trong, mà lại trọng yếu nhất chính là nơi này ở Trường An thành cũng chính là đại hạ đế quốc lớn nhất cường giả đứng đầu. Bọn hắn đều là tại bảo hộ lấy đại hạ đế quốc hoặc là bảo hộ lấy Trường An thành, mà mỗi một vị tiến về thời gian bảo tháp bên trong bế quan tu luyện cường giả đều sẽ chờ đợi cái khác cường giả bế quan tu luyện sau khi hoàn thành mới có thể lần nữa tiến về thời gian bảo tháp bên trong bế quan tu luyện. Sở Vô Song đi vào cung điện bên ngoài đại môn về sau, liền cảm nhận được một cỗ hơi thở hết sức khủng bố từ bên trong truyền đến. Bất quá cái này đạo khí tức vẹn vẹn chỉ là ở trên người hắn dừng lại sau một lát liền triệt để tiêu tán không thấy. Sau cùng Sở Vô Song cũng là không chút do dự liền trực tiếp đẩy ra đại môn, sau đó chậm rãi đi vào. Theo Sở Vô Song chậm rãi đi vào về sau hắn liền nhìn thấy trong cung điện những thứ này đỉnh tiêm cường giả thân ảnh. Lúc này trong cung điện ngồi xếp bằng rất nhiều thân ảnh, mà lại mỗi một đạo thân ảnh trên thân tán phát đi ra khí tức đều mười phân kinh khủng. Trong đó bất ngờ có thiên tử đại thành thánh thể bọn người, đương nhiên trên cùng vẫn là vị kia đế tôn. Lúc này hắn tu vi tuy nhiên vẫn chỉ là hồng trần tiên nhất trọng thiên, nhưng là hắn trên thân khí tức lại biến đến mười phân đáng sợ, thậm chí cả người biến đến mười phân không hiểu, dường như không có có tồn tại tại giữa phiến thiên địa này đồng dạng. Bái kiến điện hạ. Thiên tử bọn người lúc này thời điểm cũng là theo bế quan trạng thái làm bên trong vừa tỉnh lại, đương nhiên có lẽ có thể nói bọn hắn vốn là không có tại bế quan trạng thái bên trong. Dù sao bọn hắn tu vi vừa mới đạt được đột phá, hiện tại tự nhiên cũng không tính là đang bế quan trạng thái bên trong. Gặp qua chư vị tiền bối, mà Sở Vô Song đang nghe lời của bọn hắn về sau thì là không có chút nào bất kính, ngược lại là nghiêm túc đối với bọn hắn chắp tay. Điện hạ, lần này đến vì chuyện gì? Lúc này thời điểm trên cùng đế tôn cũng là chậm rãi mở mắt, chỉ thấy hắn sâu kín nhìn lấy Sở Vô Song nói ra. Sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ. Khởi bẩm đế tôn tiền bối, hải vực trên không xuất hiện đại đế cấp bậc truyền thừa, cho nên Vô Song muốn đi nhìn một chút, đồng thời cũng muốn nhìn một chút đương thời thiên tiêu. Sở Vô Song nghe được đế tôn mà nói về sau không có chút nào do dự trực tiếp đem chính mình ý đồ đến nói ra, sau khi nói xong, hắn liền yên lặng chờ đợi đế tôn hồi phục. Mà đế tôn đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau, cũng là trong nháy mắt liền đem chính mình thần thức tán phát ra. Vẹn vẹn chỉ là một lát hắn liền cảm nhận được Đông Hải phía trên cái kia đạo truyền thừa. Sau đó chỉ thấy hắn nhíu nhíu mày. Bởi vì đạo này truyền thừa đối với bọn hắn tới nói có thể nói là giống như phế vật tồn tại. Dù sao đạo này truyền thừa vẹn vẹn chỉ là đại đế truyền thừa. mà hắn đã đạt đến hồng trần tiên cấp độ. Cho nên đối với cái này, một cái truyền thừa cũng không có chút nào để ý, bất quá nghe được Sở Vô Song muốn đi ra ngoài lịch luyện, hắn cũng là minh bạch Sở Vô Song ý tứ. Đã điện hạ muốn xuất đi lịch luyện lời nói, như vậy thì để đại thành thánh thể đi theo tại điện hạ bên người đi. Sau đó hắn thanh âm cũng là giằng giặc vang lên, đồng thời Đế Tôn cũng là yên lặng đem ánh mắt nhìn phía đại thành thánh thể phương hướng. Trong đoạn thời gian này, mặt đại thành thánh thể thực lực cũng là thành công đột phá đến nhất thế đại đế cấp độ. Dù sao trong đoạn thời gian này, mặt thời gian bảo tháp bên trong đã qua phía trên thời gian 3 năm, cho nên hắn có thể đột phá đến loại này tình trạng tự nhiên 10 phần bình thường. Còn có đây là Đế Quân Kỳ Lân Chiến Xa, hắn trước khi bế quan từng nói qua, có một ngày ngươi muốn đi lịch luyện lời nói liền đem Kỳ Lân Chiến Xa giao cho ngươi. Sau đó Đế Tôn dường như lại nghĩ tới điều gì, một giây sau chỉ thấy hắn nhanh chóng phất phất tay. Sau đó chỉ thấy một đạo màu vàng kim chiến xa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà chiến xa màu vàng nóng phía trước kéo xe thì đều là màu hoàng kim Kỳ Lân. Mà lại càng quan trọng hơn là những thứ này, màu hoàng kim Kỳ Lân mỗi vị thực lực đều đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Vẹn vẹn là tùy tiện một cái Kỳ Lân đều có thể bù đắp được những cái kia thánh địa lao tổ tu vi. Bất quá đối với hiện tại Sở Phàm tới nói hoàn toàn chính xác hơi yếu một chút. Đây cũng là vì cái gì hắn đem màu hoàng kim Kỳ Lân chiến xa lưu cho chính mình nhi tử nguyên nhân. Sau đó Đế Tôn lại chậm rãi hướng về bầu trời nhìn lại. Một giây sau chỉ thấy mấy trăm đạo thân ảnh trong nháy mắt thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Những thứ này thân ảnh trên thân đều tản ra kinh khủng khí tức. Mỗi người trên thân khí tức đều đã đạt đến đại thánh cảnh giới, mà lại càng quan trọng hơn là dẫn đầu hai vị kia tu vi càng là đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Trừ cái đó ra bọn hắn trên thân còn tản ra màu hoàng kim quang mang. Nhân hoàng cấm vệ quân gặp qua điện hạ, gặp qua chư vị tiền bối. Sau đó chỉ thấy cái này một chi quân đội nhanh chóng đối với Sở Vô Song cùng mọi người ở đây thi lễ một cái, trong ánh mắt cũng là mang theo vẻ cung kính. Đã đều muốn đi trước Đông Hải phía trên lịch luyện lời nói, như vậy thì mang lên đế quân nhân hoàng cấm vệ quân đi. Đế Tôn đối người hoàng cấm vệ quân khoát tay áo về sau cái này mới chậm rãi đối với Sở Vô Song mở miệng nói. Chương 707, Sở Vô Song, Sở Yên Nhiên rời đi Trường An Thành, Đông Hải trên không tề tụ thiên tiêu. Chương 707, Sở Vô Song, Sở Yên Nhiên rời đi Trường An Thành, Đông Hải trên không tề tụ thiên tiêu. Đồng thời Đế Tôn trong thân thể còn tản mát ra một cỗ khủng bố lực lượng, sau đó trực tiếp một đạo tản ra kinh khủng uy áp quang mang tiến nhập Sở Vô Song trong thân thể. Sau đó cái này đạo quang mang liền trực tiếp tiêu tán không thấy. Sở Vô Song biết Đế Tôn đây là tại trong thân thể của hắn lưu lại một đạo thủ đoạn bảo mệnh, sau đó chỉ thấy hắn chăm chú đối với Đế Tôn chắp tay. Long thất, bảo hộ hảo điện hạ. Sau đó Đế Tôn cũng là trực tiếp đối người hoàng cấm vệ quân bên trong vị kia chuẩn đế viên mãn cảnh giới nhân hoàng hộ vệ mở miệng nói. Long thất thể sống chết bảo hộ điện hạ. Vị này nhân hoàng hộ vệ đang nghe Đế Tôn mà nói về sau cũng là trực tiếp quỳ ngã xuống, sau đó một mặt kiên định nhìn lấy Sở Vô Song mở miệng nói. Thể sống chết bảo hộ điện hạ. Mà cái khác cấm vệ quân lúc này thời điểm cũng là ào ào quỳ xuống đến mở miệng nói. Sở Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là không khỏi tâm sinh kính sợ. Sau đó chỉ thấy hắn lần nữa đối với Đế Tôn chắp tay, sau đó trực tiếp bước lên Kỳ Lân chiến xa. Kỳ Lân chiến xa biến nộ hống một tiếng, đương nhiên nó đạo này thanh âm phảng phất là tại cáo biệt. Sau đó Kỳ Lân chiến xa trực tiếp phóng lên tận trời. Nhân hoàng cấm vệ quân tự nhiên cũng là đi theo tại Kỳ Lân chiến xa bên người. Vị này đại hạ đế quốc đại hoàng tử cũng bởi vậy rời đi đại hạ đế quốc. Mà liền tại Sở Vô Song vừa mới rời đi về sau, Đế Tôn lại giằng giặc đem ánh mắt nhìn phía Trường An thành phương hướng. Có lẽ có thể nói hắn hiện tại ánh mắt nhìn về phía chính là trấn Bắc Vương phủ phương hướng. Ngươi đi bảo hộ một chút công chúa điện hạ đi, chắc hẳn nàng sẽ không bỏ qua lần này đại đế bí cảnh. Đế Tôn làm Hồng Trần Tiên cấp bậc tồn tại, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được Sở Yên Nhiên lúc này thời điểm chính đang len lén rời đi Trường An thành. Sau đó chỉ thấy hắn có chút bất đắc dĩ đối với mình bên người đại thành bá thể mở miệng nói. Đại thành bá thể hiện tại đã đột phá đến nhất thế đại đế cấp độ, cho nên chỉ cần cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả cùng cái kia Thiên Thần thư viện đỉnh tiêm cường giả không xuất thủ, tại cái này mới trong vũ trụ thì không ai có thể uy hiếp được Sở Yên Nhiên. Cho nên Đế Tôn tự nhiên phái ra đại thành bá thể. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là đại thành bá thể cùng đại thành thánh thể đều vừa mới đột phá đến nhất thế đại đế. Hiện tại bọn hắn khoảng cách lần nữa đột phá còn có một đoạn thời gian rất dài. Bởi vậy hắn liền dự định phái ra hai người kia. Làm Hồng Trần Tiên cảnh giới cường giả, hắn tự nhiên có tư cách phái ra đại hạ đế quốc những thứ này đại đế. Đại thành bá thể đang nghe Đế Tôn mà nói về sau thì là cười cười, sau cùng cả người trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, biến mất tại đại điện bên trong. Mà mọi người nhìn thấy một màn này thì là bắt đầu bế đóng lại. Đồng thời bọn hắn thân ảnh cũng là trực tiếp biến mất tại cung điện bên trong. Rất nhanh liền xuất hiện lần nữa tại thời gian bảo tháp bên trong. Xuất hiện tại thời gian bảo tháp bên trong bọn hắn cũng là bắt đầu bế đóng lại, không ngừng tham lam hấp thu chung quanh linh lực. Mà thiên tử trên thân lúc này thời điểm phát ra thực lực cũng mười phân kinh khủng. Hắn vốn chính là đứng đầu nhất thiên tiêu. Bây giờ cách đột phá đến nhị thế đại đế cấp độ cũng vẹn vẹn chỉ là kém một bước. Bởi vậy hắn hiện tại cũng là đang không ngừng hấp thu chung quanh cái kia kinh khủng linh lực. Mà liên tại đại hạ đế quốc Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên vừa mới rời đi đại hạ đế quốc đồng thời, lúc này đông trên biển hải vực trên không cũng là nhiều hơn rất nhiều thiên tiêu. Mà tại bọn hắn phía trước thì là một mảnh hòn đảo. Hòn đảo chính trung ương thì là tản ra kinh khủng khí tức. Mà đạo này kinh khủng khí tức ngay tại đem những thứ này thiên tiêu cản ở bên ngoài. Làm đến những thứ này thiên tiêu chỉ có thể đứng ở đông hải trên không. Đương nhiên những thứ này thiên tiêu lúc này thời điểm cũng là đang đợi đạo này kinh khủng khí tức tán đi bọn hắn có thể tiến nhập đại đế bí cảnh bên trong. Mà đứng tại cái này đông hải phía trên bắt mắt nhất thì là bên cạnh thiên kiếm thánh địa thánh tử kiếm Vân Long, lúc này hắn trên thân cái kia cỗ kinh khủng kiếm khí làm đến chung quanh thiên kiêu cũng không dám tới gần hắn. Mặc dù nói hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là nhập thánh viên mãn cảnh giới, nhưng hắn dù nói thế nào cũng là Thiên Kiếm Thánh Địa thánh tử, cho nên hắn thực lực tự nhiên không phải đặc biệt yếu. Mà cái khác thiên kiêu lúc này thời điểm cũng là tại nhìn chăm chú lấy vị này Thiên Kiếm Thánh Địa thánh tử. Dù sao vị này thánh tử thực lực là bọn hắn trước đây chưa từng gặp. Đương nhiên cũng có cái khác đỉnh phong thiên kiêu, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ nhìn chằm chằm phía sau. Bởi vì bọn hắn muốn nhìn một chút cái khác thiên kiêu thực lực đến cùng đạt đến mức nào. Mà ngay tại lúc này ở trên bầu trời cũng là truyền đến một đạo lại một luồng khí tức kinh khủng. Sau đó chỉ thấy một cái màu bạc trắng cự điểu lôi kéo một chiếc xem ra 10 phân chói mắt cung điện chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà cung điện phía trên bất ngờ khắc lấy một cái to lớn chữ Phượng Hoàng Thánh Địa, không nghĩ tới tại cái khắc thánh địa phía trước xuất hiện lại là Phượng Hoàng Thánh Địa, nghe nói Phượng Hoàng Thánh Địa cái này một niệm thần nữ Phượng Thanh Ca nắm giữ truyền thuyết bên trong Bạch Điểu Thánh Thể, tu vi đã đạt đến truyền thuyết bên trong Thánh Vương cảnh giới, không biết có phải hay không là thật. Trông thấy đạo này cung điện trong nháy mắt trong đó một vị thiên kiêu liền nhịn không được trực tiếp mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt cũng là mang theo mong đợi, nhìn lấy cái này một tòa xem ra 10 phân cung điện hùng vĩ. Mà một con kiêu màu bạc trắng cự điểu trên thân tán phát đi ra khí tức cũng là đạt đến nhập thánh cảnh giới, để tại trường chúng thiên kiêu cảm thấy chấn kinh. Phượng Thanh Ca à, hy vọng ngươi thực lực không phải đặc biệt yếu. Thiên Kiếm Thánh Địa bên này Kiếm Vân Long lúc này thời điểm cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hướng chân trời, trong ánh mắt mang theo một vẻ mong đợi nhìn qua Phượng Hoàng Thánh Địa Phượng Thanh Ca vị trí. Hắn ánh mắt dường như có thể xuyên thấu cung điện, nhìn phía bên trong vị kia tướng mạo cực kỳ xuất chúng nữ tử trên thân. Mà liên tại chúng thiên kiêu ánh mắt tò mò bên trong, cung điện bên trong cũng là chậm rãi đi ra một vị tướng mạo cực kỳ yêu nhiều nữ tử. Nữ tử trên thân mặc lấy một bộ màu hoàng kim phượng hoàng trường bào, trên thân còn tản ra màu hoàng kim quang mang. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là tu vi của nàng thật đạt đến Thánh Vương sơ kỳ. Bất quá vừa mới xuất hiện Phượng Thanh Ca thì đem ánh mắt nhìn phía Kiếm Vân Long phương hướng. Lúc này Phượng Thanh Ca có thể cảm thụ được Kiếm Vân Long thực lực không kém. Sau đó nàng liền đối với Kiếm Vân Long nhẹ gật đầu. Mà liên tại Phượng Hoàng Thánh Địa Phượng Thanh Ca dẫn theo Phượng Hoàng Thánh Địa đệ tử xuất hiện đồng thời, một đạo kinh khủng tiếng gầm gừ xuất hiện lần nữa ở phía sau. Sau đó chỉ thấy đếm đầu giao long thu vào mọi người tầm mắt. Mà lại những thứ này giao long trên thân phát ra khí tức cũng đồng dạng đạt đến nhập thánh cảnh giới. Mà giao long đằng sau lôi kéo thì là một cỗ đen nhanh chiến xa bốn phía thì là đứng đấy rất nhiều trên thân tán phát lấy chân vương cảnh giới khí tức binh lính. Bọn hắn trên thân đều tản ra đáng sợ khí tức. Vẹn vẹn là những binh lính này tu vi thì đã đạt đến đồng dạng thiên tiêu cấp độ. Đương nhiên rất nhiều thiên tiêu đều tại cái này một cảnh giới. Cũng tỉ như Thiên Kiếm Thánh Địa mấy vị thánh tử cũng đạt tới cái này cảnh giới. Sau đó chỉ thấy chiếc này từ giao long lôi kéo chiến xa chậm rãi xuất hiện ở trên bầu trời. Mà trong chiến xa cũng là chậm rãi truyền ra một đạo mười phân kiêu ngạo thanh âm. Tại cái này kiêu ngạo thanh âm bên trong còn mang theo một vẻ khinh miệt. Kiếm Vân Long, không nghĩ tới thời gian lâu như vậy qua đi ngươi tu vi còn không có đột phá đến Thánh Vương cảnh giới, thật sự là một cái phế vật. Theo đạo này khinh miệt thanh âm chậm rãi tại trong chiến xa vang lên về sau, một vị dáng người thon dài, sắc mặt tái nhợt thanh niên nam tử chậm rãi theo giao long trong chiến xa đi ra. Chương 708, Ma giáo tứ đại công tử đã từng thảm bại tại Sở Trần trong tay Tà Vô Tình. Chương 708, Ma giáo tứ đại công tử đã từng thảm bại tại Sở Trần trong tay Tà Vô Tình. Đồng thời tại vị này thanh niên nam tử trên thân còn có thể cảm nhận được một cỗ thuộc tại Thánh Vương cảnh giới khí tức. Đương nhiên hắn trên thân khí tức cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới đột phá đến Thánh Vương cảnh giới, bất quá vẹn vẹn là cảnh giới hắn đã vượt qua Kiếm Vân Long. Tà Vô Tình, ngươi cho rằng đột phá đến Thánh Vương cảnh giới liền có thể đánh bại ta sao? Kiếm Vân Long nghe được vị này thanh niên nam tử mà nói về sau trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ chi sắc, ngược lại là chậm rãi đứng ra, nhìn lấy vị này thanh niên nam tử mở miệng nói. Sau khi nói xong, trên thân cái kia cỗ kinh khủng kiếm khí trực tiếp phóng lên tận trời, phản phất muốn trực tiếp đem trước mặt vị này thanh niên nam tử chém giết đồng dạng. Mà vị này tên là Tà Vô Tình thanh niên nam tử đang nghe Kiếm Vân Long mà nói về sau thì là lườm liếc Kiếm Vân Long. Sau đó toàn bộ người trên thân cũng là đồng dạng tản mát ra một cỗ khí tức. Hai đạo kinh khủng khí tức trong nháy mắt thì ở trên bầu trời không ngừng va chạm, làm đến chung quanh những cái kia xem kịch vui thiên kiêu trong ánh mắt đều mang một vẻ rung động. Hắn cũng là vị kia Thiên Tà Tông Tà Vô Tình à, nghe nói hắn được xưng là ma giáo một trong tứ đại công tử, xem ra hắn thực lực quả nhiên không có truyền thuyết bên trong đơn giản như vậy à. Lúc này thời điểm một vị thiên kiêu cũng là chậm rãi đứng ra, nhìn lấy Tà Vô Tình mở miệng nói, cảm thụ được Tà Vô Tình trong thân thể phát ra lực lượng, vị này thiên kiêu trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chấn kinh. Tà Vô Tình được xưng là ma giáo một trong tứ đại công tử, đồng thời hắn cũng là một vị duy nhất một mực xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong thiên kiêu. Bất quá đáng tiếc là lần trước hắn cùng Đại Hạ Đế quốc vị kia thiếu niên chí tôn đại chiến vẹn vẹn chỉ là một chiêu thì bị thua, mà lại kém chút bị Đại Hạ Đế quốc thiếu niên chí tôn trực tiếp chém giết. Cái này cũng đã trở thành người khác làm thiếu. Tà Vô Tình, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy năm ngươi đạo tâm lại bị tìm trở về, không biết tại gặp phải Đại Hạ Đế quốc vị kia thiếu niên chí tôn ngươi có thể hay không lần nữa tiến lên khiêu chiến. Ngay tại Kiếm Vân Long cùng Tà Vô Tình hai người nhanh muốn đại chiến cùng một chỗ thời điểm, lúc này thời điểm trên bầu trời lại chậm rãi truyền đến một đạo trào phúng thanh âm. Sau đó chỉ thấy một đạo từ kim quang xếp thành đại đạo chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một giây sau, một vị trên thân tán phát lấy hào quang màu hoàng kim thanh niên nam tử chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người, mà ở sau lưng của hắn thì là đứng đấy rất nhiều thanh niên. Đương nhiên còn có một vị trên thân tán phát lấy đại thánh cảnh giới lao giả đứng ở sau lưng của hắn. Chỉ thấy hắn mang trên mặt một vẻ trào phúng nhìn lấy Tà Vô Tình, cả người thì là chậm rãi rơi vào Kiếm Vân Long đám người bên người. Dương Phá Thiên, có loại đánh với ta một trận. Tà Vô Tình lớn nhất không muốn nghe đến chính là mình bị Đại Hạ Đế quốc vị kia thiếu niên chí tôn miểu sát lời nói, cho nên hắn hiện tại đang nghe vị này thanh niên nam tử mà nói về sau, cả người tự nhiên là mười phân phẫn nộ. chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng bản công tử nhất chiến, cũng không kẻ dầm nước tiểu nhìn xem mình rốt cuộc có bản lĩnh này hay không. Dương Phá Thiên đang nghe Tả Vô Tình mà nói về sau thì là chậm rãi mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ trào phúng. Mà Kiếm Vân Long đang nghe Dương Phá Thiên mà nói về sau cũng là chậm rãi đứng ra, trong ánh mắt mang theo một vẻ trào phúng nhìn lên trước mặt Tả Vô Tình. Mấy vị như thế khi dễ ta ma giáo một trong tứ đại công tử chỉ sợ có chút không ổn đâu, không bằng cùng ta thử nghiệm như thế nào. Ngay tại Dương Phá Thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, một đạo tràn đầy bá khí thanh âm chậm rãi từ trên bầu trời truyền đến, sau đó chỉ thấy một vị trên thân mang theo kinh khủng khí tức thanh niên nam tử cũng là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà lại càng quan trọng hơn là hắn trên thân tán phát đi ra cái kia cỗ kinh khủng ma khí, dường như có thể đem cả phiến thiên địa đều triệt để nhiễm thành màu đen. Mà trong tay hắn còn cầm một thanh phương thiên hỏa kích, cả người xem ra mười phân có uy nghiêm. Mộ Dung Chiến Thiên, không nghĩ tới ngươi cũng tới, bất quá ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại bản công tử sao? Dương Phá Thiên đang nghe vị này thanh niên mà nói về sau cũng là giằng giặc mở miệng nói, bất quá có thể nhìn ra được hắn đối vị này thanh niên mang theo một vẻ kiêng kỵ. Mộ Dung Chiến Thiên, không nghĩ tới ma giáo một trong tứ đại công tử Mộ Dung Chiến Thiên cũng xuất hiện, xem ra lần này đại đế truyền thừa cùng chúng ta vô duyên a. Đúng vậy à, vẹn vẹn là ma giáo tứ đại công tử thì xuất hiện hai vị, thật không biết cái khác thiên kiêu hội sẽ không xuất hiện lần nữa. Hiện tại ta càng tò mò hơn là vị kia thiếu niên chí tôn đến cùng sẽ không xuất hiện, dù sao đại hạ đế quốc thiếu niên chí tôn là chúng ta công nhận kỷ nguyên này đứng đầu nhất thiên kiêu. Đại hạ đế quốc vị kia thiếu niên chí tôn hẳn là sẽ không xuất hiện, dù sao nhân gia đại hạ đế quốc bên trong cũng không thiếu đại đế cấp bậc truyền thừa. Mặc dù nói đại hạ đế quốc bên trong không thiếu đại đế cấp bậc truyền thừa, nhưng là vị này đại hạ đế quốc thiếu niên chí tôn hẳn là sẽ tới đi, dù sao tình huống như vậy hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Tại trường một đám thiên kiêu, lúc này thời điểm cũng là bắt đầu từ từ thảo luận lên, trong đó rất nhiều thiên kiêu trong ánh mắt đều mang thần sắc thất vọng. Bởi vì vừa mới bắt đầu bọn hắn còn cho là mình có thể đạt được lần này đại đế truyền thừa. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều thiên kiêu đến, bọn hắn cảm thấy mình đạt được truyền thừa cơ hội càng ngày càng nhỏ bé, thậm chí bọn hắn hiện tại đã cảm thấy mình đã không có đạt được truyền thừa cơ hội. Bất quá lúc này thời điểm càng nhiều thiên kiêu thì là hiếu kỳ đại hạ đế quốc thiếu niên chí tôn đến cùng sẽ tới hay không. Dù sao đại hạ đế quốc vị kia thiếu niên chí tôn được công nhận là kỷ nguyên này đứng đầu nhất thiên kiêu, cho nên bọn hắn càng tò mò hơn là vị này thiếu niên chí tôn đến cùng sẽ tới hay không đem những thứ này thiên kiêu trấn áp. Đương nhiên cũng có người cảm thấy đại hạ đế quốc vị này thiếu niên chí tôn sẽ không tới. Dù sao đại hạ đế quốc vị này thiếu niên chí tôn cũng sẽ không nhìn lên loại này đại đế cấp bậc truyền thừa, bởi vì đại hạ đế quốc bên trong đại đế cấp bậc cường giả số lượng cứ như vậy nhiều. Như vậy hắn lại làm sao có thể để ý đại đế cấp bậc truyền thừa? Mà Kiếm Vân Long chờ một đám đỉnh phong thiên kiêu tại nghe đến mấy cái này thiên kiêu thảo luận về sau, bọn hắn cũng là rối rít đem ánh mắt nhìn phía nơi xa. Trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ mong cùng hiu quạnh. Bọn hắn mong đợi là nhìn xem vị này thiếu niên chí tôn. Mà cô đơn thì là nếu như vị này thiếu niên chí tôn xuất hiện như vậy bọn hắn có thể được đại đế cấp bậc truyền thừa à? Đến mức Tả Vô Tình đang nghe đại hạ đế quốc vị này thiếu niên chí tôn tên thời điểm cả người đều mang run rẩy, bởi vì chỉ có chính thức có thể cùng vị này thiếu niên chí tôn đại chiến qua mới biết được vị này thiếu niên chí tôn thực lực đạt đến mức nào. Tả Vô Tình lúc trước cũng là nghe được vị này thiếu niên chí tôn tên hết sức vang dội mới có thể khiêu chiến vị này thiếu niên chí tôn. Bất quá cuối cùng kết cục cũng là mười phân sáng tỏ. Đại hạ đế quốc thiếu niên chí tôn mẹn mẹn chỉ là nhất triều liền đem Tả Vô Tình đánh bại. Mà lại nếu như không phải Tả Vô Tình trốn chạy nhanh, như vậy hiện tại hắn chỉ sợ mộ phần cỏ đều có ba trượng. Nghĩ tới chỗ này hắn cũng là nghĩ lên cái kia đạo kinh khủng thân ảnh. Cho nên cả người trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ nghĩ mà sợ. Mặc dù nói vừa mới hắn nghe được Dương Phá Thiên mà nói về sau mười phân phẫn nộ, nhưng là cho dù đột phá đến Thánh Vương cảnh giới hắn cũng vẫn là hết sức sợ hãi đại hạ đế quốc vị này thiếu niên chí tôn. Chương 709, Ma giáo tứ đại công tử tề tụ, Chiến Thần cung đỉnh phong thiên kiêu xuất hiện. Chương 709, Ma giáo tứ đại công tử tề tụ, Chiến Thần cung đỉnh phong thiên kiêu xuất hiện. Theo Mộ Dung Chiến Thiên vị này ma giáo tứ công tử một trong đỉnh phong thiên kiêu đến về sau, trên bầu trời lúc này thời điểm cũng là chậm rãi xuất hiện một đạo lại một luồng khí tức kinh khủng. Mà những thứ này kinh khủng khí tức chủ nhân đều là cái này đệ nhất tuyệt đỉnh thiên kiêu. Chỉ thấy trong đó hai vị trên thân tán phát lấy đáng sợ khí tức. Theo cái này chút kinh khủng khí tức trên thân có thể cảm thụ được hai vị này đỉnh phong thiên kiêu thực lực đã đạt đến Thánh Vương cảnh giới. Mà lại càng quan trọng hơn là hai vị này thiên kiêu trong ánh mắt mang theo một vẻ miệt thị nhìn phía dưới. Sau đó chỉ thấy trong đó vị kia trên thân tán phát lấy đáng sợ khí tức thiên kiêu, có chút khinh thường nhìn lấy Tả Vô Tình mở miệng nói: "Người khác đều nói chúng ta ma giáo tứ đại công tử thực lực tại đương đại thiên kiêu bên trong thuộc về đỉnh phong tồn tại, có thể ta cảm thấy chúng ta ma giáo bên trong chỉ có tam đại công tử, ngươi Tả Vô Tình không xứng đáng vì một trong tứ đại công tử." Vị này thanh niên sau khi nói xong hắn liền đem trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức phóng thích ra ngoài. Sau đó cả người đi thẳng tới Tả Vô Tình đám người bên cạnh cách đó không xa. Bất quá có thể nhìn ra được hắn hiện tại đối với Tả Vô Tình cũng là mang theo một vẻ khinh thường. Mà Tả Vô Tình đang nghe vị này thanh niên mà nói về sau thì là mười phân phẫn nộ. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo nộ hỏa nhìn lấy vị này thanh niên. "Vương Vân, đừng tưởng rằng ngươi cầm giữ có trời sinh ma thể ta liền sợ ngươi, không phục lời nói ngươi ta nhất chiến, nhìn xem rốt cục là ngươi không xứng đáng vì ma giáo tứ đại công tử, vẫn là ta sẽ không xưng là ma giáo tứ đại công tử." Tả Vô Tình lúc này thời điểm cũng là trực tiếp đứng ra, nhìn lấy vị này thanh niên nam tử mở miệng nói, sau khi nói xong còn trực tiếp đem trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức phóng thích ra ngoài. Cả người trong ánh mắt mang theo một vẻ tức giận nhìn lên trước mặt vị này ma giáo một trong tứ đại công tử. "Ta cũng tò mò đến cùng là ngươi Vương Vân lợi hại còn là hắn Tả Vô Tình lợi hại, dù sao hiện tại đại đế bí cảnh còn chưa mở ra, không bằng các ngươi hai cái đại chiến một trận như thế nào? Mà theo vừa mới vị này ma giáo tứ đại công tử cùng lúc xuất hiện vị kia dáng người khôi ngô thanh niên, lúc này thời điểm thì là chậm rãi từ trên bầu trời đi xuống nói ra. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ hiếu kỳ. Đương nhiên đây hết thảy đều là hắn biểu hiện ra. Mà Vương Vân cùng Tả Vô Tình đang nghe vị này khôi ngô thanh niên nam tử mà nói về sau, trong ánh mắt đều mang một vẻ tức giận liếc qua vị này thanh niên nam tử. Sau đó liền không có lên tiếng. Bất quá có thể nhìn ra được, bọn hắn hai người đối vị này dáng người khôi ngô thanh niên nam tử đều là mười phần phẫn nộ. Ba vị dù nói thế nào cũng là chúng ta ma giáo tam đại công tử, bây giờ vì như thế một điểm chuyện nhỏ náo thành dạng này, chẳng lẽ thì không sợ những thứ này chính đạo nhân sĩ xem chúng ta chê cười sao? Mà lúc này Mộ Dung Chiến Tiên cũng là có chút bất đắc dĩ chậm rãi đứng ra nói ra. Mặc dù nói bọn hắn ma giáo tam đại công tử, tăng thêm hắn vị này công tử thực lực đều xem như thánh vương cảnh giới tồn tại, nhưng là tại trưởng chính đạo nhân sĩ bên trong đạt tới thánh vương cảnh giới còn không ít. Mà lại càng quan trọng hơn là chính đạo nhân sĩ bên trong đỉnh phong thiên tiêu đều còn chưa có xuất hiện, cho nên bọn hắn hiện tại không thể tự loạn trận cước. Mà nghe được Mộ Dung Chiến Thiên mà nói về sau, những thứ này ma giáo tam đại công tử cũng là lạnh hừ một tiếng. Sau đó bọn hắn liền bắt đầu lẫn nhau không để vào mắt, bất quá lúc này thời điểm bọn hắn cũng không có tranh cãi. Ngược lại là bình tĩnh cùng đợi những cái được gọi là thiên tiêu đến. Mà những cái kia chính đạo nhân sĩ tại nhìn thấy ma giáo tứ đại công tử bắt đầu hòa hảo về sau, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ thất lạc biểu lộ. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn muốn nhìn một chút cái này ma giáo tứ đại công tử nội chiến, nhưng là không nghĩ tới ma giáo tứ đại công tử vậy mà như thế nhẹ nhõm thì hóa giải nội chiến. Đồng thời cũng có mấy vị đỉnh phong thiên kiêu nhìn về phía Mộ Dung Chiến Thiên thời điểm trong ánh mắt tràn đầy một vẻ ngưỡng trọng, bởi vì Mộ Dung Chiến Thiên vẹn vẹn chỉ là một câu thì hóa giải ma giáo tam đại công tử nội đấu. Từ bên trong này có thể nhìn ra được Mộ Dung Chiến Thiên trí tuệ cũng không kém, không giống cái khác ma giáo công tử như vậy hiếu chiến. Mà phía dưới một chúng tu sĩ trông thấy ma giáo tứ đại công tử đều đến về sau cũng là mười phân chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới ma giáo tứ đại công tử vậy mà tới nhanh như vậy. Phải biết hiện tại bọn hắn chính đạo người thế bên trong thiên kiêu còn không có rất nhiều tới chỗ này. Tới chỗ này chính đạo thiên kiêu chỉ có 3 vị đạt tới thánh vương cảnh giới. Mà ma giáo bên này ngoại trừ tứ đại công tử bên ngoài, còn có 2 vị đạt tới thánh vương cảnh giới thiên kiêu. Chỉ bất quá đám bọn hắn tuổi tác so tứ đại công tử còn một lớn. Cho nên 2 vị này ma giáo thiên kiêu tự nhiên không gọi được tứ đại công tử. Bất quá dù nói thế nào bọn hắn tu vi cũng là đạt tới thánh vương cảnh giới. Cho nên bọn hắn thực lực cũng coi là không tệ tồn tại. Mà liên tại đám người còn tại cảm thấy cảm khái đồng thời, trên bầu trời lúc này thời điểm cũng là xuất hiện một đạo lại một đạo chiến tranh kẻ lệnh. Sau đó chỉ thấy một luồng khí tức kinh khủng từ trên bầu trời truyền đến. Một giây sau chỉ thấy một đầu màu bạc trắng giao long lôi kéo chiến thuyền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà đầu này màu bạc trắng giao long lôi kéo chiến thuyền phía trên phương hách không sai khắc lấy chiến thần cung 3 chữ to. Từ bên trong này có thể nhìn ra được, lần này xuất hiện là chiến thần cung. Chiến thần cung vốn chính là toàn bộ trung vực đỉnh tiêm thế lực một trong. Đương nhiên hắn muốn cùng Đại Hạ Đế quốc cùng Hiên Viên thế gia so sánh tự nhiên kém một bậc. Bất quá so với những cái kia thánh địa tới nói lại là không hề yếu tồn tại. Mà lại càng quan trọng hơn là chiến thần cung tại kỷ nguyên này bên trong đỉnh phong thiên kiêu thực lực cũng không tệ. Cũng tỉ như mọi người biết rõ vị kia Long Chiến Thiên, hắn thực lực thế nhưng là đạt đến thánh vương cảnh giới. Mà lại càng quan trọng hơn là tại thánh vương cảnh giới bên trong hắn cũng đi rất xa. Tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, chiến thần cung bên trong chậm rãi đi tới một vị người mặc trường bào màu hoàng kim thanh niên. Thanh niên trên thân tán phát lấy kinh khủng màu hoàng kim quang mang. Mà lại càng quan trọng hơn là hắn cái này một bộ trường bào màu hoàng kim làm cả người hắn xem ra mười phân lóa mắt. Trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh miệt nhìn phía dưới thiên tiêu. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi từ trên bầu trời đi xuống. Dưới chân hắn cũng có màu hoàng kim quang mang vì hắn trải thành một đầu đại đạo. Làm đến Long Chiến Thiên cả người phảng phất là một tôn chân chính chiến thần đồng dạng. Mà tại Long Chiến Thiên sau lưng thì là chiến thần cung bên trong mấy vị thiên tiêu. Trong đó có 2 vị thiên tiêu thực lực càng là đã đạt đến thánh vương cảnh giới. Chói mắt nhất chính là Long Chiến Thiên bên phải vị kia trong lồng ngực ôm lấy một thanh trường kiếm thanh niên. Thanh niên trên thân tán phát lấy một cỗ kinh khủng kiếm khí. Nếu như không phải là bởi vì Long Chiến Thiên, có lẽ hắn chính là mảnh này hải vực trên không chói mắt nhất tồn tại. Mà tại Long Chiến Thiên bên trái thì là một vị tay cầm một thanh màu tím roi dài nữ tử. Nữ tử trên thân phát ra khí tức bất ngờ cũng là đạt đến thánh vương cảnh giới. Đương nhiên trọng yếu nhất không phải nữ tử tu vi, mà chính là nữ tử trên thân phát ra cái kia khí tức mê người. Phía dưới một chúng tu sĩ tại nhìn thấy vị này nữ tử trong nháy mắt liền bị nàng mê đảo. Thậm chí rất nhiều thiên kiêu trong ánh mắt đều chỉ còn lại có vị này nữ tử. Mà nữ tử nhìn thấy một màn này thì là nhẹ nhàng nở nụ cười. Nụ cười của nàng bên trong mang theo 10 phần mị hoặc. Chương 710, Long Chiến Thiên đối ma giáo tứ đại công tử khinh thị, Mộ Dung Chiến Thiên chiến Long Chiến Thiên chương 710, Long Chiến Thiên đối ma giáo tứ đại công tử khinh thị, Mộ Dung Chiến Thiên chiến Long Chiến Thiên thì liền hiện tại ma giáo tứ đại công tử trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn lấy Long Chiến Thiên. Long Chiến Thiên tên bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua, dù sao Long Chiến Thiên dù nói thế nào cũng là nắm giữ truyền thuyết bên trong đấu chiến thánh thể. Cho nên bọn hắn tự nhiên biết vị này chính đạo nhân sĩ bên trong đỉnh phong thiên kiêu. Bởi vậy ma giáo tứ đại công tử tự nhiên mười phân coi trọng đấu chiến thánh thể sở hữu giả. Thì liền lúc này thời điểm Kiếm Vân Long trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ nóng rực nhìn lấy Long Chiến Thiên phương hướng. Mặc dù nói tại trường một đám đỉnh phong thiên kiêu bên trong hắn tu vi là yếu nhất, bất quá Kiếm Vân Long thực lực cũng không yếu tại những thứ này đỉnh phong thiên kiêu bao nhiêu, thậm chí có thể bằng vào nhập thánh viên mãn cảnh giới tu vi cùng những thứ này thiên kiêu đại chiến. Đây cũng là bởi vì đã từng thiên kiếm thánh địa vị kia thiên kiếm lao tổ chán nản nguyên nhân, cho nên mới dẫn đến thiên kiếm thánh địa thiên kiêu thực lực xa xa yếu tại cái khác đỉnh tiêm thế lực thiên kiêu thực lực. ma giáo tứ đại công tử, thì loại này thực lực cũng được xưng là ma giáo tứ đại công tử. Long Chiến Tiên lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía ma giáo tứ đại công tử trên thân, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ khinh miệt nhìn lấy ma giáo tứ đại công tử mở miệng nói. Sau khi nói xong toàn bộ trên thân trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ kinh khủng màu hoàng kim khí tức, mà lại đấu chiến thánh thể khí tức cũng là triệt để phóng thích ra ngoài. Cả người hắn mắt cả người hắn trong ánh mắt nhẹ như vậy miệt thần sắc cũng là triệt để không có chút nào che giấu phóng thích ra ngoài. Mà ma giáo tứ đại công tử nhìn thấy một màn này trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn lấy vị này Long Chiến Tiên. Trong đó Tạ Vô Tình cả người càng là không có chút nào nhường nhịn trực tiếp đứng ra ngoài. Trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ bầu trời. Trong nháy mắt hai đạo kinh khủng khí tức cũng ở trên bầu trời đụng vào nhau. Trung quanh Thiên Tiêu nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng rời đi nơi đây. Dù sao hiện ở chỗ này đã không phải là bọn hắn có thể lợi. Mà Long Chiến Tiên bên người vị kia trước ngực một thanh trường kiếm thanh niên, nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng đi tới. Chỉ thấy hắn trên thân tán phát lấy một cỗ kinh khủng kiếm khí. Trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn lấy Tạ Vô Tình. Muốn cùng thánh tử động thủ trước qua cửa ải của ta. Sau đó cái kia băng lãnh vô tình thanh âm cũng là trực tiếp truyền ra. Một giây sau cả người trực tiếp rút ra trong ngực trường kiếm, mang theo ngập trời kiếm ý hướng về phía dưới Tạ Vô Tình đánh tới. Tạ Vô Tình nhìn thấy một màn này, mặt trong nháy mắt thì nhiều hơn một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Sau đó chỉ thấy hắn trên thân trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Đồng thời hắn trong tay cũng là trong nháy mắt thì nhiều hơn một thanh trường thương. Kinh khủng màu đen khí tức trong nháy mắt thì rót vào trường thương bên trong. Một giây sau một thanh dường như có thể đem trọn cái thời không đều triệt để đâm thủng trường thương hướng về Long Chiến Tiên tùy tùng giả mà đi. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì đụng vào nhau, kiếm khí cùng thương khí trong nháy mắt thì tung hoành mấy trăm dặm. Mà Long Chiến Thiên tùy tùng giả thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng là Tạ Vô Tình dù nói thế nào cũng là một trong tứ đại công tử, cho nên hắn thực lực lại làm sao có thể yếu tại Long Chiến Thiên vị này tùy tùng giả đâu. Sau đó chỉ thấy Tạ Vô Tình ở trên bầu trời bình tĩnh đứng đấy, mà Long Chiến Thiên tùy tùng giả thì là ở trên bầu trời lùi lại mấy trăm trượng, trong ánh mắt mang theo một vẻ mê mang cùng bất khả tư nghị nhìn lấy Tạ Vô Tình. Vừa mới bắt đầu vị này Long Chiến Thiên tùy tùng giả còn muốn chính mình không cách nào đánh bại cũng chỉ có Long Chiến Thiên. Nhưng là không nghĩ tới ma giáo tứ đại công tử vậy mà cũng như thế kinh khủng. Bất quá dù vậy Long Chiến Thiên vị này tùy tùng giả cũng không có tính toán dừng tay như vậy. Chỉ thấy hắn trên thân trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo ánh kiếm màu trắng bạc. Một giây sau cả người lần nữa hướng về Tạ Vô Tình phương hướng đánh tới. Tạ Vô Tình nhìn thấy một màn này trong ánh mắt thì là trong nháy mắt thì xuất hiện một vệ sát ý, sau đó chỉ thấy trong tay hắn trường thương trong nháy mắt thì xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Một giây sau một đầu màu đen cự long trong nháy mắt thì theo Tạ Vô Tình sau lưng xuất hiện. Cái này một đầu màu đen cự long trực tiếp xé rách bầu trời, hướng về Long Chiến Tiên vị này tùy tùng giả mà đi. Long Chiến Tiên tùy tùng giả cũng không nghĩ tới Tạ Vô Tình thực lực vậy mà đáng sợ như vậy. Bất quá bây giờ hắn đã không có thu tay lại cơ hội, cho nên hai đạo khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì ở trên bầu trời đụng vào nhau. Tạ Vô Tình cả người ở trên bầu trời lùi lại hai bước, trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn cùng kinh ngạc nhìn phía trước ngay tại bay rất ra ngoài vị kia thanh niên. Mà cùng hắn đại chiến vị kia thanh niên lúc này thời điểm thì là bay rất ra ngoài mấy ngàn trượng xa. Tạ Vô Tình nhìn thấy một màn này trong ánh mắt sát ý càng thêm nồng đậm, sau đó cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về vị này Long Chiến Thiên tùy tùng giả đánh tới. Mà Long Chiến Thiên nhìn thấy một màn này thì là trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Một cái bàn tay lớn màu hoàng kim trong nháy mắt thì từ trên bầu trời đè xuống, phản phất muốn đem Tạ Vô Tình triệt để trấn áp đồng dạng. Tạ Vô Tình nhìn thấy một màn này tự nhiên biết mình đã mất đi tốt nhất cơ hội xuất thủ. Sau đó chỉ thấy hắn một quyền hướng về trên bầu trời đánh tới. Kinh khủng màu đen quyền ảnh trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ bầu trời. Bàn tay màu hoàng kim cùng nắm đấm màu đen trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Mà va chạm trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều phát sinh đung đưa kịch liệt. Tạ Vô Tình cả người tức thì bị đạo này khủng bố lực lượng trực tiếp rung ra mấy trăm trượng xa, mà tại hắn phía trước Long Chiến Thiên tuy nhiên thực lực mười phân kinh khủng, nhưng là cả người cũng đổ lui ra mấy chục bước. Trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn về phía Tạ Vô Tình. Bởi vì Long Chiến Thiên cũng không nghĩ tới Tạ Vô Tình thực lực vậy mà như thế không sai. Phải biết vừa mới bắt đầu hắn còn cho là mình tùy tùng giả cũng có thể đánh bại Tạ Vô Tình. Mà quan chiến cái khác ba vị ma giáo tam đại công tử trông thấy cái này một màn cũng là nhíu nhíu mày. Nhất là lúc này Mộ Dung Chiến Thiên, mặc dù nói Tạ Vô Tình cùng hắn quan hệ cũng không phải là đặc biệt tốt, nhưng là nếu như Tạ Vô Tình bại bởi Long Chiến Thiên, như vậy cũng liền đại biểu cho bọn hắn ma giáo tứ đại công tử cũng là chỉ có bề ngoài. Nghĩ tới chỗ này Mộ Dung Chiến Thiên cũng là lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy hắn hung ác đánh về phía trước một quyền. Một giây sau ở sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một đầu màu đỏ máu cự long. Màu đỏ máu cự long cũng không có chút nào dừng lại hướng thẳng đến phía trước Long Chiến Thiên mà đi. Long Chiến Tiên trông thấy cái này một màn trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt thì nhiều hơn một vẻ ngưng trọng. Sau đó chỉ thấy hắn đồng dạng hướng về trên bầu trời vung ra một quyền. Một giây sau ở sau lưng của hắn trong nháy mắt thì nhiều hơn một cái màu hoàng kim phượng hoàng. Bất quá cái này một cái màu hoàng kim phượng hoàng cũng không phải là đặc biệt thuần túy. Ở trên người hắn ngoại trừ màu hoàng kim bên ngoài còn có một tia một luồng màu đỏ, màu vàng. Bởi vậy xem ra phảng phất như là tạc mao phượng hoàng đồng dạng. Bất quá cái này hai đạo khủng bố lực lượng vẫn là đụng vào nhau. Sau đó Long Chiến Tiên cùng Mộ Dung Chiến Tiên hai người lẫn nhau lùi lại mấy bước. Trong ánh mắt đều mang một vẻ trịnh trọng nhìn về phía lẫn nhau. Chiến Thần Cung Long Chiến Thiên, Ma giáo Mộ Dung Chiến Thiên, hai người cũng là lẫn nhau gọi ra chính mình danh tự, mà lại hai người cũng là mười phân hữu duyên, trong đó Ma giáo Mộ Dung Chiến Thiên nắm giữ truyền thuyết bên trong ma thể, thực lực mười phân kinh khủng. Mà Long Chiến Thiên càng là nắm giữ truyền thuyết bên trong đấu chiến thánh thể, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hai người danh tự. Chương 711, Chiến Thần Điện cùng Chiến Thần Cung quan hệ trong đó, Đại Lục Ba Đại Đỉnh Tiêm Thế Lực. Chương 711, Chiến Thần Điện cùng Chiến Thần Cung quan hệ trong đó, Đại Lục Ba Đại Đỉnh Tiêm Thế Lực. Cái khác ma giáo hai đại công tử nhìn thấy một màn này cũng là nóng lòng muốn thử. Mặc dù nói bọn hắn đều được xưng là ma giáo tứ đại công tử, nhưng là tại bọn hắn ma giáo bên trong, tất cả mọi người biết bọn hắn tứ đại công tử bên trong thực lực tối cường cũng là vị này Mộ Dung Chiến Thiên. Dù sao Mộ Dung Chiến Thiên thực lực có thể là xa xa vượt qua cái khác tam đại công tử. Đây cũng là vì cái gì vừa mới Mộ Dung Chiến Thiên mở miệng thời điểm, bọn hắn liền đình chỉ trào phúng đối phương nguyên nhân. Mà đi theo tại Long Chiến Thiên sau lưng vị tiên nữ tử nhìn thấy một màn này cũng là nhíu nhíu mày. Tại kiến thức đến Mộ Dung Chiến Thiên thực lực về sau, nàng cũng minh bạch nếu như ma giáo tứ đại công tử đối bọn hắn xuất thủ, như vậy chỉ bằng vào bọn hắn hiện tại thực lực, không cách nào ngăn cản ma giáo tứ đại công tử. Nghĩ tới chỗ này, nữ tử có chút lo lắng nhìn phía chung quanh những cái kia chính đạo nhân sĩ trên thân, dù sao hiện tại có thể trợ giúp bọn hắn cũng chỉ có những thứ này chính đạo nhân sĩ. Mà lúc này rất nhiều chính đạo thiên tiêu trong ánh mắt đều là mang theo tránh né nhìn qua Long Chiến Thiên phương hướng. Dù sao bọn hắn thực lực vốn cũng không phải là đặc biệt cường đại, muốn ngăn cản được ma giáo tứ đại công tử lại làm sao có thể dễ dàng như vậy. Húng chi ma giáo bên trong ngoại trừ tứ đại công tử bên ngoài, cái khác thiên kiêu thực lực cũng không phải đặc biệt yếu. Hiện tại ai sẽ làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình đây? Mà những cái kia đỉnh phong thiên kiêu trông thấy cái này một màn thì là không có chút nào cử động. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, đại đế truyền thừa bên trong ai cũng là bọn hắn có lực cạnh tranh giả. Húng chi vị này Long Chiến Thiên còn nắm giữ truyền thuyết bên trong đấu chiến thánh thể, có thể làm cho hắn bản thân bị trọng thương vào không được đại đế truyền thừa, bọn hắn tự nhiên mười phân vui thấy. Đến mức nói Long Chiến Thiên vẫn lạc tại nơi này vậy căn bản rất khó làm đến. Vẹn vẹn nói hắn thực lực thì không dễ dàng để hắn vẫn lạc, huống chi nơi này chính là còn có Chiến Thần Cung trưởng lão. Vị này trưởng lão thực lực đã đạt đến đại thánh cảnh giới, hắn lại làm sao có thể nhìn lấy chính mình thiên tiêu vẫn lạc đây? Ma giáo đây là dự định lấy nhiều khi ít, thật sự cho rằng bằng mấy người các ngươi tiểu Hà tiểu cô liền có thể như thế cao điệu sao? Ngay tại Long Chiến Thiên trên mặt xuất hiện một vẻ ngưng trọng, đồng thời trên bầu trời lúc này thời điểm cũng là truyền đến một đạo bá đạo thanh âm. Đồng thời một cái màu đen đậm cự long lôi kéo một đạo viễn cổ cung điện chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà tại cái này một cái viễn cổ cung điện phía trên còn bất ngờ khắc lấy Chiến Thần Điện ba chữ to. Vừa mới thanh âm chính là từ Chiến Thần Điện bên trong truyền tới. Theo đám người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị trên thân tán phát lấy đáng sợ khí tức thanh niên nam tử chậm rãi theo Chiến Thần Điện bên trong đi ra. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là vị này thanh niên nam tử trên thân tán phát đi ra khí tức mười phân kinh khủng, cho dù là tại trường một đám thiên kiêu trông thấy cái này một màn trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Mà Long Chiến Thiên càng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tại trường thiên kiêu bên trong chỉ sợ chỉ có Long Chiến Thiên biết vị này thiên kiêu thực lực đến cùng đạt đến loại trình độ nào. Ngươi là người phương nào, bản công tử vì cái gì chưa nghe nói qua người danh tự? Nhìn lên bầu trời bên trong vị này thanh niên nam tử trên thân tán phát đi ra khí tức, Mộ Dung Chiến Thiên cả người cũng là mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn lấy vị này thanh niên nam tử mở miệng nói. Đồng thời hắn cũng minh bạch mình bây giờ hẳn không phải là vị này thanh niên nam tử đối thủ. Những người khác đang nghe Mộ Dung Chiến Thiên mà nói về sau cũng là hết sức tò mò nhìn chằm chằm vị này thanh niên nam tử. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút vị này thanh niên nam tử thực lực đến cùng đạt đến loại trình độ nào. Chiến Thần Điện Chiến Tôn. Thanh niên nam tử đang nghe Mộ Dung Chiến Thiên mà nói về sau thì là cười cười, sau đó mười phân bá đạo trả lời. Hắn thanh âm mười phân bá đạo truyền đến tại trường chỗ có thiên tiêu trong lỗ tai. Bởi vậy tại trường chỗ có thiên tiêu trong nháy mắt liền biết vị này thanh niên nam tử tên. Chiến Thần Điện Chiến Tôn, vì cái gì ta chưa nghe nói qua cái tên này? Chiến Thần Điện vị này Chiến Tôn hiển nhiên là trợ giúp Chiến Thần Cung Long Chiến Thiên, chẳng lẽ Chiến Thần Điện cùng Chiến Thần Cung ở giữa có quan hệ gì sao? Giữa bọn hắn làm sao có thể không có quan hệ, nếu như không có quan hệ lời nói, vì cái gì một cái gọi Chiến Thần Điện, người kia kêu là Chiến Thần Cung đâu? Nói như vậy còn thật giống như có một tia hợp lý a. Không tệ. Đang nghe Chiến Tôn mà nói về sau, mọi người ở đây cũng là bắt đầu thảo luận lên. Đồng thời rất nhiều người đều tại hiếu kỳ Chiến Thần Cung cùng Chiến Thần Điện ở giữa đến cùng có quan hệ gì. Dù sao tên như thế tương tự, cho nên giữa bọn hắn cần phải có rất lớn quan hệ mới đúng. Mà tại trường những cái kia thánh địa bên trong thiên tiêu thì là cao mày. Nhất là những cái kia thánh địa trưởng lão lúc này thời điểm trong ánh mắt càng là xuất hiện một vẻ thần sắc kinh hãi. Làm vì thánh địa trưởng lão bọn hắn tự nhiên biết Chiến Thần Điện tồn tại. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Chiến Thần Điện vậy mà lại tại kỷ nguyên này xuất hiện. Đồng thời Chiến Thần Điện bên trong lại còn nắm giữ như thế kinh khủng thiên tiêu. Nguyên lai Chiến Thần Điện cùng Chiến Thần Cung ở giữa vốn là có rất lớn quan hệ. Hoặc là có thể nói Chiến Thần Điện vốn chính là Chiến Thần Cung. Chỉ bất quá Chiến Thần Điện thuộc về Chiến Thần Cung hạch tâm. Bởi vậy tại đồng dạng thời đại Chiến Thần Điện đều sẽ không xuất hiện. Chỉ có chân chính hoàng kim thời đại xuất hiện Chiến Thần Điện mới có thể xuất hiện. Mà bây giờ Chiến Thần Điện xuất hiện cũng liền đại biểu cho chân chính hoàng kim thời đại đến. Đương nhiên Chiến Thần Điện tuy nhiên cường đại, nhưng là so với Hiên Viên Thế Gia cùng đã từng Thiên Thần Thư Viện tới nói cũng là yếu đi một bậc. Dù sao Chiến Thần Điện bên trong tuy nhiên xuất hiện qua hai vị đại đế cấp bậc tồn tại, nhưng là Chiến Thần Điện rất ít xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Mà Chiến Thần Cung thực lực lại vẹn vẹn chỉ là cùng những cái kia thánh địa không sai biệt lắm, cho nên dẫn đến rất nhiều người đều không để ý đến Chiến Thần Điện. Bất quá vô luận như thế nào Chiến Thần Điện đều là vượt qua những thứ này thánh địa tồn tại. Dù sao rất nhiều người đã từng đã đoán Chiến Thần Điện bên trong nắm giữ các loại thành đạo cường giả tồn tại. Đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn chỉ là những thứ này thánh địa chuẩn đế cấp bậc cường giả suy đoán thôi. Có phải hay không có các loại thành đạo tồn tại bọn hắn tự nhiên không rõ ràng. Mà lại mặc dù có các loại thành đạo tồn tại lại như thế nào, hiện tại Đại Hạ Đế Quốc Thiên Thần Thư Viện cũng hoặc là Hiên Viên Thế Gia bên trong đều có đại đế cấp bậc tồn tại. Cho nên bọn hắn cho dù nắm giữ các loại thành đạo tồn tại, cũng vô pháp chân chính trở thành những cái kia đứng đầu nhất thế lực. Hiện tại có thể bị toàn bộ vũ trụ công nhận đỉnh tiêm thế lực chỉ có 3 cái. Bên trong một cái cũng là nắm giữ đỉnh tiêm cường giả Đại Hạ Đế Quốc. Rất nhiều người đều tại cái này Đại Hạ Đế Quốc bên trong có ít người cấp bậc cường giả tồn tại. Đương nhiên đối với những người này suy đoán Đại Hạ Đế Quốc cũng không để ý đến. Cho nên hiện tại rất nhiều người cũng không biết Đại Hạ Đế Quốc bên trong sau cùng xuất thủ vị kia đến cùng phải hay không tiên nhân cấp bậc cường giả. Mà đệ nhị cái đỉnh tiêm thế lực thì là Thiên Thần Thư Viện. Dù sao Thiên Thần Thư Viện bên trong cũng có hư hư thực thực tiên nhân cảnh giới cường giả tồn tại. Cho nên hắn có thể được xưng là đỉnh tiêm thế lực tự nhiên tại bình thường bất quá. Đến mức đệ tam cái đỉnh tiêm thế lực thì là Hiên Viên Thế Gia. Dù sao Hiên Viên Thế Gia bên trong Hiên Viên Vô Đạo bảy gia thực lực đã đạt đến 10 phân trình độ kinh khủng, mà lại ai cũng không biết Hiên Viên Thế Gia bên trong đại đế cấp bậc cường giả có phải hay không còn có thể trở lại Hiên Viên Thế Gia. Cho nên hắn cũng được xưng là đệ tam đại đỉnh tiêm thế lực. Chương 712, Ma giáo ma tử ra sân, hai đại đỉnh tiêm thiên kiêu đối mặt. Chương 712, Ma giáo ma tử ra sân, hai đại đỉnh tiêm thiên kiêu đối mặt. Đương nhiên trừ cái đó ra còn có Bổ Thiên Các. Chỉ bất quá bây giờ Bổ Thiên Các cùng Đại Lục đỉnh phong tam đại thế lực ở giữa vẫn là có khoảng cách. Dù sao Bổ Thiên Các mặc dù là đã từng hai đại đỉnh tiêm thế lực, nhưng đó cũng là tại Đại Hạ Đế Quốc chưa từng xuất hiện cùng Hiên Viên Thế Gia không có xuất thế tiền đề phía dưới. Theo Đại Hạ Đế Quốc xuất hiện cùng Hiên Viên Thế Gia xuất thế về sau, Bổ Thiên Các thực lực liền hạ xuống vị trí thứ tư. Mà lại tại vị trí thứ tư hắn cùng trước ba cũng so ra kém. Bởi vì vô luận là được công nhận là đệ nhất Đại Hạ Đế Quốc, còn là công nhận vị thứ hai Thiên Thần Thư Viện đều có thể tùy tiện đánh bại Bổ Thiên Các. Hiện tại Bổ Thiên Các tại mọi người trong ấn tượng cũng là Bổ Thiên Thạch có thể triệu hoán đến cổ chi đại đế. Bằng không mà nói, Bổ Thiên Các bên trong các loại thành đạo cường giả sát thực chống đỡ không nổi bọn hắn. Dù sao đại lục phía trên ba đại đỉnh tiêm thế lực vẫn là quá cường đại. Không nói Đại Hạ Đế Quốc, thì vẹn vẹn là Hiên Viên Thế Gia bên trong thì có một vị đại đế cấp bậc tồn tại. Mà lại càng quan trọng hơn là vị này đại đế cấp bậc cường giả, còn không là bình thường đại đế cấp bậc cường giả. Đã tại cái này mới trong vũ trụ sống mấy chục vạn năm đại đế cấp bậc tồn tại. Như vậy đại đế cấp bậc tồn tại lại làm sao có thể yếu đâu? Đây cũng là vì cái gì Đại Hạ Đế Quốc cùng Thiên Thần Thư Viện còn có Hiên Viên Thế Gia được xưng là đại lục ba đại đỉnh tiêm thế lực nguyên nhân. Đến mức cái khác thánh địa thì là được xưng là nhất lưu thế lực, phải biết đã từng bọn hắn thế nhưng là bá chủ cấp bậc thế lực a, bất quá bây giờ bọn hắn cũng không thể không thần phục tại Đại Hạ Đế Quốc cùng Thiên Thần Thư Viện còn có Hiên Viên Thế Gia phía dưới. Dù sao cái này ba đại đỉnh tiêm thế lực thực lực còn là xa xa vượt qua bọn hắn những thứ này thánh địa. Đương nhiên dù vậy Chiến Thần Cung hoặc là Chiến Thần Điện cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại. Dù sao đã từng Chiến Thần Điện bên trong thế nhưng là xuất hiện qua hai vị đại đế cấp bậc tồn tại. Mà lại càng quan trọng hơn là Chiến Thần Điện bên trong hiện tại cần phải có các loại thành đạo tồn tại. Cho nên Chiến Thần Điện tự nhiên 10 phân cường đại. Mà lúc này đi ra Chiến Tôn trong ánh mắt thì là tràn đầy một vẻ khinh thường nhìn về phía Ma giáo tứ đại công tử. Đồng thời hắn trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức cũng là hướng thẳng đến Ma giáo tứ đại công tử chút xuống mà đi. Khủng bố lực lượng làm đến Ma giáo tứ đại công tử trong ánh mắt đều mang rung động nhìn lấy vị này Chiến Thần trong điện đi ra Chiến Tôn. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới vị này Chiến Thần điện bên trong đi ra Chiến Tôn thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Phải biết Ma giáo tứ đại công tử thế nhưng là xem như Ma giáo bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Cho nên bọn hắn thực lực tự nhiên xem như đứng đầu nhất. Chỉ là không có nghĩ đến Chiến Thần Điện bên trong vị này Chiến Tôn thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Cho dù là Long Chiến Thiên lúc này thời điểm cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù nói nắm giữ đấu chiến thánh thể thật sự là hắn là đỉnh phong thiên tiêu, nhưng là cùng vị này Chiến Tôn so sánh hắn vẫn cảm thấy chính mình kém không phải một bậc. Không nghĩ tới đường đường Chiến Thần Điện thần tử vậy mà như thế khi dễ yếu hơn mình tu sĩ, xem ra hiện tại Chiến Thần Điện cũng không còn lúc trước Chiến Thần Điện. Ngay tại Ma giáo tứ đại công tử trong ánh mắt mang theo ngưng trọng nhìn lấy Chiến Tôn thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo chế giễu thanh âm. Sau đó chỉ thấy một đạo 10 phân kinh khủng ma khí từ trên bầu trời rơi xuống. Một giây sau toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ máu. Đồng thời một vị dáng người 10 phân to con nam tử xuất hiện ở trên bầu trời. Mà hắn trên thân tán phát đi ra khí tức cũng là 10 phân kinh khủng. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là vị này dáng người 10 phân thanh niên cường tráng nam tử khoác trên người lấy một kiện huyền trường bảo màu đen. Trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng nhìn phía Chiến Thần Điện Chiến Tôn trên thân. Đồng thời có thể cảm thụ đi ra hắn trên thân khí tức đã 10 phân kinh khủng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước nhấn một ngón tay. Kinh khủng khí tức trong nháy mắt liền đem Chiến Tôn trên thân cái kia cố khủng bố lực lượng triệt để rời. Mà cả người hắn cũng là trực tiếp xuất hiện tại Ma giáo tứ đại công tử trước mặt. Ma giáo tứ đại công tử trông thấy trước mặt vị này dáng người thanh niên cường tráng nam tử về sau, cũng là ào ào hướng về vị này thanh niên nam tử chắp tay. Mộ Dung Chiến Thiên Tả Vô Tình, bái kiến ma tử. Bốn người trong ánh mắt đều mang một vẻ cung kính. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, vị này thanh niên nam tử tại Ma giáo bên trong địa vị 10 phân cao. Mà vị này thanh niên nam tử đang nghe bốn người về sau, thì là trực tiếp đối với bốn người khoát tay áo. Sau đó hắn cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời Chiến Tôn trên thân. Ta không thích người khác như vậy nhìn ta, cho nên vẫn là cút cho ta xuống đây đi. Vị này ma tử trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn Chiến Tôn mở miệng nói, đồng thời hắn trên thân cái kia cố kinh khủng ma khí cũng là trong nháy mắt thì hướng về Chiến Tôn phương hướng mà đi. Khủng bố lực lượng hướng thẳng đến Chiến Tôn nghiền ép mà đi, làm đến cả người hắn trọng tâm đều có chút bất ổn. Bất quá lúc này thời điểm Chiến Tôn vẫn là một mặt kiên định nhìn về phía ma tộc vị này thanh niên nam tử. Thân trong nháy mắt thì tản mát ra một đạo màu hoàng kim quang mang. Kinh khủng nắm đấm hướng thẳng đến cái này kinh khủng ma khí phương hướng mà đi. Một giây sau hai đạo khủng bố lực lượng trực tiếp đụng vào nhau. Mà theo cái này hai đạo khủng bố lực lượng đụng vào nhau về sau, toàn bộ trên bầu trời cũng bắt đầu sinh ra lấy đung đưa kịch liệt. Những cái kia vốn là tu vi thì không thế nào cao thiên kiêu lúc này thời điểm cũng là đang không ngừng chạy trốn, bởi vì bọn hắn có thể cảm thụ đi ra cái này hai đạo khủng bố lực lượng, nếu như rơi trên người bọn hắn tuyệt đối sẽ vỡ lạc. Bất quá thế nhưng là bọn hắn hiện tại muốn chạy trốn đã chậm, bởi vì đạo này khủng bố lực lượng đã nhanh phải rơi vào bọn hắn trên thân. Rất nhiều thiên kiêu hiện tại cũng đã trên mặt một vẻ tuyệt vọng nhìn lên bầu trời bên trong cái này hai đạo khủng bố lực lượng. Bởi vì bọn hắn có thể cảm thụ được cái này hai cỗ khủng bố lực lượng có thể đem bọn hắn triệt để mà sát. Cho dù là Kiếm Vân Long chờ một đám đỉnh phong một điểm thiên kiêu trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn lấy cái này hai đạo kinh khủng công kích. Đương nhiên bọn hắn những thứ này đỉnh phong thiên kiêu tự nhiên có thể ngăn cản được những công kích này, thậm chí có thể cứu những thứ này cái gọi là thiên kiêu. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng không có lựa chọn cứu những thứ này thiên kiêu. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy mình sắp vẫn lạc thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo màu trắng bạc quang mang. Đạo này màu trắng bạc quang mang 10 phân ôn hòa, trong nháy mắt liền đem trên bầu trời cái này hai đạo sắp nổ tung lực lượng cho bao phủ tại trong đó. Sau đó trực tiếp đem cái này hai cỗ khủng bố lực lượng cho triệt để chôn bụi, làm đến cái này hai cỗ khủng bố lực lượng không có hướng bốn phía quyết tán. Bởi vậy trên bầu trời những thứ này tiên tiêu liền bị đạo này màu trắng bạc quang mang cứu lại. Mà lúc này vô luận là ma tộc vị này thanh niên còn là chiến thần điện vị kia chiến tôn trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn phía nơi xa. Vừa mới bọn hắn đã cảm nhận được cỗ này màu bạc trắng khí tức, phát ra lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thậm chí bọn hắn cảm thấy hẳn là thế hệ trước cao thủ xuất thủ. Bằng không mà nói tuổi trẻ thế hệ bên trong hẳn không có như thế kinh khủng người mới đúng. Chương 713, chiến tôn khiêu khích, thần bí thiên kiêu xuất thủ, một chiêu đánh lui chiến tôn. Chương 713, chiến tôn khiêu khích, thần bí thiên kiêu xuất thủ, một chiêu đánh lui chiến tôn. Thì liền những cái kia đại thánh cấp bậc cường giả lúc này thời điểm cũng là hào hào ghé mắt nhìn phía nơi xa. Dù sao thì liền bọn hắn cũng cảm nhận được cỗ này màu bạc trắng khí tức bên trong mang theo một cỗ kinh khủng uy áp. Phải biết bọn hắn hiện tại thế nhưng là đã đạt đến đại thánh cảnh giới, nhưng dù cho như thế cũng cảm nhận được uy áp, từ nơi này liền có thể nhìn ra được, vừa mới nhân vật xuất thủ cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đến mức phía dưới những cái kia thiên kiêu lúc này thời điểm thì là một mặt nghĩ mà sợ lùi ra ngoài. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn cũng mười phân hiếu kỳ, đến cùng là ai cứu được bọn hắn. Dù sao nếu như không phải đạo này màu trắng bạc quang mang xuất thủ, như vậy hiện tại những thứ này cái gọi là thiên kiêu chỉ sợ sớm đã vất lạc. Thì tại đám người ánh mắt phía dưới, một vị người mặc một bộ màu đen trường bào thanh niên tuấn mỹ chậm rãi xuất hiện ở trên bầu trời. Chỉ thấy hắn trên mặt tùy thời đều mang một vẻ nụ cười hiền hòa, đồng thời hắn còn chắp hai tay sau lưng, phản phất là không có trông thấy phía dưới mọi người đồng dạng chậm rãi đi tới đỉnh đầu của mọi người. Sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn rằng giặc nhìn một cái chiến thần điện vị này chiến tôn, sau đó lại liếc qua ma giáo vị này ma tử. Làm xong đây hết thảy hắn cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía cái khác tiên tiêu. Hai người các ngươi ở giữa ân oán không cần phải dắt dắt bọn họ. Sau đó hắn thanh âm rằng giặc truyền đến trong tai của mọi người. Đồng thời có thể nghe được, vị này thanh niên mà nói là đang trách móc hai vị này vừa mới xuất thủ chiến tôn cùng ma giáo ma tử. Đương nhiên trong giọng nói của hắn mặc dù có chút trách cứ, nhưng y nguyên có thể nghe được hắn đạo này thanh âm bên trong mang theo một vẻ ôn hòa. Cả người phảng phất như là ôn nhuận như ngọc công tử đồng dạng. Làm đến tại trường một đám nữ tu nhìn về phía vị này thanh niên nam tử thời điểm trong ánh mắt đều mang một vẻ thẹn thùng. Thậm chí rất nhiều nữ tu lúc này thời điểm hận không thể trực tiếp ngược lại dán đi lên. Ta làm thế nào, có liên quan gì tới ngươi? Chiến thần điện chiến tôn đang nghe vị này thanh niên nam tử mà nói về sau, cả người liền ngồi không yên, sau đó trực tiếp đứng ra nhìn lấy thanh niên nam tử mở miệng nói. Đồng thời còn trực tiếp đem trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức tán phát ra. Mà theo chiến tôn khí tức trực tiếp phát ra về sau, cũng có thể nhìn ra được chiến tôn thực lực đã đạt đến thánh vương hậu kỳ. Phải biết tại trường thiên kiêu bên trong còn có một số thiên kiêu thực lực vẹn vẹn chỉ là vương giả cảnh giới, cho nên đạt tới thánh vương hậu kỳ chiến tôn tự nhiên có thể ngạo thị quần hùng. Nhưng là bây giờ hắn tìm nhầm mục tiêu. Đến mức vị kia ma giáo ma tử đang nghe chiến tôn mà nói về sau thì là mang theo một vẻ nụ cười cổ quái nhìn lấy chiến tôn. Mặc dù nói đối với thanh niên nam tử mà nói hắn cũng là có chút muốn phản bác, nhưng là hắn tự nhiên có thể cảm thụ được thanh niên nam tử thực lực viễn siêu tại bọn hắn. Cho nên hiện tại ma giáo ma tử cũng không định xuất thủ. Trông thấy chiến tôn ra mặt về sau nụ cười trên mặt hắn càng thêm nồng đậm. Cùng ta đích xác không có quan hệ, nhưng là ta nếu muốn xuất thủ cứu bọn hắn lại có liên quan gì tới ngươi? Thanh niên nam tử đang nghe chiến tôn mà nói về sau khỏe miệng hơi hơi dương lên. Sau đó chỉ thấy hắn mười phân bình tĩnh đem ánh mắt nhìn phía trước mặt mình bị này chiến thần điện chiến tôn trên thân. Trong ánh mắt vẻ khinh miệt cũng là trực tiếp không chút do dự phóng thích ra ngoài. Mà chiến tôn tại nhìn thấy thanh niên nam tử trong ánh mắt vẻ khinh miệt về sau mỗi người đều biến đến mười phân phẫn nộ. Hắn còn là lần đầu tiên tại ánh mắt của người khác bên trong nhìn thấy như thế khinh miệt thần sắc của mình. Cho dù là vừa mới ma giáo ma tử đều không có làm ra như vậy khinh miệt cử động. Cái này khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Sau đó chỉ thấy hắn trên thân trong nháy mắt thì tản mát ra một đạo màu hoàng kim quang mang. Đồng thời cả người giống như một đạo màu hoàng kim lợi nhận đồng dạng vọt thẳng hướng về phía thanh niên nam tử. Trên thân cái kia cố thuộc về thánh vương hậu kỳ khí tức cũng là trực tiếp bạo phát ra. Thanh niên nam tử tại nhìn thấy cái này một màn về sau thì là lắc đầu. Sau đó chỉ thấy ngón tay hắn hơi hơi mở ra. Một giây sau một đạo màu trắng bạc quang mang trong nháy mắt thì theo trên người hắn phát ra. Khủng bố lực lượng trực tiếp hiện tại vị này chiến tôn trên thân. Sau đó trong nháy mắt liền đem chiến tôn cả người đánh bay ra ngoài. Cả người hắn trên không trung phiêu đãng thật lâu cái này mới dừng lại cước bộ. trong ánh mắt mang theo một vẻ bất khả tư nghị nhìn phía thanh niên nam tử phương hướng. Lúc này Chiến Tôn mười phân phẫn nộ, thân trong nháy mắt lần nữa bộc phát ra một cỗ hơi thở hết sức khủng bố. Đồng thời trong tay cũng là trong nháy mắt thì nhiều hơn một thanh màu hoàng kim bảo kiếm. Một đạo kinh khủng ánh kiếm màu hoàng kim rất nhanh liền bạch phá bầu trời. Phản phất muốn đem thanh niên nam tử triệt để giết chết tại này đồng dạng. Ngay tại đạo này ánh kiếm màu hoàng kim sắp rơi vào thanh niên nam tử trên thân thời điểm, một đạo nghiền ngẫm thanh âm chậm rãi từ phương xa truyền đến. Đối mặt loại này không biết sống chết ra hỏa, Sở Minh lại còn lựa chọn lưu thủ a. Sau cùng một đạo đồng dạng mang theo màu hoàng kim quang mang kiếm quang từ phương xa giằng giặc truyền đến. Đạo này kinh khủng kiếm quang trực tiếp đem Chiến Tôn bày ra tới kiếm quang đánh nát. Đồng thời đạo này kinh khủng kiếm quang mang theo kinh khủng kiếm khí hướng thẳng đến Chiến Tôn phương hướng mà đi. Một giây sau kinh khủng kiếm khí trực tiếp rơi vào Chiến Tôn trên thân. Trong nháy mắt liền đem Chiến Tôn cả người đánh bay ra ngoài. Đồng thời tại nơi ngực của hắn cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vết máu khủng bố. Nếu như không phải là bởi vì Chiến Tôn trên thân pháp bảo mà nói như vậy, hiện tại Chiến Tôn chỉ sợ trực tiếp bị đạo này kinh khủng kiếm quang triệt để chém chết. Mà thanh niên nam tử đang nghe cái này thanh âm về sau rằng giật đem ánh mắt nhìn phía nơi xa. Sau đó cái này mới chậm rãi mở miệng nói, không nghĩ tới Hiên Viên huynh vậy mà cũng tới, Hiên Viên huynh cũng coi trọng nơi này đại đế truyền thừa. Thanh niên nam tử thanh âm bên trong ý nguyên mang theo một vẻ ôn hòa, đồng thời cả người đối vừa mới Chiến Tôn vô lý còn không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Dường như đối với hắn mà nói đây chính là một cái tiểu tiểu nhạc đệm đồng dạng. Nơi này đại đế truyền thừa ta tự nhiên là trước mắt, bất quá ta cảm thấy ngươi sẽ đến, cho nên liền tới. Trên bầu trời đạo kia thanh âm lần nữa rằng giặc truyền đến, đồng thời đạo này thanh âm bên trong đối với nơi này đại đế truyền thừa hiển nhiên là không phải đặc biệt coi trọng. Ngược lại là bởi vì thanh niên nam tử đến mới sẽ tới. Mà theo hắn thanh âm rơi xuống về sau chỉ thấy bầu trời bên trong trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo màu đỏ rực quang mang. Đạo này màu đỏ rực quang mang dường như làm đến toàn bộ bầu trời đều bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. Sau đó chỉ thấy một chim màu đỏ rực quân đội chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà tại quân đội chính trung ương thì là có một vị cưỡi một thất màu đỏ rực chiến mã thanh niên nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh niên người mặc một bộ hỏa chiến bào màu đỏ. Bất quá có thể nhìn ra được hắn cái này một bộ hỏa chiến bào màu đỏ bốn phía có rất nhiều màu hoàng kim tơ vàng. Bởi vậy làm đến hắn cái này một bộ hỏa chiến bào màu đỏ xem ra mười phân lóa mắt. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là thanh niên trên thân tán phát đi ra khí tức đã vượt xa khỏi đồng dạng thánh vương cảnh giới tồn tại. Chỉ thấy trong tay hắn còn cầm một thanh trường kiếm màu hoàng kim. Trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nhìn về phía vừa mới dưới bầu trời bị tia thanh niên nam tử. Chương 714, thiếu niên chí tôn Sở Trần, liệt hỏa thiếu soái Hiên Viên phá. Chương 714, thiếu niên chí tôn Sở Trần, liệt hỏa thiếu soái Hiên Viên phá. Mà thanh niên nam tử lúc này thời điểm thì là hướng về phía trên bầu trời vị này người mặc hỏa chiến bào màu đỏ thanh niên nam tử chắp tay. Lần này các ngươi Hiên Viên thế gia chỉ một mình ngươi tới. Đồng thời trong giọng nói của hắn mang theo một vẻ nghi ngờ đối với vị này người mặc hỏa chiến bào màu đỏ thanh niên nam tử dò hỏi. Không có, chắc hẳn ta mấy vị tia tộc đệ cũng sắp đã tới đi. Vị này Hiên Viên thế gia người mặc hỏa chiến bào màu đỏ thanh niên nam tử đang nghe dưới bầu trời vị này thanh niên nam tử mà nói về sau, lắc đầu nói ra. Bất quá các ngươi đại hạ đế quốc cần phải thì Sở Minh tới đi. Sau đó hắn lại dẫn một vẻ tò mò nhìn trước mặt vị này thanh niên nam tử dò hỏi. Mà phía dưới một đám thiên tiêu cùng những cái kia thánh địa bên trong đại thánh cấp bậc cường giả đang nghe hai người trò chuyện về sau, cũng là trong nháy mắt thì đoán được hai người thân phận. Dù sao có như thế kinh khủng thực lực thiên tiêu, chỉ sợ cũng chỉ có Hiên Viên thế gia vị kia cùng đại hạ đế quốc vị kia thiếu niên chí tôn đi. Nghĩ tới chỗ này mọi người cũng là đem ánh mắt nhìn phía thích người trên thân. Hán, bọn hắn không phải là đại hạ đế quốc vị kia thiếu niên chí tôn Sở Trần cùng Hiên Viên thế gia vị kia liệt hỏa quân đội thiếu soái Hiên Viên phá đi. Một vị thiên kiêu lúc này thời điểm cũng là nhịn không được run run rẩy rẩy chỉ trên bầu trời hai đạo thân ảnh kia mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chấn kinh chi sắc. Hắn lúc này cũng là cảm giác đến trong lòng mình suy đoán không có sai. Dù sao thiên phía dưới như thế kinh khủng thiên kiêu, chỉ sợ cũng chỉ có đại hạ đế quốc vị kia thiếu niên chí tôn cùng Hiên Viên thế gia vị kia thiếu soái. Hẳn là bọn hắn hai cái, nếu như không phải hai người bọn họ cái, lại làm sao có thể có thiên kiêu dễ dàng như thế đánh bại Chiến Tôn đâu, mà lại theo bọn hắn vừa mới trong khi nói chuyện liền có thể biết được vị kia thanh niên người mặc trường bào màu đen là họ Sở, cho nên hắn dĩ nhiên chính là đại hạ đế quốc vị kia thiếu niên chí tôn. Đúng vậy à, một vị khác người mặc một bộ hỏa chiến bào màu đỏ, hơn nữa còn họ Hiên Viên, từ bên trong này có thể suy đoán được đi ra người này chính là Hiên Viên phá, Hiên Viên thế gia đệ nhất thiên kiêu. Không nghĩ tới hai người thực lực vậy mà thật đạt đến truyền thuyết bên trong đại thánh cảnh giới, nếu như hai người đều tiến nhập đại đế bí cảnh, như vậy lần này đại đế bí cảnh cuối cùng truyền thừa sợ rằng sẽ bị hai người đạt được. Mặc dù nói bọn hắn đều có thể tiến nhập đại đế bí cảnh bên trong, nhưng là ta cảm thấy bọn hắn hẳn là sẽ không muốn có được đại đế bí cảnh truyền thừa đi. Đúng vậy à, vô luận là đại hạ đế quốc vẫn là Hiên Viên thế gia, đối với đại đế truyền thừa đều không phải là đặc biệt quan tâm, cho nên bọn hắn hẳn là sẽ không vì lần này đại đế truyền thừa mà đến. Tại trường chúng tiên tiêu lúc này thời điểm cũng là ảo ảo thảo luận lên. Đương nhiên lúc này thời điểm bọn hắn cũng là đoán được vị này đại hạ đế quốc thiếu niên chí tôn cùng Hiên Viên thế gia vị này thiếu soái thân phận. Tại thiên hạ hôm nay đứng đầu nhất hai đại thiên kiêu chính là đại hạ đế quốc thiếu niên chí tôn Sở Trần, mà một vị khác thì là Hiên Viên thế gia bên trong thiếu soái Hiên Viên phá. Hắn không chỉ có riêng chỉ là Hiên Viên thế gia thiếu soái đơn giản như vậy, hắn còn một mình thống lĩnh một chi quân đội. Cái này một chi quân đội được xưng là Liệt Hỏa quân đội, đồng dạng là Hiên Viên thế gia bên trong đứng đầu nhất quân đội, mà lại càng quan trọng hơn là cái này một chi quân đội bên trong có chuẩn đế cấp bậc cường giả tồn tại. Có thể tiến nhập cái này một chi quân đội yếu nhất tu vi người cũng là nhập thánh cảnh giới tu vi, cho nên cái này một chi quân đội tự nhiên xem như kinh khủng nhất quân đội. Đây cũng là Hiên Viên Phá Vị này đỉnh phong thiên kiêu được xưng là thiếu soái nguyên nhân, bởi vì hắn có thể thống trị quân đội như vậy hắn thực lực tự nhiên 10 phần kinh khủng. Chiến Tôn cùng Ma Giáo Ma Tử tại nghe đến mấy cái này thiên kiêu thảo luận về sau, bọn hắn tự nhiên cũng là đoán được trước mặt hai vị này thanh niên thân phận. Sau đó chỉ thấy hai người liếc mắt nhìn nhau, hào hào thở dài thở ra một hơi. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu hai người còn tại là đối địch quan hệ, nhưng là hai người hiện tại ý nghĩ trong lòng đều không khác mấy, bởi vì ngộ thấy như thế đỉnh phong kinh khủng thiên kiêu, trong lòng bọn hắn tự nhiên có đả kích rất lớn. Nhất là Chiến Tôn, vừa mới bắt đầu tại Chiến Thần Điện bên trong thời điểm hắn còn lấy vì chính mình thực lực có thể cùng Đại Hạ Đế Quốc vị này thiếu niên chí tôn nhất chiến, nhưng là hắn hiện tại mới chính thức minh bạch mình cùng Đại Hạ Đế Quốc vị này thiếu niên chí tôn ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến mức nào. Sau đó chỉ thấy hắn hiện tại mang theo một vẻ hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn phía Đại Hạ Đế Quốc thiếu niên chí tôn Sở Trần, bởi vì hắn cảm thấy Sở Trần là bởi vì Đại Hạ Đế Quốc nguyên nhân mới sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Mà lúc này Sở Trần thì là không để ý đến Chiến Tôn ánh mắt, ngược lại là mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn qua trước mặt mình Hiên Viên Phá. Không biết các ngươi Đại Hạ Đế Quốc vị kia đại hoàng tử có thể hay không đi ra, ta thế nhưng là nghe lão tổ nói các ngươi Đại Hạ Đế Quốc vị kia đại hoàng tử thực lực không kém chút nào ta. Hiên Viên Phá lúc này thời điểm thì là mang theo một vẻ tò mò nhìn Sở Trần dò hỏi, Hiên Viên thế gia cùng Đại Hạ Đế Quốc quan hệ vốn là rất tốt. Bởi vậy Hiên Viên Vô Đạo tự nhiên cũng là minh bạch Đại Hạ Đế Quốc Sở Vô Song thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào. Mà Hiên Viên Phá là bọn hắn Hiên Viên thế gia cái này đệ nhất đứng đầu nhất thiên tiêu, cho nên hắn tự nhiên cũng là đi theo tại Hiên Viên Vô Đạo bên người tu luyện. Bởi vậy hắn cũng đã được nghe nói liên quan tới Đại Hạ Đế Quốc vị kia đại hoàng tử Sở Vô Song tin tức. Vô Song tên kia hẳn là sẽ không tới đi, dù sao hắn hiện tại cần tại Trường An thành bên trong tĩnh tâm tu luyện. Sở Trần nghe được Hiên Viên Phá mà nói về sau khoát tay áo nói ra, đương nhiên cái này đều là hắn chính mình suy đoán. Hắn hiện tại còn không biết Sở Vô Song đã ngay tại hướng về hắn bên này mà đến rồi, mà lại không chỉ có chỉ là Sở Vô Song còn có Sở Yên Nhiên. Hiên Viên Phá đang nghe Sở Trần mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tiếc hận thần sắc. Hiển nhiên hắn cũng muốn nhìn một chút vị này Đại Hạ Đế Quốc đại hoàng tử thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào. Đáng tiếc lần này hắn không cách nào trông thấy vị này Đại Hạ Đế Quốc đại hoàng tử thực lực. Hiên Viên Phá làm Hiên Viên thế gia bên trong đệ nhất thiên tiêu, đã từng hắn một mực không có đem thế gian thiên tiêu để ở trong mắt. Duy nhất có thể làm cho hắn thật đang cảm giác đến coi trọng hoặc là sùng bái cũng chỉ có đã từng Sở Phàm. Có lẽ có thể nói toàn bộ đại lục phía trên thiên kiêu đối Sở Phàm đều mang sùng bái. Dù sao Sở Phàm lấy như thế trẻ tuổi niên kỷ thành tựu nhân hoàng cảnh giới, dạng này thực lực cùng tiên phú tự nhiên có thể có được bọn hắn sùng bái. Nhưng phía sau bởi vì Hiên Viên Phá tiến về Đại Hạ Đế Quốc gặp phải Sở Trần nguyên nhân, hai người đương thời tại Trường An thành đại chiến một trận, cuối cùng kết cục là Sở Trần hơi thắng một chiêu, mà Hiên Viên Phá cũng là tìm tới chính mình đối thủ. Cho nên từ ngày đó bắt đầu hắn liền thỉnh thoảng tới Trường An thành tìm Sở Trần đại chiến. Mặc dù nói mỗi một lần hắn đều thua ở Sở Trần trong tay, nhưng là của hắn tiến bộ tốc độ cũng là không chậm chút nào tại Sở Trần, sau đó hai người càng là bằng vào đại chiến nguyên nhân trở thành tri kỷ. Mà phía sau Sở Trần cũng là đi đến Hiên Viên thế gia chờ đợi thời gian một năm. Trong đoạn thời gian này mà hắn tự nhiên cũng là một mực cùng Hiên Viên Phá đại chiến, đồng thời cũng quen biết Hiên Viên thế gia cái khác thiên tiêu. Đương nhiên cũng quen biết Hiên Viên thế gia vị kia đại đế Hiên Viên Vô Đạo. Chương 715, Thiên Thần Thư Viện xuất hiện, ba đại đỉnh tiêm thiên tiêu, đối Hiên Viên Phá hai người khiêu khích. Chương 715, Thiên Thần Thư Viện xuất hiện, ba đại đỉnh tiêm thiên tiêu, đối Hiên Viên Phá hai người khiêu khích, mà Sở Trần Thiên Phú cũng bị Sở gia vị kia Hiên Viên Vô Đạo tán thành. Đồng thời hai người cũng được xưng là thiếu niên chí tôn cùng liệt hỏa thiếu soái, bởi vì hai người này tên tại toàn bộ đại lục phía trên đều là mười phân vang dội tồn tại. Đồng thời trên đại lục này mặt hai người đều được xưng là đứng đầu nhất thiên tiêu. Đây cũng là vì cái gì mọi người ở đây dễ dàng như thế liền đoán được hai người thân phận nguyên nhân. Mà vừa mới ma giáo vị kia ma tử lúc này thời điểm cũng là mười phân ngưng trọng nhìn lấy hai người, hắn lúc này tự nhiên có thể cảm thụ được trên thân hai người cái kia cố kinh khủng khí tức. Thậm chí có thể nói ma giáo vị này ma tử lúc này thời điểm cũng là mười phân rõ ràng cảm nhận được hai người trong thân thể cái kia cố đã viễn siêu tại bọn hắn thực lực. Không hổ là thiếu niên chí tôn cùng liệt hỏa thiếu soái, hai người cảnh giới chỉ sợ đều đã đạt đến đại thánh cảnh giới đi. Ở bên cạnh hắn Mộ Dung Chiến Thiên lúc này thời điểm cũng là vẻ mặt thành thật mở miệng nói, sau khi nói xong cả người trong ánh mắt còn mang theo một vẻ không cam lòng thần sắc. Dù sao Mộ Dung Chiến Thiên vốn chính là ma giáo một trong tứ đại công tử, đồng thời hắn thực lực cũng là mười phân đỉnh phong tồn tại. Vừa mới bắt đầu hắn vẫn cho là chính mình liền là chân chính thiên kiêu. Phía sau hắn cũng là thấy được ma giáo ma tử lực lượng. Bởi vậy để hắn nhận thức được so với chính mình lợi hại tồn tại. Mà bây giờ gặp lại vị này thiếu niên chí tôn cùng liệt hỏa thiếu soái thời điểm, hắn cũng là triệt để minh bạch chính mình thiên phú tại trong mắt mọi người có lẽ là đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng là tại những thứ này tránh thức đứng đầu nhất thiên kiêu trước mặt, hắn thiên phú lại là không đáng giá nhất tới. Bởi vì vô luận là vị này thiếu niên chí tôn vẫn là vị này liệt hỏa thiếu soái đều có thể tùy tiện đánh bại hắn. Mà ở bên cạnh hắn ma giáo một trong tứ đại công tử Tả Vô Tình lúc này thời điểm thì là mười phân bất đắc dĩ. Đã từng hắn khiêu chiến thiếu niên chí tôn Sở Trần bèn bèn chỉ là một chiêu liền bị đánh bại. Cũng bởi vậy để hắn biến thành toàn bộ ma giáo thậm chí toàn bộ thiên hạ chê cười. Mà hắn hiện tại đối mặt vị này thiếu niên chí tôn thời điểm thậm chí ngay cả khiêu chiến tâm lý đều sinh không nổi tới. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được vị này thiếu niên chí tôn đối vị này ma giáo một trong tứ đại công tử cảm giác gáp bách đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Mà Sở Trần cùng Hiên Viên Phá thì là không để ý đến chung quanh những thứ này cái gọi là thiên tiêu. Ngược lại là mười phân bình tĩnh đang bàn luận quan tại bọn hắn trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Đương nhiên lúc này thời điểm Chiến Thần Cung cũng hoặc là Chiến Thần Điện bên trong đỉnh phong tiên tiêu ánh mắt đều một mực tại bọn hắn hai người trên thân. Dù sao hai người chính là cái này tiên địa ở giữa đứng đầu nhất hai đại thiên tiêu. Bọn hắn đối thủ lớn nhất chính là hai người. Cho dù là những thứ này đạt đến đại thánh cấp bậc cường giả trong ánh mắt đều là mang theo ngưng trọng nhìn chằm chằm hai người. Đương nhiên lúc này thời điểm bọn hắn cũng không dám xuất thủ. Dù sao hai người sau lưng thế lực xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Liên tại đám người đều tại đem ánh mắt nhìn về phía hai người đồng thời, trên bầu trời lúc này thời điểm lại chuyển tới một đạo kinh khủng vang dội âm thanh. Sau đó chỉ thấy một chi cổ lão chiến thuyền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Trọng yếu nhất chính là chiến thuyền phía trên bất ngờ khắc lấy Thiên Thần Thư Viện bốn chữ lớn. Trừ cái đó ra chiến thuyền phía trên mặt cũng là tản ra hung ác khí tức, phảng phất là thiên địa ở giữa hung ác nhất chiến hạm đồng dạng. Theo chiến thuyền chậm rãi lái vào trước mặt mọi người, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn phía chiến thuyền phương hướng. Cho dù là thiếu niên Chí Tôn cùng Liệt Hỏa thiếu soái cũng không ngoài ý muốn. Nhất là vị này Liệt Hỏa thiếu soái Hiên Viên Phá trong ánh mắt càng là tràn đầy một vẻ chiến ý nhìn lấy chiến thuyền. Dù sao hắn nhưng là biết Đại Hạ Đế quốc cùng bọn hắn Hiên Viên thế gia cùng cái này Thiên Thần Thư Viện ở giữa ân oán, cho nên hắn hiện tại tự nhiên muốn phải xem thử xem Thiên Thần Thư Viện Thiên Tiêu, đồng thời muốn đem Thiên Thần Thư Viện Thiên Tiêu triệt để chém giết, thậm chí trực tiếp đem Thiên Thần Thư Viện Thiên Tiêu nghiền ép. Chỉ có dạng này mới có thể giải trong lòng của hắn mối hận. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Thiên Thần Thư Viện chiến thuyền chậm rãi ngừng ở trên bầu trời. Sau đó chỉ thấy mấy vị thanh niên chậm rãi theo Thiên Thần Thư Viện chiến thuyền bên trong đi ra. Trong đó phía trước nhất mấy vị thanh niên trên thân tán phát đi ra khí tức đều đạt đến Thánh Vương cảnh giới. Bọn hắn vừa mới đi ra trong nháy mắt trên thân cũng là mang theo ngạo nghệ khí tức. Khi ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Phá cùng Sở Trần thời điểm trong ánh mắt càng là xuất hiện một vẻ phẫn nộ. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên không dám đối với hai người độc thủ. Dù sao hai người thanh danh bọn hắn vẫn là nghe nói qua. Mà theo mấy vị này thanh niên chậm rãi xuất hiện tại bầu trời về sau, Thiên Thần Thư Viện chiến trong thuyền lại chậm rãi đi ra mấy vị trên thân tán phát lấy kinh khủng thanh niên tài tuấn. Trong đó một vị trên thân tán phát lấy một cỗ kinh khủng khí tức, đồng thời mặc trên người một bộ trường bào màu xanh. Cả người trong ánh mắt cho người một loại khinh miệt. Phản phất tại chàng một đám tiên tiêu cũng không thể nhập mắt của hắn đồng dạng. Mà một người khác thì là người mặc một bộ trường bào màu trắng bạc, trên đầu buộc lên một đạo màu bạc trắng dây lụa, làm đến nàng cả người xem ra mười phân tiêu sái. Bất quá làm hắn ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Phá hai người thời điểm trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ sát ý, đến mức một người khác mà nói thì là một nữ tử. Trên người của nàng đồng dạng tản ra mười phân thần bí khí tức, mà bên hông còn mang theo một thanh trường kiếm màu tím, cả người mặc lấy một bộ màu tím váy dài, xem ra mười phân vũ mị. Ba người này chính là Thiên Thần Thư Viện cái này đệ nhất bên trong đứng đầu nhất thiên tiêu. Bất quá bởi vì cùng Đại Hạ Đế quốc cùng Hiên Viên thế gia ở giữa đại chiến về sau, Thiên Thần Thư Viện thiên tiêu cũng chưa từng xuất hiện. Cho nên tại trường một đám thiên tiêu nhìn thấy cái này ba người trên thân cái kia kinh khủng khí tức về sau cũng là mười phân mê mang. Bọn hắn cũng chưa nghe nói qua Thiên Thần Thư Viện bên trong có đáng sợ như vậy thiên tiêu. Theo ba vị này đỉnh phong thiên tiêu trên thân khí tức trực tiếp phóng xuất ra về sau, mọi người giờ mới hiểu được ba vị này Thiên Thần Thư Viện đỉnh phong thiên tiêu thực lực đều đã đạt đến đại thành cảnh giới. Đương nhiên ba vị này Thiên Thần Thư Viện đỉnh phong thiên tiêu cũng là trực tiếp đem bọn hắn uy áp đặt ở Hiên Viên Phá trên thân hai người. Hiên Viên Phá cùng Sở Trần nhìn thấy một màn này trên mặt cũng là trong nháy mắt thì nhiều hơn một vẻ phẫn nộ. Nhất là vị này Liệt Hỏa thiếu soái Hiên Viên Phá, chỉ thấy hắn trực tiếp bước ra một bước, trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức trong nháy mắt thì tán phát ra. Sau đó hắn không chút do dự đối mặt với trên bầu trời Thiên Thần Thư Viện ba đại đỉnh phong cao thủ mở miệng nói: "Thiên Thần Thư Viện là cảm thấy ta Hiên Viên thế gia cùng Đại Hạ Đế quốc không người nào sao?" Sau khi nói xong, hắn trong tay trong nháy mắt thì nhiều hơn một cây màu hỏa hồng trường thương. Mà tại màu hỏa hồng trường thương đầu thương bất ngờ điêu khắc một đầu màu vàng kim cự long. Đồng thời Hiên Viên Phá trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức cũng là trực tiếp phóng thích ra ngoài. Lúc này thời điểm hắn chỉ cần Thiên Thần Thư Viện ba vị này đỉnh phong tiên tiêu không cho hắn một lời giải thích, hắn thì tuyệt đối sẽ đối với Thiên Thần Thư Viện ba đại đỉnh tiêm tiên tiêu xuất thủ. Các ngươi Hiên Viên thế gia tính là gì, không phục có thể nhất chiến. Vị kia Thiên Thần Thư Viện bên trong người mặc một bộ màu xanh trường bào tiên tiêu, đang nghe Hiên Viên Phá mà nói về sau thì là bật cười một tiếng. Đồng thời cả người cũng là hướng thẳng đến phía trước bước ra một bước. Trên thân cái kia cố đại thánh cảnh giới khí tức cũng là trực tiếp phóng thích ra ngoài. Chương 716, đỉnh phong thiên tiêu đại chiến lên, Sở Trần Chí Tôn Cốt Thần Thông Thượng Thương Chi Thủ. Chương 716, đỉnh phong thiên tiêu đại chiến lên, Sở Trần Chí Tôn Cốt Thần Thông Thượng Thương Chi Thủ. Hiên Viên Phá đang nghe Thiên Thần Thư Viện vị này thiên tiêu mà nói về sau, mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ thần sắc tức giận. Sau đó chỉ thấy hắn trong thanh âm mang theo một tia giận dữ đối với Thiên Thần Thư Viện vị này thiên tiêu mở miệng nói: "Thật nghĩ đến đám các ngươi Thiên Thần Thư Viện đến cỡ nào không tầm thường, mười mấy năm trước đó Thiên Thần Thư Viện bên trong vẫn lạc đại đế cùng các loại thành đạo giả cũng không ít." Sau khi nói xong, Hiên Viên Phá trên mặt còn làm ra một bộ thần sắc trào phúng. Mà Thiên Thần Thư Viện thiên kiêu đang nghe Hiên Viên Phá mà nói về sau triệt để bị nhen lửa độ hỏa. Bọn hắn những thứ này làm vì Thiên Thần Thư Viện đỉnh phong thiên kiêu tự nhiên biết đã từng đại chiến. Đồng thời bọn hắn cũng biết cái kia một trận đại chiến bên trong bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên trong vẫn lạc đại đế cấp bậc cường giả số lượng, mà lại càng trước mặt đại chiến bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên trong vẫn lạc, cái khác cường giả số lượng cũng không ít. Bởi vậy Thiên Thần Thư Viện cùng Đại Hạ Đế quốc còn có Hiên Viên thế gia ở giữa tự nhiên trở thành sinh tử cự địch. Lần này đi ra bọn hắn vốn chính là muốn chém giết Hiên Viên thế gia cùng Đại Hạ Đế quốc thiên tiêu. Bất quá Đại Hạ Đế quốc bên này thiên tiêu chỉ có vị này thiếu niên Chí Tôn xuất hiện, cho nên Thiên Thần Thư Viện thiên tiêu tự nhiên đem ánh mắt nhìn phía Đại Hạ Đế quốc thiếu niên Chí Tôn cùng Hiên Viên thế gia Liệt Hỏa thiếu soái. Vừa mới bọn hắn cũng bất quá là muốn khiêu khích hai người để hai người sớm xuất thủ. Nếu như vậy bọn hắn cho dù là chém giết hai người thiên hạ thiên kiêu cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại bị Hiên Viên Thế Gia vị này Liệt Hỏa thiếu soái đem nhất quân. Phải biết Hiên Viên Thế Gia vị này Liệt Hỏa thiếu soái tại mọi người trong ấn tượng là một vị mười phân táo bạo tồn tại. Không nghĩ tới vị này Liệt Hỏa thiếu soái vậy mà như thế biết ăn nói. Hiên Viên Phá, ngươi đang tìm cái chết. Sau đó chỉ thấy vị này người mặc một bộ màu xanh trường bảo Thiên Thần Thư Viện tiên kiêu chậm rãi đứng ra nói ra, sau khi nói xong, hắn trong tay cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một cây trường thương màu xanh. Cả người không chút do dự hướng thẳng đến Hiên Viên Phá phương hướng đánh tới. Hiên Viên Phá lại nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ chiến ý nóng bỏng. Đồng thời trong tay màu hỏa hồng trường thương cũng là hướng thẳng đến vị này Thiên Thần Thư Viện thiên kiêu đánh tới. Chỉ thấy một đầu màu đỏ rực hỏa long trong nháy mắt thì ra hiện ở sau lưng của hắn. Sau đó mang theo khủng bố lực lượng hướng về Thiên Thần Thư Viện vị này thiên kiêu đánh tới. Mà Thiên Thần Thư Viện thiên kiêu nhìn thấy một màn này tự nhiên không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chỉ thấy sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo màu xanh cự long. Mà đầu này màu xanh cự long trên thân thì là tản ra khủng bố lực lượng hướng về Hiên Viên Phá phương hướng đánh tới. Vẹn vẹn chỉ là thời gian trong nháy mắt, hai đầu cự long trong nháy mắt thì ở trên bầu trời đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt không gian chung quanh đều sinh ra lấy đung đưa kịch liệt. Những cái được gọi là thiên kiêu càng là chính đang không ngừng lùi lại. Bởi vì lúc này thời điểm bọn hắn có thể cảm nhận được cái này cố khủng bố lực lượng chính đang không ngừng hướng lấy bọn hắn thân thể bên trong đè xuống. Cho nên bọn hắn hiện tại tự nhiên không dám khinh thị cái này cố khủng bố lực lượng. Mà ở phía dưới Sở Trần nhìn thấy một màn này thì là hướng về trên bầu trời phất phất tay. Sau đó khủng bố lực lượng trực tiếp đem những cái kia còn đến không kịp chạy trốn thiên kiêu chuyển qua nơi xa. Làm xong đây hết thảy hắn cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hướng Thiên Thần Thư Viện còn lại cái khác hai đại thiên kiêu. Thiên Thần Thư Viện bên trong cái khác thiên kiêu hắn tự nhiên trước mắt, có thể làm cho Sở Trần coi trọng Thiên Thần Thư Viện thiên kiêu cũng chỉ có còn lại hai vị này thiên kiêu. Đến chiến, mà Thiên Thần Thư Viện bị kia xem ra phong khoáng ngông nên thiên kiêu tại nhìn thấy Sở Trần ánh mắt về sau cũng là trực tiếp đối với Sở Trần mở miệng nói, sau khi nói xong trên thân càng là tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Một người bay thẳng đến hải vực phía trên. Trên thân cái kia cỗ đại thánh sơ kỳ khí tức cũng là trực tiếp phóng thích ra ngoài. Mà Sở Trần nhìn thấy một màn này thì là không có chút nào do dự, cả người trực tiếp hóa thành một đạo màu bạc trắng lưu quang đuổi theo. Sau đó Sở Trần không chút do dự hướng về phía trước vị này Thiên Thần Thư Viện thiên kiêu đánh ra một quyền. Khủng bố lực lượng trực tiếp mang theo chung quanh cái kia kinh khủng pháp tắc hướng về Thiên Thần Thư Viện thiên kiêu đánh tới. Thiên Thần Thư Viện vị này thiên kiêu lại nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự lùi ra ngoài. Đồng thời tại hắn vừa mới vị trí trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo màu bạc trắng trận pháp. Màu trắng bạc trận pháp muốn đem Sở Trần giam ở trong đó. Thế nhưng là Sở Trần lại làm sao có thể là những cái kia đơn giản thiên kiêu đâu? Cho nên hắn một quyền này trực tiếp đem đạo này màu bạc trắng trận pháp cho triệt để hủy diệt. Sau đó chỉ thấy nơi ngực của hắn trong nháy mắt xuất hiện một đạo màu trắng bạc quang mang. Ở trên bầu trời trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo màu bạc trắng cự thủ. Đây chính là Chí Tôn Cốt Thần Thông Thượng Thương chi thủ. Kinh khủng màu trắng bạc cự thủ phảng phất là theo tiên giới rơi xuống. Mãnh liệt lực lượng trực tiếp hướng về Thiên Thần Thư Viện vị này thiên kiêu đánh tới. Thiên Thần Thư Viện vị này thiên kiêu tại nhìn thấy một màn này trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ chấn kinh. Hắn không nghĩ tới trước mặt mình vị này thiếu niên chí tôn vậy mà một xuất thủ cũng là tuyệt chiêu. Sau đó hắn cũng là không có chút nào lưu tình trực tiếp đem vũ khí của mình đem ra. Chỉ thấy hắn trong tay trong nháy mắt thì xuất hiện một thanh trường kiếm. Sau đó hắn không chút do dự hướng về trên bầu trời cự thủ chém ra một kiếm. Kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ bầu trời. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn cùng bầu trời bên trong bạc bàn tay màu trắng đụng vào nhau. Mà để người cảm thấy bất khả tư nghị chính là cái này cố kinh khủng kiếm khí cùng bạc bàn tay màu trắng va chạm trong nháy mắt. Cố này để người cảm thấy rung động kiếm khí lại bị bạc bàn tay màu trắng nhẹ nhàng bóp nát. Sau đó chỉ thấy đạo này bạc bàn tay màu trắng tiếp tục mang theo khủng bố lực lượng hướng về Thiên Thần Thư Viện vị này thiên tiêu đè xuống. Tại vị này Thiên Thần Thư Viện thiên tiêu còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, cả người hắn thân thể liền bị đạo này bạc bàn tay màu trắng trực tiếp ép vào đại hải bên trong, thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Bất quá mặc dù nói thượng thương chi thủ lực lượng mười phân cường đại, nhưng là lần này cũng không có trực tiếp đem vị này Thiên Thần Thư Viện thiên tiêu cho triệt để hủy diệt. Bởi vì cái này vì Thiên Thần Thư Viện thiên tiêu lúc này thời điểm cũng là theo đại hải bên trong bay ra. Mặc dù nói cả người hắn trực tiếp bị đầu này bàn tay ép vào ở giữa hải dương, nhưng là hiện tại hắn trên thân cũng không có bất kỳ cái gì dấu vết, ngược lại là một mặt tức giận nhìn lấy Sở Trần phương hướng. Sau đó chỉ thấy hắn tay trường kiếm bên trong trong nháy mắt huy động. Một giây sau một đạo kinh khủng kiếm khí phảng phất là từ trên bầu trời rơi xuống đồng dạng. Tại đạo này kinh khủng cảnh giới đằng sau là một thanh dài đến mấy ngàn trượng tiên kiếm. Một thanh này tiên kiếm mang theo khủng bố lực lượng hướng về Sở Trần phương hướng là đánh tới. Sở Trần lại nhìn thấy một màn này trên mặt cũng là không có chút nào chấn kinh. Ngược lại chỉ thấy hắn trên thân trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo màu trắng bạc quang mang. Đồng thời trong tay cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một cây bạc trường thương màu trắng. Một giây sau trong tay hắn bạc trường thương màu trắng tản ra đáng sợ thương ý một đạo màu bạc trắng cự long trong nháy mắt thì ra hiện ở sau lưng của hắn. Sau đó mang theo khủng bố lực lượng hướng về bầu trời phía trên một thanh này cự kiếm đánh tới. Chương 717, Sở Yên Nhiên ra sân, rung động tại trường chỗ có thiên kiêu. Chương 717, Sở Yên Nhiên ra sân, rung động tại trường chỗ có thiên kiêu. Theo cái này hai đạo khủng bố lực lượng đụng vào nhau về sau, Thiên Thần Thư Viện vị này thiên kiêu cũng là thừa nhận to lớn lực lượng. Cả người bị cái này cố khủng bố lực lượng trực tiếp chấn bay ra ngoài. Mà Sở Trần lúc này thời điểm thì là mười phân bình tĩnh đứng tại chỗ. Trong tay trường thương ý nguyên còn tại run rẩy không ngừng. dường như gặp chân chính địch nhân đồng dạng. Mà Sở Trần thì là hết sức bình tĩnh nhìn phía trước bay rất ra ngoài Thiên Thần Thư Viện Thiên Tiêu. Một bên khác Thiên Thần Thư Viện một vị khác Thiên Tiêu nhìn thấy một màn này trên mặt cũng là mang theo một vẻ nghiêm trọng. Sau đó nàng không chút do dự hướng thẳng đến Sở Trần phương hướng đánh tới. Tại trên người của nàng còn mang theo một cỗ kinh khủng khí tức. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là đạo này màu tím khí tức trong nháy mắt liền đem cả mảnh trời không đều nhuộm thành màu tím. Sở Trần tự nhiên cũng là chú ý tới Thiên Thần Thư Viện vị này sau cùng đỉnh phong Thiên Tiêu. Sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt thì đem ánh mắt khóa chặt tại vị này nữ tử trên thân. Nữ tử nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự trực tiếp quất ra trường kiếm bên hông. Một cái kinh khủng kiếm khí màu tím trong nháy mắt thì theo bầu trời phía trên đè ép xuống. Sở Trần nhìn thấy một màn này trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, ngược lại là muốn dùng trong tay mặt trường thương đến ngăn cản đạo này kinh khủng kiếm khí. Bất quá đúng vào lúc này, Sở Trần đột nhiên cảm nhận được trên bầu trời truyền đến một đạo càng thêm kinh khủng khí tức. Sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong nháy mắt xuất hiện một đạo kiếm khí màu đỏ rực. Đạo này kiếm khí màu đỏ rực trong nháy mắt thì chặn lại luồng kiếm khí màu tím này. Đồng thời một vị người mặc một bộ màu đỏ rực hoa bào tuyệt mỹ nữ tử trong nháy mắt thì xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Tuyệt mỹ nữ tử tuổi tác xem ra cũng không lớn, có điều nàng mặc trên người trường bào lại có thể biểu hiện đi ra thân phận của nàng rất tôn quý. Đồng thời tại vị này tuyệt mỹ nữ tử trong tay còn cầm một thanh màu đỏ rực tiên kiếm, xem ra uy lực mười phần. Yên Nhiên gặp qua Vương Thúc. Vị này tuyệt mỹ nữ tử chính là Đại Hạ Đế quốc công chúa Sở Yên Nhiên, nàng lúc này cũng là chậm rãi quay đầu nhìn qua Sở Trần mở miệng nói. Sau khi nói xong, nàng mới dùng cái kia lãnh đạm ánh mắt nhìn phía trước mặt mình vị này Thiên Thần Thư Viện nữ tử. Sở Trần làm vì mọi người đế quốc cái này một nhiệm trấn Bắc Vương, cho nên hắn tự nhiên là Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song Vương Thúc. Yên Nhiên, sao ngươi lại tới đây? Sở Trần nhìn lấy trước mặt mình Sở Yên Nhiên cũng là có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên hắn biết mình vị này chất nữ thiên phú và thực lực đều vượt xa mình, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới chính mình vị này chất nữ vậy mà cũng xuất hiện ở đây. Trong chốc nhoáng này liền để hắn cảm nhận được ngoài ý muốn, song lại chính mình chất nữ có thể vẫn luôn tại Trường An thành chưa từng xuất hiện, cho nên Sở Yên Nhiên đi tới nơi này hắn tự nhiên cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Hoàng huynh dự định ra đến rèn luyện, cho nên Yên Nhiên tự nhiên cũng lựa chọn ra đến rèn luyện. Sở Yên Nhiên lúc này thời điểm lần nữa đối với Sở Trần chắp tay nói ra. Sau khi nói xong, trong tay nàng trôi này màu đỏ rực bảo kiếm trong nháy mắt thì tản mát ra một đạo mười phân kinh khủng kiếm khí. Sau đó cả người mang theo kinh khủng hỏa diễm hướng về phía trước vị này Thiên Thần Thư Viện nữ tử đánh tới. Các ngươi Thiên Thần Thư Viện người đều đáng chết. Đồng thời thanh âm của nàng cũng là mười phân thanh lãnh truyền đến toàn bộ chiến trường bên trong, làm đến mọi người ở đây đều nghe rõ ràng Sở Yên Nhiên trong giọng nói mang theo thanh lãnh. Ngươi là Đại Hạ Đế quốc người nào? Mà Thiên Thần Thư Viện vị này nữ tử đang nghe Sở Yên Nhiên mà nói về sau thì là mười phân ngoại ý muốn nhìn lấy Sở Yên Nhiên dò hỏi. Đương nhiên lúc này thời điểm nàng cũng không có lựa chọn bảo trì vừa mới bắt đầu động tác bất động. Ngược lại chỉ thấy trong tay nàng cũng là nắm chặt trong tay màu tím bảo kiếm. Trên thân kinh khủng kiếm khí cũng là trực tiếp tán phát ra. Đại Hạ Đế quốc Sở Yên Nhiên, đương đại nhân hoàng chi nữ. Sở Yên Nhiên đang nghe nàng về sau thì là mười phân ngạo khí nói ra. Đồng thời kiếm khí của nàng cũng là trực tiếp cùng trước mặt vị này Thiên Thần Thư Viện nữ tử trên thân kiếm khí đụng vào nhau. Sở Yên Nhiên thực lực vốn là đã đạt đến đại thánh trung kỳ. Bởi vì Sở Yên Nhiên áp lực không có Sở Vô Song lớn như vậy nguyên nhân, cho nên Sở Yên Nhiên hiện tại thực lực tự nhiên không có Sở Vô Song cường đại như vậy. Có điều nàng cùng Sở Vô Song ở giữa chênh lệch cũng không lớn. Dù sao hai người thể chất vốn là còn tại đó, cho nên nàng trên thân tán phát đi ra kiếm khí tự nhiên mười phân kinh khủng. Mà Thiên Thần Thư Viện vị này nữ tử thực lực cũng là mười phân không sai, cũng đạt tới đại thánh sơ kỳ. Bất quá tại cùng Sở Yên Nhiên ở giữa đại chiến bên trong vẹn vẹn chỉ là mấy chiêu thời gian nàng liền đã rơi vào hạ phong. Theo Sở Yên Nhiên cùng Thiên Thần Thư Viện vị này nữ tử đại chiến cùng một chỗ về sau, mọi người ở đây đều đem ánh mắt nhìn phía hai người trên thân. Dù sao hai người đều là tuyệt thế phong hoa tiết tử, cho nên hai người đại chiến tự nhiên đạt được tại trường tất cả mọi người chú ý. Năm lúc này đang cùng Thiên Thần Thư Viện đỉnh phong tiên tiêu đại chiến Hiên Biên Phá trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn phía Sở Yên Nhiên. Nàng cũng là nhân hoàng nữ nhi Sở Yên Nhiên à, nghe nói hắn thiên phú rất đáng sợ, hiện tại xem ra quả là thế. Sau đó chỉ thấy Hiên Biên Phá tự lẩm bẩm nói ra, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ thần sắc khác thường. Nàng bây giờ cũng muốn nhìn một chút vị này Đại Hạ Đế quốc nhân hoàng nữ nhi đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Làm Liệt Hỏa thiếu soái hắn đã từng cũng muốn gia nhập Đại Hạ Đế quốc, nhưng là bọn hắn Hiên Viên thế gia lão tổ đã nói với hắn muốn gia nhập Đại Hạ Đế quốc nhất định phải thành đế, bằng không mà nói liền sẽ không để hắn gia nhập Đại Hạ Đế quốc. Bởi vậy hắn hiện tại mới sẽ liều mạng như vậy tu luyện. Hắn muốn gia nhập Đại Hạ Đế quốc vì thần tượng của mình hiệu lực. Bây giờ nhìn gặp chính mình thần tượng nữ nhi hắn tự nhiên hết sức kích động. Mà một bên khác Sở Trần lúc này thời điểm thì là lắc đầu. Hắn không nghĩ tới Sở Yên Nhiên vậy mà lại đi tới nơi này. Bất quá theo Sở Yên Nhiên vừa mới trong tiếng nói hắn cũng có thể nghe được Sở Vô Song cũng cần phải sẽ tới chỗ này. Nghĩ tới chỗ này hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Bất quá bây giờ hắn vẫn là cùng Thiên Thần Thư Viện vị này Thiên Tiêu đại chiến ở cùng nhau. Dù sao hắn thực lực vốn là mười phân cường hãn, cho nên tại cùng Thiên Thần Thư Viện vị này Thiên Tiêu đại chiến thời điểm hắn cũng là ở vào thượng phong. Mà tại trường cái khác Thiên Tiêu lúc này thời điểm cũng là nghe được vừa mới Sở Yên Nhiên cùng Sở Trần đối thoại, cho nên trong lòng của bọn hắn cũng là có một số suy đoán. Chỉ thấy vị chiến thần kia điện bên trong chiến tôn trong ánh mắt mang theo một vẻ nghi ngờ nhìn qua Sở Yên Nhiên phương hướng. Đương đại nhân hoàng nữ nhi, không nghĩ tới Đại Hạ Đế quốc bên trong vậy mà còn ẩn tàng một vị như thế kinh khủng thiên kiêu. Sau đó chỉ thấy hắn nhìn lấy Sở Yên Nhiên phương hướng giằng giặc mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ không cam lòng thần sắc. Đại hạ đế quốc hoàng tử cùng công chúa hiện tại cần phải thì 17-18 tuổi, không nghĩ tới bọn hắn thực lực vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế, xem ra bọn hắn thiên phú không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy à. Ở bên cạnh hắn Long Chiến Tiên lúc này cũng là chậm rãi mở miệng nói, đồng thời cả người cũng đang suy đoán đại hạ đế quốc vị kia đại hoàng tử thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào. Mặc dù nói bọn hắn một mực đều chú ý tới đại hạ đế quốc, nhưng là đối với đại hạ đế quốc đại hoàng tử cùng công chúa giới thiệu cũng không nhiều. Dù sao bọn hắn đều là bị đại hạ đế quốc bảo hộ tại chỗ sâu nhất tồn tại. Chương 718, chấn kinh tại trường chúng thiên tiêu, Sở Yên Nhiên thực lực khủng bố. Chương 718, chấn kinh tại trường chúng thiên tiêu, Sở Yên Nhiên thực lực khủng bố. Lúc này ở Long Chiến Thiên bên người mấy người đang nghe hắn về sau cũng là đồng ý nhẹ gật đầu. Đồng thời có thể nhìn đến bọn hắn ánh mắt bên trong cũng là mang theo một vẻ rung động thần sắc. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có dự liệu được vị này nhân hoàng nữ như vậy mà như thế kinh khủng. Mặc dù nói Chiến Thần Cung cũng hoặc là Chiến Thần Điện bên trong đều biết nhân hoàng có một cái nữ nhi, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới vị này nhân hoàng nữ nhi vậy mà như thế kinh khủng. Phải biết nhân hoàng thiên phú vốn chính là nhân vật khủng bố nhất, hiện tại hắn nữ nhi đều như thế kinh khủng, như vậy chỉ sợ hắn vị kia nhi tử thực lực cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghĩ tới chỗ này, đám người ánh mắt bên trong cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ ánh mắt nhìn phía trên bầu trời đại chiến. Mà lúc này những cái kia tự nhận là đỉnh phong thiên tiêu, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ rung động nhìn lấy Sở Yên Nhiên phương hướng. Cũng tỉ như hiện tại Kiếm Vân Long bọn người, bọn hắn thực lực vốn chính là đỉnh phong tồn tại, chỉ bất quá theo xuất hiện thiên kiêu thực lực càng ngày càng cường đại, bọn hắn cũng là bắt đầu từ từ bị mọi người ở đây cho quên lãng. Hiện tại đã không có bọn hắn danh tiếng, cái này liền là chân chính tuyệt thế thiên kiêu hả? Bọn hắn không chỉ có tuyệt thế thiên phú, có tuyệt thế thực lực, hơn nữa còn có thuộc tại chúng ta chạm không tới đại đế cấp bậc cường giả truyền thừa. Lúc này một vị thiên kiêu cũng là có chút bất đắc dĩ cảm khái nói, hắn chính là một cái thánh địa thánh tử. Đồng thời nói đến đây hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hâm mộ cùng ghen ghét. Dù sao hắn thấy Sở Yên Nhiên có thể không cần tới chỗ này cùng bọn hắn cùng một chỗ tranh đoạt đại đế truyền thừa. Dù sao người nào không biết tại đại hạ đế quốc bên trong có thuộc về chân chính đại đế cấp bậc cường giả, hơn nữa còn có truyền thuyết bên trong những cái kia siêu qua đại đế cấp bậc cường giả, cho nên hắn không tin đại hạ đế quốc bên trong không có đại đế cấp bậc truyền thừa. Thậm chí có thể nói chỉ cần Sở Yên Nhiên vị này nhân hoàng nữ nhi muốn, chỉ sợ liền truyền thuyết bên trong những cái kia siêu qua đại đế cấp bậc truyền thừa hắn cũng có thể được. Nghĩ tới chỗ này hắn tự nhiên mang theo một vẻ hâm mộ cùng ghen tị nhìn phía Sở Yên Nhiên. Đương nhiên lúc này thời điểm cũng không phải là mỗi một vị đỉnh phong thiên kiêu đều mang hâm mộ cùng ghen tị nhìn phía Sở Yên Nhiên. Có chút thiên kiêu cái này sinh trong ánh mắt thì là mang theo thần sắc suy tư. Dù sao nếu như có thể cùng Sở Yên Nhiên dính líu quan hệ, như vậy có lẽ bọn hắn có thể nhanh chóng đạt được đề thăng. Dù sao đại hạ đế quốc bên trong năng lượng xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Trong đó có rất nhiều tuyệt mỹ nữ tử trong ánh mắt đều mang một vẻ hào quang nhìn qua Sở Yên Nhiên. Đương nhiên trừ bọn hắn bên ngoài, còn lại những cái kia phổ thông thiên kiêu thì là mười phần rung động. Đây cũng là đại hạ đế quốc vị kia công chúa à? Trước kia ta chỉ nghe nói qua đại hạ đế quốc bên trong có một vị công chúa, nhưng vẫn chưa từng nghe nói đại hạ đế quốc bên trong công chúa thực lực có đáng sợ như thế. Chúng ta này phương đại lục phía trên có thiên phú nhất cũng là đương đại nhân hoàng, hắn tuổi tác cùng chúng ta không sai biệt lắm, liền đã đột phá đến nhân hoàng cảnh giới, cho nên hắn nữ nhi thiên phú có đáng sợ như thế tự nhiên mười phân bình thường. Ta nghe nói nhân hoàng nữ nhi cùng nhi tử ra đời thời điểm thế nhưng là đưa tới thiên địa dị tượng, hắn nữ nhi đều như thế kinh khủng lời nói, như vậy đại hạ đế quốc vị kia điện hạ thực lực lại đạt tới loại tình trạng nào đâu? Lần này đại hạ đế quốc vị công chúa này lúc đi ra cũng không có mang theo quân đội đi ra, muốn đến hắn cũng không phải là trực tiếp theo đại hạ đế quốc bên trong tới, hoặc là nói hắn đến thời điểm không làm kinh động đại hạ đế quốc. Thật chớ mong đại hạ đế quốc vị kia đại hoàng tử thực lực đến cùng có bao nhiêu cường đại. Cái khác phổ thông thiên tiêu lúc này thời điểm đều là đang hâm mộ nhìn phía Sở Yên Nhiên phương hướng. Đương nhiên đối với có thiên phú nhất Sở Phàm bọn hắn tự nhiên là mười phân tôn kính. Dù sao Sở Phàm thiên phú không chỉ là đạt được bọn hắn tán thành, mà lại Sở Phàm vẫn là kỷ nguyên này nhân hoàng, cho nên đối với đại hạ đế quốc vị này sáng tạo giả, bọn hắn tự nhiên mười phân tôn kính. Bất quá lúc này thời điểm rất nhiều thiên kiêu đều đang chờ mong đại hạ đế quốc vị kia đại hoàng tử. Dù sao bọn hắn đều biết đại hạ đế quốc vị kia đại hoàng tử gọi là Sở Vô Song. Cái tên này đến từ thiên hạ vô song danh tiếng, cho nên bọn hắn tự nhiên mười phân tin tưởng vững chắc Sở Vô Song thực lực tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù sao có thể cùng Sở Yên Nhiên cùng một chỗ xuất sinh, Sở Vô Song lại làm sao có thể yếu đây? Theo Sở Yên Nhiên cùng Thiên Thần Thư Viện vị này đỉnh phong thiên kiêu ở giữa đại chiến không ngừng tiếp tục lấy, kinh khủng ba động cũng là tại cả một mảnh hải vực phía trên truyền ra. Mà theo một đạo lại một luồng khí tức kinh khủng không ngừng trên hải vực không đại chiến, trên bầu trời cũng là dính đầy rất nhiều pháp tắc chi lực. Mà Sở Yên Nhiên lúc này cũng là trực tiếp chiếm cứ thượng phong. Ở trước mặt hắn vị này Thiên Thần Thư Viện tiên tiêu thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng là cùng Sở Yên Nhiên so sánh thì là yếu đi rất nhiều. Thậm chí hiện tại Sở Yên Nhiên muốn đem trước mặt vị này Thiên Thần Thư Viện tiên tiêu chém giết cũng có lẽ không dùng đến thời gian quá dài. Chỉ thấy Sở Yên Nhiên sau lưng trong nháy mắt xuất hiện một cái phượng hoàng, khủng bố lực lượng hướng thẳng đến trước mặt vị này Thiên Thần Thư Viện tiên tiêu đánh tới. Mà lại càng quan trọng hơn là tại cái này một cái phượng hoàng đeo trên người những cái kia hỏa diễm pháp tắc cũng là mười phân kinh khủng. Một đạo lại một đạo kinh khủng hỏa chi pháp tắc, trong nháy mắt liền đem trước mặt vị này Thiên Thần Thư Viện thiên kiêu trói buộc tại trong đó. Mặc dù nói Thiên Thần Thư Viện vị này thiên kiêu còn đang không ngừng sử dụng trung quanh những cái kia kinh khủng kiếm khí đến ngăn cản, nhưng là trên người nàng kiếm khí cũng là trong nháy mắt liền bị hỏa chi pháp tắc triệt để trói buộc chặt. Sau đó Sở Yên Nhiên sau lưng cái này một cái phượng hoàng trực tiếp rơi vào vị này Thiên Thần Thư Viện thiên tiêu trên thân. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem Thiên Thần Thư Viện vị này thiên tiêu chấn bay ra ngoài. Sau đó càng thêm khủng bố lực lượng trực tiếp rơi trên thân nàng, làm đến Thiên Thần Thư Viện vị này thiên tiêu trong nháy mắt thì té bay ra ngoài. Mà lúc này Sở Yên Nhiên hiển nhiên không có tính toán buông tha vị này Thiên Thần Thư Viện thiên tiêu, chỉ thấy nàng nhanh chóng nắm chặt trong tay hỏa trường kiếm màu đỏ, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đỏ rực lưu quang, hướng về Thiên Thần Thư Viện thiên tiêu truy sát mà đi. Đồng thời tại nơi nàng đi qua cũng là lưu lại một đạo thật sâu hỏa diễm phát tắc, phản phất là một viên màu đỏ rực lưu tinh giống như không ngừng đuổi theo Thiên Thần Thư Viện vị này thiên tiêu. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt Sở Yên Nhiên liền xuất hiện ở Thiên Thần Thư Viện vị này thiên tiêu trước mặt. Sau đó chỉ thấy trong tay nàng hỏa trường kiếm màu đỏ không chút do dự đâm về Thiên Thần Thư Viện vị này thiên tiêu. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì theo Sở Yên Nhiên trong thân thể đổ xuống mà ra. Sau đó hướng thẳng đến Thiên Thần Thư Viện vị này thiên tiêu trên thân rơi đi. Cảm nhận được một màn này Thiên Thần Thư Viện thiên tiêu, trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ thần sắc kinh khủng. Bất quá nàng lúc này vẫn là nhanh chóng dùng trong tay mặt một thanh này trường kiếm màu tím đến ngăn cản đạo này khủng bố lực lượng. Một giây sau hai thanh trường kiếm trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt vị này Thiên Thần Thư Viện thiên tiêu trực tiếp bị cái này cố khủng bố lực lượng cho đẩy lui. Sau đó giống như đạn pháo trực tiếp đập vào phía dưới đại hải phía trên mặt. Chương 719, màu tím thân ảnh xuất hiện, thực lực khủng bố, Liệt Hỏa Thiếu Soái Hiên Viên Phá Kiên Định. Chương 719, màu tím thân ảnh xuất hiện, thực lực khủng bố, Liệt Hỏa Thiếu Soái Hiên Viên Phá Kiên Định trong nháy mắt cũng là trên mặt biển tạo thành một nói to lớn ba động. Mà Thiên Thần Thư Viện vị này thiên tiêu thì là trực tiếp giống như đạn pháo trực tiếp nhập vào thâm hải bên trong. Nước biển chung quanh trong nháy mắt liền đem nàng cả người bao khỏa tại trong đó. Mà Sở Yên Nhiên nhìn thấy một màn này thì là không chút do dự hướng về mặt biển lần nữa chém ra một kiếm. Kinh khủng màu đỏ rực chu tức trong nháy mắt thì xuất hiện ở sau lưng của nàng. Sau đó chu tức dường như mang theo ngập trời liệt diễm đồng dạng, khủng bố lực lượng trực tiếp đem nước biển chung quanh triệt để bốc hơi. Sau đó không có chút nào dừng lại hướng về phía dưới hải dương chỗ sâu mà đi. Cái này một cái chu tức liền phảng phất không e ngại nước biển chung quanh đồng dạng, hướng thẳng đến đáy biển chỗ sâu Thiên Thần Thư Viện thiên tiêu đánh tới. Khủng bố lực lượng làm đến nước biển chung quanh cũng bắt đầu đảo lưu, thậm chí rất nhiều nước biển trực tiếp cho cái này một cái chu tức đường đường. Mà đạo này mang theo kinh khủng kiếm khí chu tức cũng là không có chút nào dừng lại trực tiếp thẳng hướng Thiên Thần Thư Viện bị kia thiên tiêu trên thân. Mà Thiên Thần Thư Viện bị này thiên tiêu nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc kinh khủng. Có điều nàng cả người vẫn là nhanh chóng từ bên hông móc ra một cái màu tím ngọc bội. Sau đó chỉ thấy nàng không chút do dự liền cầm trong tay màu tím ngọc bội cho triệt để bóp nát. Một giây sau màu tím ngọc bài trong nháy mắt hóa thành một đạo màu tím quang mang, đem nàng cả người bao khỏa tại trong đó. Mà hào quang màu tím này rất nhanh liền tạo thành một đạo bóng người màu tím. Bóng người màu tím vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, cái kia đạo kinh khủng kiếm khí liền triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Mà lại liền chu tức cũng là triệt để bị bàn tay của hắn nhẹ nhàng liền hủy diệt. Bóng người màu tím lúc này thời điểm cũng là triệt để xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguyên lai hắn là một vị trên thân tán phát lấy đáng sợ khí tức trung niên nam tử. Trung niên nam tử nhẹ nhàng hướng về phía trước một chỉ. Sau đó liền gặp nước biển chung quanh đều thẳng tiếp tại cái này phục hồi như cũ. Đồng thời Thiên Thần Thư Viện vị này nữ tử cũng là trực tiếp bị hắn lực lượng kinh khủng này lần nữa đưa đến dưới bầu trời. Mà trung niên nam tử làm xong đây hết thảy về sau, cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước mặt mình Sở Yên Nhiên. Trên người ngươi huyết mạch ta rất không thích. Sau đó hắn thanh âm giống như ầm ầm tiếng sấm đồng dạng hướng về Sở Yên Nhiên phương hướng đánh tới, đồng thời chung quanh luồng hào quang màu tím kia cũng là triệt để bao phủ cả phiến thiên địa. Trên bầu trời trong nháy mắt thì xuất hiện một nói to lớn bàn tay hướng về Sở Yên Nhiên phương hướng đè xuống. Mà lại càng quan trọng hơn là đạo này to lớn bàn tay còn mang theo viễn siêu tại bình thường đại thánh cảnh giới khí tức. Trông thấy một màn này, Sở Yên Nhiên trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ ngưng trọng. Bất quá lúc này thời điểm nàng cũng là không có chút nào lùi bước, ngược lại là trực tiếp hai tay cầm kiếm, thân trong nháy mắt thì tản ra một đạo màu đỏ rực quang mang. Sau đó tại nàng quanh thân cũng là xuất hiện một đạo màu vàng kim nhạt quang mang đem nàng cả người bảo hộ ở trong đó. Mà Sở Yên Nhiên sau lưng cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một cái màu vàng kim nhạt phượng hoàng. Cái này một cái màu vàng kim nhạt phượng hoàng mặc dù không có Sở Phàm thi triển ra phượng hoàng như thế kinh khủng, nhưng là nó cũng xa xa vượt ra khỏi đồng dạng đại thánh cảnh giới phượng hoàng có thể thi triển đi ra vì uy áp. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong đạo này bàn tay màu tím cùng cái này một cái màu vàng kim nhạt phượng hoàng trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt toàn bộ bầu trời đều dường như bị đạo này khủng bố lực lượng cho triệt để hủy diệt. Đồng thời chính tại đại chiến Hiên Biên Phá cùng Sở Trần cũng là bởi vì đạo này khủng bố lực lượng cho triệt để dừng lại trong tay động tác. Hai người đều dùng một bộ lo lắng ánh mắt nhìn phía Sở Yên Nhiên phương hướng. Lúc này thời điểm hai người tự nhiên có thể cảm thụ được đạo này màu tím thân ảnh, trên thân tán phát đi ra khí tức đã xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Sau đó hai người cũng là lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó không chút do dự đi thẳng tới Sở Yên Nhiên bên người. Đến mức lúc này thời điểm Sở Yên Nhiên đỉnh đầu màu vàng kim nhạt phượng hoàng thì là biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên theo cái này màu vàng kim nhạt phượng hoàng biến mất không thấy gì nữa còn có trên bầu trời cái kia đạo bàn tay màu tím. Mà nàng cả người thì là trong ánh mắt mang theo một vẻ mười phân ánh mắt ngưng trọng nhìn qua đạo này màu tím thân ảnh. Các hạ là dự định cùng ta Hiên Viên Thế Gia cùng Đại Hạ Đế Quốc triệt để là được sao? Lúc này thời điểm Hiên Viên Phá nhìn thấy mình thần tượng nữ nhi bị khi phụ, tự nhiên cũng là không chút do dự đứng ra, mặc dù nói hắn chính mình biết mình thực lực không cách nào ngăn cản đạo này bóng người, nhưng là hắn hiện tại tự nhiên không có chút nào do dự. Dù sao hắn dù nói thế nào cũng là Liệt Hỏa Thiếu Soái, Mà theo Hiên Viên Phá tiếng nói vừa ra về sau, tại hắn sau lưng cách đó không xa cái kia một chi liệt hỏa quân đoàn cũng là đi thẳng tới bên cạnh hắn. Cái này một chi quân đội thực lực tuy nhiên không phải đặc biệt cường đại, nhưng là bọn hắn hiện tại tự nhiên cũng là dự định đứng tại Sở Yên Nhiên bên này. Dù sao bọn hắn vốn là cùng Đại Hạ Đế quốc ở giữa có rất lớn quan hệ, cho nên bọn hắn hiện tại đương nhiên sẽ không do dự. Mà Sở Trần lúc này thời điểm cũng là trực tiếp đứng dậy, ở ngực chí tôn cốt cũng là tản ra kinh khủng khí tức. Cả người trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý nhìn lên bầu trời bên trong đạo này bóng người màu tím. Dù sao đạo này bóng người màu tím vừa mới là muốn đối với mình nhà chất nữ xuất thủ, cho nên hắn hiện tại lại làm sao có thể như vậy bỏ qua. Chỉ thấy bộ ngực hắn chỗ chí tôn cốt đột nhiên tản mát ra một đạo mười phân kinh khủng thời gian pháp tắc. Sau đó một luồng khí tức kinh khủng từ trên bầu trời rơi xuống. Bất quá đạo này kinh khủng khí tức đối với đạo này bóng người màu tím tới nói mười phân nhỏ bé. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phủi tay đạo này kinh khủng khí tức liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Sau đó cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía mình phía trước trên người mấy người. Ta Thiên Thần Thư Viện cùng Đại Hạ Đế Quốc ở giữa chẳng lẽ không phải không chết không thôi quan hệ sao? Sau đó chỉ thấy hắn cười khinh bỉ, sau đó cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Sau khi nói xong lần nữa hướng về Sở Yên Nhiên phương hướng nhấn một ngón tay. Kinh khủng ngón tay trong nháy mắt thì xuất hiện ở toàn bộ bầu trời phía trên. Phản phất muốn đem chúng sinh vạn vật triệt để nghiền nát đồng dạng. Tất cả mọi người trông thấy đạo này to lớn ngón tay trong nháy mắt trong ánh mắt đều là mang theo rung động thần sắc. Bởi vì lúc này thì bọn hắn có thể cảm thụ được đạo này ngón tay cho bọn hắn lực lượng đã để bọn hắn không cách nào ngăn cản. Nghĩ tới chỗ này, tại trường chỗ có thiên tiêu trong ánh mắt đều mang rung động cùng bất khả tư nghị nhìn qua đạo này màu tím thân ảnh. Đồng thời trong lòng bọn hắn cũng là trong nháy mắt thì sinh ra một vẻ lo lắng. Bọn hắn có thể không tin Sở Yên Nhiên vị này Đại Hạ Đế quốc công chúa đi tới nơi này không có mang theo đỉnh phong Đại Hạ Đế quốc cường giả. Nếu như Đại Hạ Đế quốc cường giả cùng đạo này màu tím thân ảnh đại chiến cùng một chỗ, như vậy lần này đại đế truyền thừa sợ rằng sẽ như vậy rơi canh. Có loại này suy nghĩ không chỉ có riêng chỉ là những thứ này thiên tiêu, thì liền ma giáo tứ đại công tử cùng ma giáo vị kia ma tử trong ánh mắt đều là mang theo ngưng trọng nhìn qua cái này một màn. Mà Sở Trần lúc này thời điểm trên mặt tuy nhiên mang theo một vẻ lo lắng, nhưng là hắn cũng biết Đại Hạ Đế quốc cường giả cũng nhanh muốn xuất thủ, cho nên hắn lúc này liền dẫn một vệ sát ý nhìn lấy đạo này màu tím thân ảnh. Chương 720, màu hoàng kim kỳ lần chiến xa ra sân, đại đế cảnh giới Triệu Tử Long cùng Lữ Bố đến. Chương 720, màu hoàng kim kỳ lần chiến xa ra sân, đại đế cảnh giới Triệu Tử Long cùng Lữ Bố đến. Sở Yên Nhiên cảm nhận được cái này khủng bố lực lượng trên mặt tuy nhiên mang theo thần sắc bất đắc dĩ, nhưng là lúc này thời điểm Sở Yên Nhiên cũng biết mình đã không có cơ hội xuất thủ. Sau đó nàng chỉ có thể đem chính mình an nguy giao cho bọn hắn Đại Hạ Đế quốc cao thủ. Ngay tại tất cả mọi người coi là Đại Hạ Đế quốc đỉnh tiêm cường giả sẽ xuất thủ đồng thời, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo mười phân bá đạo thanh âm. Chỉ bằng ngươi cũng dám đối bản hoàng tử hoàng muội xuất thủ, thật sự là làm càn. Đạo này thanh âm tuy nhiên mười phân bá đạo, nhưng cũng có thể nghe được đoạn này trong thanh âm mang theo một vẻ lo lắng. Theo đạo này thanh âm truyền đến về sau chỉ thấy bầu trời bên trong đột nhiên truyền ra một đạo vang động kịch liệt. Sau đó chỉ thấy một thanh màu trắng bạc bên trong trộn lẫn lấy một luồng trường thương màu hoàng kim trong nháy mắt thì theo thiên địa ở giữa xẹt qua. Sau đó trực tiếp chặn lại trên bầu trời đạo này to lớn ngón tay. Sau đó chỉ thấy một vị người mặc một bộ trường bào màu trắng bạc tướng quân xuất hiện ở Sở Yên Nhiên trước mặt. Vị này tướng quân trên thân tán phát đi ra khí tức đã đạt đến đại đế cảnh giới. Đồng thời hắn trên mặt còn mang theo một vẻ tức giận nhìn lên trước mặt đạo này màu tím thân ảnh. Thì tại vị này người mặc một bộ trường bào màu trắng bạc tướng quân vừa xuất hiện trong nháy mắt, trên bầu trời lần nữa truyền đến trùng trùng điệp điệp khí tức. Sau đó chỉ thấy phía sau bầu trời liền phảng phất bị khủng bố lực lượng cho triệt để xé rách đồng dạng. Một giây sau chỉ thấy một đạo màu hoàng kim hồng lưu trong nháy mắt thì từ phía sau thiên địa ở giữa xuất hiện. Một giây sau xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là màu hoàng kim kỳ lân. Sau đó chỉ thấy màu hoàng kim kỳ lân lôi kéo chiến xa màu hoàng kim xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Theo chiến xa màu hoàng kim xuất hiện về sau, mọi người cũng có thể rõ ràng trông thấy chiến xa màu hoàng kim chung quanh những cái kiêm màu hoàng kim quân đội. Màu hoàng kim trong quân đội mỗi một vị binh lính thực lực đều đã đạt đến đại thánh cảnh giới. Bọn hắn phát ra khí tức mười phân kinh khủng. Phía trước nhất mấy vị binh lính trên thân tán phát đi ra khí tức càng là đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Mà màu hoàng kim kỳ lân chiến xa lúc này thời điểm chính đang không ngừng từ phương xa chạy nhanh đến. Đồng thời tại màu hoàng kim kỳ lân chiến xa ngay phía trước còn đứng lấy một vị người mặc một bộ chiến bào màu tím tay cầm một thanh phương thiên hỏa kích thanh niên nam tử. Hắn trên thân tán phát đi ra khí tức cũng là mười phân kinh khủng. Tại mọi người cái kia ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, vị này người mặc một bộ chiến bào màu tím tay cầm một thanh phương thiên hỏa kích thanh niên nam tử, trong ánh mắt mang theo một vẻ tức giận trực tiếp nhảy lên thật cao. Một giây sau chỉ thấy trong tay hắn phương thiên hỏa kích giống như một viên màu tím lưu tinh giống như, hướng thẳng đến trên bầu trời cái kia đạo màu tím thân ảnh mà đi. Khủng bố lực lượng trực tiếp quán xuyên chung quanh thời không. Phương thiên hỏa kích phía trên mang theo lực lượng cũng là trực tiếp rơi vào đạo này màu tím thân ảnh phía trên. Mà màu tím thân ảnh nhìn thấy một màn này, hắn trong ánh mắt cái kia gợn sóng bình tĩnh ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ chấn kinh. Có điều hắn vẫn là nhanh chóng tiếp nhận đạo này kinh khủng công kích. Bất quá cả người cũng là bị đạo này kinh khủng công kích cho chấn lui ra mấy ngàn thước xa. Đồng thời hắn hai tay cũng tại run rẩy không ngừng lấy. Mà tại kỳ lân chiến xa phía trước cái kia đạo người mặc chiến bào màu tím thân ảnh, nhìn thấy một màn này thì là nhanh chóng rơi vào vừa mới bị kia người mặc bạc chiến bào màu trắng tướng quân bên người. Đồng thời cũng tiếp nhận chính mình phương thiên hỏa kích. Sau đó cái này mới chậm rãi đối với bên người vị này người mặc bạc chiến bào màu trắng chiến tướng mở miệng nói: "Từ Long, đối mặt loại này người liền cần cho hắn một bài học, bằng không hắn còn thật sự cho rằng ta Đại Hạ Đế quốc không có người." Hắn thanh âm giống như tiếng chuông đồng dạng truyền đến toàn bộ bầu trời, cả người cũng là tùy tiện vô vô vị này người mặc bạc chiến bào màu trắng thanh niên. Vị này người mặc bạc chiến bào màu trắng chính là Đại Hạ Đế quốc Bạch Mã tướng quân Triệu Tử Long. Trong đoạn thời gian này mà hắn cũng là tại thời gian bảo tháp bên trong thành công đột phá đến đại đế cảnh giới. Đương nhiên đột phá đến đại đế cảnh giới không chỉ có riêng chỉ là hắn đơn giản như vậy, thì liền bên cạnh hắn vị này tay cầm phương tiên họa kích lữ bố cũng là thành công đột phá đến đại đế cảnh giới. Lần này hai người đang nghe chính mình đại điện hạ muốn đi ra lịch luyện cho nên liền không chút do dự trực tiếp đi theo chính mình đại điện hạ đi ra. Mà vừa mới tại phát hiện chính mình công chúa điện hạ lọt vào người khác khi dễ, Triệu Tử Long tự nhiên nhịn không được trực tiếp động thủ. Ngay tại lữ bố tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, lúc này màu hoàng kim kỳ lân chiến xa cũng là chậm rãi đi tới Sở Yên Nhiên trước mặt. Sau đó chỉ thấy chiến xa màu hoàng kim không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp ngừng lưu tại thiên địa ở giữa. Mà mọi người tại trông thấy cái này màu hoàng kim kỳ lân chiến xa trong nháy mắt, trong ánh mắt đều tràn ngập thần sắc tò mò. Càng là có rất nhiều thiên tiêu trong ánh mắt vẻ sùng bái đều không hề có chút che giấu nào ở bởi vì bọn hắn tự nhiên biết cái này màu hoàng kim kỳ lân chiến xa là đương đại nhân hoàng chiến xa. Đã từng đương đại nhân hoàng cũng là lái màu hoàng kim kỳ lân chiến xa đi vào trung vực thay minh trưởng của hắn báo thủ. Ngay lúc đó nhân hoàng có thể nói là mười phân hăng hái. Mặc dù nói ngay lúc đó nhân hoàng cũng không có thành tựu nhân hoàng cảnh giới, nhưng là cũng là bắt đầu từ lúc đó để trung vực tu sĩ nhớ kỹ nhân hoàng kỳ lân chiến xa. Cho nên hiện tại kỳ lân chiến xa vừa mới xuất hiện trong lòng bọn hắn liền có suy đoán. Vừa mới đạo kia thanh âm bọn hắn tự nhiên biết cũng không phải là nhân hoàng. Cho nên bọn hắn đều suy đoán cái này đến kỳ lân chiến xa bên trong ngồi lấy hẳn là Đại Hạ Đế quốc vị kia đại hoàng tử. Nghĩ tới chỗ này tất cả mọi người mang theo một vẻ tò mò nhìn kỳ lân chiến xa phương hướng. Thì liền Hiên Viên Phá trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc tò mò. Bất quá làm hắn nhìn gặp bên cạnh mình Triệu Tử Long cùng Lữ Bố thời điểm, Hiên Viên Phá trong ánh mắt càng nhiều thì là hưng phấn. Bởi vì liên quan tới Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long cùng Ma Thần Hàng Thế Lữ Bố hắn tự nhiên là nghe nói qua. Hai người này là từ vừa mới bắt đầu liền đi theo đương đại nhân hoàng. Bọn hắn hiện tại càng là trở thành đại đế cảnh giới cường giả. Chỗ lấy Hiên Viên Phá tự nhiên mười phần chờ mong mình tới thời điểm có thể thành hay không dài đến nước này. Bởi vậy có thể nói vô luận là Triệu Tử Long vẫn là Lữ Bố đều là Hiên Viên Phá sùng bái đối tượng. Mà ngoại trừ Hiên Viên Phá bên ngoài, sùng bái Triệu Tử Long cùng Lữ Bố người tự nhiên không ít. Dù sao hai người vốn chính là cường giả đứng đầu, đồng thời cũng là Đại Hạ Đế quốc đỉnh phong tướng quân. Những cái kia có xa trường mộng thiên tiêu tự nhiên mười phần sùng bái bọn họ. Đương nhiên lúc này thời điểm mọi người càng thêm hiếu kỳ chính là kỳ lân chiến xa bên trong vị này Đại Hạ Đế quốc đại hoàng tử. Thì liền những cái kia thánh địa thánh tử cùng thánh nữ trong ánh mắt đều là mang theo tò mò nhìn kỳ lân chiến xa. Liên tại đám người ánh mắt tò mò dưới, kỳ lân chiến xa bên trong màu hoàng kim quang mang chậm rãi tán đi. Sau đó chỉ thấy một vị thân mặc chút màu hoàng kim chiến giáp thiếu niên chậm rãi theo kỳ lân chiến xa bên trong đi ra. Hắn bên hông treo một thanh trường kiếm màu hoàng kim, khoe miệng vung lên một vệt nụ cười ấm áp. Chỗ trán có cùng đương đại nhân hoàng một dạng phượng hoàng ấn ký. Bất quá có thể cảm nhận được hắn trên thân tán phát đi ra khí tức cùng phượng hoàng ở giữa có chênh lệch rất lớn. Mà hắn cái này một bộ nhân hoàng chiến giáp càng là mô phỏng chính mình phụ hoàng nhân hoàng chiến giáp chế tạo. Nếu như tử tỉ mỉ một chút có thể nhìn ra được cái này một bộ nhân hoàng chiến giáp phía trên phượng hoàng cũng là biến thành chân long. Sở Vô Song đây là bởi vì thể chất của hắn nguyên nhân cho nên mới đem nhân hoàng chiến giáp phía trên phượng hoàng đổi thành chân long. Chương 721, Sở Vô Song mệnh lệnh, hưng phấn lữ bố, đại đế đại chiến lại nổi lên. Chương 721, Sở Vô Song mệnh lệnh, hưng phấn lữ bố, đại đế đại chiến lại nổi lên. Sở Vô Song trong ánh mắt tuy nhiên mang theo một vẻ ôn hòa nhìn phía Sở Yên Nhiên, nhưng là người quen đều có thể cảm thụ được, Sở Vô Song trong thân thể cái này cố kinh khủng khí tức chính đang không ngừng bị hắn ngăn chặn. Hiển nhiên hắn hiện tại đối Thiên Thần Thư Viện vị này cường giả đứng đầu mười phân phẫn nộ. Sau đó chỉ thấy Sở Vô Song rằng giặc nhìn phía trước mặt mình Sở Trần. Vô Song gặp qua hoàng thúc. Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên đối Sở Trần xưng hô cũng không giống nhau. Mặc dù nói hiện tại Sở Trần đích thật là trấn Bắc Vương, nhưng là Sở Vô Song ý nguyên xưng hô hắn là hoàng thúc. Kỳ thật chuẩn xác nhất tới nói hắn cần phải xưng hô Sở Trần vì hoàng bá phụ mới đúng. Bất quá làm Đại Hạ Đế quốc đại hoàng tử hắn tự nhiên xưng hô Sở Trần vì hoàng thúc. Vô Song, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Sở Trần đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau thì là trực tiếp quát tay áo, sau đó mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn lấy Sở Vô Song mở miệng nói. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình vị này chất nhi vậy mà lại đi tới nơi này. Phải biết chính mình vị này chất nhi thế nhưng là rất ít đi ra. Không nghĩ tới lần này vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu tiểu đại đế bí cảnh vậy mà làm cho chính mình chất nhi theo Trường An thành bên trong đi ra. Vô Song làm Đại Hạ Đế quốc đại hoàng tử, tự nhiên muốn vì phụ hoàng chia sẻ một số Đại Hạ Đế quốc sự tình, hiện tại cũng nên để thiên hạ nhân biết ta Đại Hạ Đế quốc thiên tiêu không phải bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Sở Vô Song đang nghe hắn về sau thì là khoát tay áo nói ra, sau khi nói xong liền trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía Thiên Thần Thư Viện một đám thiên tiêu trên thân. Đồng thời cả người hắn trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ sát ý, mặc dù nói Sở Vô Song bình thường xem ra mười phân ôn hòa, nhưng hắn dù nói thế nào cũng là Đại Hạ Đế quốc đại hoàng tử, mà lại hắn tính cách còn có chút giống Sở Phàm. Cho nên hắn hiện tại nhìn hướng trước mặt mình Thiên Thần Thư Viện mọi người thời điểm, trong ánh mắt sát ý không hề có chút che giấu nào. Dù sao Thiên Thần Thư Viện cùng bọn hắn Đại Hạ Đế quốc vốn chính là sinh tử cựu địch quan hệ. Huống chi vừa mới Thiên Thần Thư Viện vị này đỉnh tiêm cường giả còn muốn đem hắn muội muội chém giết ở chỗ này. Nghĩ tới chỗ này Sở Vô Song tự nhiên không có lưu tình chút nào. Tử Long tướng quân, Lữ Bố tướng quân, can đảm dám đối với ta Đại Hạ Đế quốc công chúa người xuất thủ giết không tha. Sau đó Sở Vô Song thanh âm cũng là giằng giặc vang lên. Sau khi nói xong, cả người hắn liền giống như giữa phiến thiên địa này chân chính nhân hoàng đồng dạng đứng thẳng giữa thiên địa. Trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức trực tiếp phóng thích ra ngoài. Đồng thời ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vệ mệnh lệnh nhìn phía Triệu Tử Long cùng Lữ Bố. Triệu Tử Long cùng Lữ Bố vốn chính là Đại Hạ Đế quốc đỉnh phong tướng quân, mà Sở Vô Song làm Đại Hạ Đế quốc tương lai kế thừa người một trong, đương nhiên tại những thứ này Đại Hạ Đế quốc tướng quân xem ra Sở Vô Song cũng là tương lai đại hạ người thừa kế của đế quốc. Bởi vì toàn bộ người đều muốn Sở Vô Song hướng về đại hạ người thừa kế của đế quốc phương diện này bồi dưỡng. Cho nên lúc này thời điểm bọn hắn đang nghe Sở Vô Song mệnh lệnh về sau, cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía trước vị này Thiên Thần thư viện màu tím thân ảnh trên thân. Nhất là Lữ Bố, lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt vẻ điên cuồng trực tiếp phóng thích ra ngoài. Lữ Bố vốn chính là đại hạ đế quốc bên trong hết sức háo chiến tồn tại. Nhất là bây giờ đột phá đến đại đế cảnh giới về sau hắn càng muốn hơn cùng cường giả đứng đầu đại chiến. Trước mặt đạo này màu tím thân ảnh bóng người thực lực vừa vặn đạt đến đại đế cảnh giới, cho nên hắn hiện tại tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ dạng này cơ hội. Mặt tướng tuân mệnh. Sau đó chỉ thấy Lữ Bố cùng Triệu Tử Long đồng thời đối với Sở Vô Song ủi chắc tay. Một giây sau chỉ thấy Lữ Bố tay cầm Phương Thiên Họa kích hướng thẳng đến Thiên Thần thư viện vị này đỉnh tiêm cường giả phương hướng đánh tới. Thiên Thần thư viện vị này đại đế cấp bậc cường giả thực lực đã đạt đến đại đế trung kỳ. Bất quá lúc này thời điểm Lữ Bố trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng, ngược lại là hết sức hưng phấn. Chỉ thấy hắn Phương Thiên Họa kích phía trên trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo đáng sợ màu đen khí tức. Đồng thời cả người hắn dường như thần ma đồng dạng trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, khủng bố lực lượng hướng thẳng đến Thiên Thần thư viện vị này đại đế cấp bậc cường giả phương hướng mà đi. Thiên Thần thư viện vị này đại đế cấp bậc cường giả mặc dù là hình chiếu, nhưng là hắn bản thể thực lực tuyệt đối sẽ không yếu tại đại đế hậu kỳ, cho nên hình chiếu đi ra hắn thực lực đã đạt đến đại đế trung kỳ. Tại nhìn thấy Lữ Bố cái này đại đế sơ kỳ đại hạ đế quốc tướng quân đối với chính mình phát động tiến công về sau, hắn trên mặt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ khó chịu chi sắc. Sau đó chỉ thấy hắn trên thân cũng là trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Tại Thiên Thần thư viện trong cung điện cũng là có một đạo màu trắng bạc quang mang ngay tại sẽ qua. Đạo này màu trắng bạc quang mang rất nhanh liền hóa thành một thanh tiên kiếm xuất hiện ở vị này Thiên Thần thư viện đỉnh tiêm cường giả trong tay. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn tiên kiếm nhanh chóng cùng Lữ Bố trong tay Phương Thiên Họa kích đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt toàn bộ bầu trời phía trên đều sinh ra lấy đung đưa kịch liệt. Dường như mảnh này hải vực triệt để bị đạo này khủng bố lực lượng cho chấn vỡ. Mà cảm nhận được một màn này, Triệu Tử Long tự nhiên cũng là cả người trực tiếp đứng dậy. Hắn trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức trong nháy mắt kéo lại mảnh này bầu trời. Làm đến mảnh này bầu trời phía dưới một đám thiên tiêu lúc này mới thở dài một hơi. Bằng không mà nói vừa mới hai người một kích này liền để tại trường chỗ có thiên tiêu đều đi tiên phong. Đi vực ngoại nhất chiến, đừng ở chỗ này đại chiến ảnh hưởng điện hạ cùng công chúa. Làm xong đây hết thảy, Triệu Tử Long thì là ngẩng đầu lên nhìn qua Lữ Bố phương hướng nói ra, sau khi nói xong, hắn trên thân khí tức trong nháy mắt liền đem Sở Vô Song đám người chung quanh cho bao phủ. Làm đến chung quanh khí tức biến đến 10 phân nồng hậu dày đặc, mà Sở Vô Song mấy người cũng là 10 phân bình ổn đứng ở dưới bầu trời. Lữ Bố đang nghe Triệu Tử Long mà nói về sau cười hắc hắc. Sau đó chỉ thấy hắn tay cầm Phương Thiên Họa kích hướng thẳng đến vực ngoại mà đi. Mà Thiên Thần thư viện vị này đại đế cấp bậc cường giả lại nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự trực tiếp đi theo Lữ Bố tốc độ hướng về vực ngoại mà đi. Không gian xung quanh bên trong cái kia cũ cảm giác gáp bách trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Chỗ có thiên kiêu lại nhìn thấy một màn này cũng là rốt cục thở dài một hơi. Bởi vì vừa mới trong nháy mắt đó, bọn hắn thậm chí cảm giác được toàn bộ thiên địa đều phảng phất muốn bị đạo này khủng bố lực lượng cho hủy diệt đồng dạng. Cho nên tại hai vị đỉnh tiêm cường giả rời đi về sau, bọn hắn ánh mắt bên trong tự nhiên là xuất hiện một vẻ nghĩ mà sợ. Đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ may mắn nhìn phía Triệu Tử Long phương hướng. Nếu như vừa mới không phải Triệu Tử Long mà nói, bọn hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã đi tiên phong. Tử Long tướng quân, ngươi cũng đi trợ giúp Lữ Bố tướng quân đi, nhanh chóng giải quyết lần này đại chiến. Mà Sở Vô Song nhìn lấy đã xuất hiện tại vực ngoại Lữ Bố cùng Thiên Thần thư viện vị kia đại đế cấp bậc cường giả, chậm rãi đối với mình bên người Triệu Tử Long mở miệng nói. Mặc dù nói Sở Vô Song cũng cảm thấy Lữ Bố có thể đánh bại Thiên Thần thư viện vị kia đại đế cấp bậc cường giả, nhưng là nếu như tăng thêm Triệu Tử Long, bọn hắn muốn phải giải quyết vị này đại đế cấp bậc cường giả tốc độ thì sẽ nhanh hơn. Chương 722, Sở Vô Song khí vận chi nhãn, không đơn giản đại đế truyền thừa. Chương 722, Sở Vô Song khí vận chi nhãn, không đơn giản đại đế truyền thừa. Triệu Tử Long đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau, tuy nhiên còn muốn ở lại chỗ này bảo hộ lấy Sở Vô Song bọn hắn, nhưng là vừa nghĩ tới Sở Vô Song bên người cùng Sở Yên Nhiên bên người đều có hai vị cường giả đứng đầu bảo hộ, Triệu Tử Long cũng liền đối với Sở Vô Song cung kính thi lễ một cái, sau đó không chút do dự trực tiếp hóa thành một đạo màu trắng bạc quang mang hướng về Lữ Bố bọn hắn chỗ chiến trường mà đi. Trong nháy mắt toàn bộ bầu trời phía trên đại đế cấp bậc cường giả uy áp trong nháy mắt thì biến mất không thấy. Sở Vô Song làm xong đây hết thảy cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía chung quanh tại trường chỗ có thiên tiêu. Bất quá hắn ánh mắt những nơi đi qua chung quanh những thứ này thiên tiêu đều ảo cúi thấp đầu xuống. Hiển nhiên bọn hắn cũng không dám cùng đại hạ đế quốc vị này đại hoàng tử đối mặt. Cuối cùng Sở Vô Song liền đem ánh mắt nhìn phía Thiên Thần thư viện mấy vị thiên tiêu trên thân. Thiên Thần thư viện mấy vị này đỉnh phong thiên tiêu thực lực vốn là đều đã đạt đến đại thánh sơ kỳ. Đương nhiên đại thánh sơ kỳ tu vi tại Sở Vô Song trước mặt tự nhiên tính không được cái gì. Dù sao hiện tại Sở Vô Song thế nhưng là đã đạt đến đại thánh hậu kỳ. Bất quá lúc này thời điểm Sở Vô Song cũng không có xuất thủ, ngược lại là rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía nơi xa. Lúc này thời điểm hắn có thể cảm thụ được chỗ này đại đế truyền thừa bên trong phát ra khí tức. Sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn bên trong cũng là xuất hiện một vẻ hoảng hốt, bởi vì hắn kế thừa đại hạ đế quốc khí vận, cho nên bằng vào hắn khí vận chi nhãn, hiện tại Sở Vô Song có thể phát hiện chỗ này đại đế truyền thừa cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. bởi vì hắn có thể phát hiện lần này đại đế truyền thừa bên trong phát ra khí vận đã xa xa vượt ra khỏi đại đế. Phải biết cho dù là còn sống đại đế cấp bậc cường giả khí vận đều không có như thế kinh khủng. Cho nên nơi này đại đế truyền thừa chỉ sợ xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nghĩ tới chỗ này, Sở Vô Song trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ hiếu kỳ. Sau đó chỉ thấy hắn hơi hơi đối với hư không phất phất tay. Một giây sau chỉ gặp trong hư không chậm rãi đi ra một đạo kinh khủng thân ảnh. Thân ảnh trên thân tán phát lấy kinh khủng khí tức. Cái này nói chủ nhân của thân ảnh chính là đại thành thánh thể, làm đại thành thánh thể mà lại đã vượt qua đại đế cảnh giới tồn tại, hắn tự nhiên cũng có thể cảm thụ được chỗ này đại đế bí cảnh không đơn giản. Điện hạ cũng phát hiện sao? Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đi vào Sở Vô Song bên người đối với Sở Vô Song mở miệng nói. Sau khi nói xong, trong ánh mắt cũng mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn qua đại đế truyền thừa phương hướng. Bởi vì lúc này hắn có thể cảm nhận được chỗ này đại đế truyền thừa bên trong vậy mà cho hắn một cỗ áp bách, có thể cho hắn chèn ép chí ít cũng là đạt tới tam thế đại đế cấp độ. Cho nên lần này truyền thừa cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không tệ, muốn tới nơi này đại đế truyền thừa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy đi. Sở Vô Song nghe được vị này đại thành thánh thể mà nói về sau thì là chăm chú nhẹ gật đầu nói ra, sau khi nói xong, ánh mắt còn mang theo một vẻ đại lượng nhìn qua phía dưới cái kia tản ra đại lượng khí vận phương hướng. Bởi vì chỗ đó chính là đại đế truyền thừa phương hướng. Dựa theo bên trong truyền tới khí tức chỗ này, đại đế truyền thừa giả trước khi vẫn lạc chí ít cũng đạt tới tam thế đại đế cấp độ, thậm chí có khả năng càng cao. Đại thành thánh thể đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau cũng là chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó hắn mới chậm rãi nhìn về phía khí vận phát ra địa phương nói ra. Đương nhiên đại thành thánh thể nhìn đến cũng không phải là phát ra khí vận, hắn nhìn đến chính là phát ra những cái kia kinh khủng khí tức. Mà đang nghe đại thành thánh thể mà nói về sau, mọi người ở đây trong ánh mắt đều là xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn. Đương nhiên nghe được Sở Vô Song cùng đại thành thánh thể nói chuyện cũng bèn bèn chỉ có đại hạ đế quốc đám người cùng hiên viên thế gia mọi người, đến mức những người khác tự nhiên nghe không được bọn hắn trò chuyện. Lúc này hiên viên phá trong ánh mắt mang theo một vẻ rung động nhìn về phía nơi xa. Hắn không có nghĩ tới chỗ này truyền thừa vậy mà như thế không đơn giản. Mặc dù nói bọn hắn hiên viên thế gia hoàn toàn chính xác có đại đế cấp bậc truyền thừa, mà lại mỗi một vị đại đế cấp bậc truyền thừa đều không kém, nhưng là hắn không có nghĩ tới chỗ này truyền thừa vậy mà đạt đến loại này tình trạng. Phải biết bọn hắn hiên viên thế gia cái này đệ nhất lão tổ, cũng chính là hiên viên thế gia vị kia đứng đầu nhất đại đế cấp bậc cường giả, cũng vẹn vẹn chỉ là đạt đến nước này thôi. Nếu quả như thật là loại này người truyền thừa lời nói, như vậy nơi này truyền thừa tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn tới nơi này truyền thừa cũng không phải là cái gọi là đại đế truyền thừa, đại đế truyền thừa chẳng qua là đại lục những tu sĩ này suy đoán thôi. Sở Vô Song lúc này thời điểm cũng là nhẹ gật đầu nói ra, sau khi nói xong ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ chờ mong lấy. Đương nhiên cho dù nơi này truyền thừa là tứ thế đại đế truyền thừa đối với Sở Vô Song tới nói tác dụng cũng không phải đặc biệt lớn. Dù sao bọn hắn đại hạ đế quốc bên trong hồng trần tiên cảnh giới cường giả đều có, hơn nữa còn có một vị chân tiên cấp bậc đỉnh tiêm cường giả, cho nên hắn muốn có được siêu qua đại đế cấp bậc truyền thừa tự nhiên mười phần dễ dàng. Mà Sở Yên Nhiên đang nghe Sở Vô Song cùng đại thành thánh thể mà nói về sau thì là càng thêm hiếu kỳ. Hắn cũng muốn nhìn một chút trong này truyền thừa đến cùng là cái gì. Ngay tại Sở Vô Song cùng đại thành thánh thể chính thảo luận liên quan tới lần này truyền thừa đồng thời, mọi người ở đây hoặc là nói tại trường chúng thiên kiêu đều đem ánh mắt nhìn phía Sở Vô Song phương hướng. Rất nhiều thiên kiêu trong ánh mắt đều mang nét mặt hưng phấn. Đương nhiên cũng có thiên kiêu trong ánh mắt mang theo sùng bái. Dù sao đây chính là bọn hắn sùng bái nhất nhân hoàng con nối dõi, hơn nữa còn cùng bọn hắn sùng bái nhất nhân hoàng mười phân tương tự. Một dạng bá đạo, một dạng tự tin, một dạng ôn hòa. Không nghĩ tới lần này đại đế truyền thừa vậy mà làm cho ta gặp được vị này đại hạ đế quốc đại hoàng tử, thật sự là vạn vạn nghĩ không ra a. Càng quan trọng hơn là các ngươi có thể cảm thụ được vị này đại hạ đế quốc đại hoàng tử trên thân tán phát đi ra khí tức à. Tuy nhiên vừa mới hắn khí tức vẹn vẹn chỉ là phát ra như vậy trong nháy mắt, nhưng là ta có thể cảm thụ được hắn khí tức tuyệt đối siêu qua thiên thần thư viện cái kia ba đại đỉnh tiêm thiên tiêu. Đại hạ đế quốc công chúa điện hạ thực lực đều như thế kinh khủng, như vậy đại hạ đế quốc vị này đại hoàng tử thực lực lại làm sao có thể đơn giản đâu. Đúng vậy à, nếu như đại hạ đế quốc vị này đại hoàng tử thực lực lời đơn giản, như vậy thiên hạ nhân như thế nào lại xưng hô hắn là Vô Song điện hạ. Chỉ là không có nghĩ đến hôm nay vậy mà thật gặp được vị này Vô Song điện hạ, hơn nữa còn là như thế bá đạo Vô Song điện hạ. Tại trường một đám thiên tiêu lúc này thời điểm cũng là ào ào bắt đầu lấy bàn về vị này Vô Song điện hạ, đương nhiên bọn hắn thảo luận đồng thời trong ánh mắt vẻ sùng bái cũng là không có giảm bất chút nào. Thậm chí có chút thiên tiêu cảm thấy Sở Vô Song thực lực đã xa xa vượt ra khỏi tại trường chỗ có thiên tiêu. Tuy nhiên vừa mới hắn bèn bèn chỉ là thể hiện ra chính mình thực lực như vậy trong mấy mắt, nhưng là những thứ này thiên tiêu cũng có thể cảm thụ được Sở Vô Song trên thân khí tức đã không kém gì Thiên Thần Thư Viện ba đại đỉnh tiêm thiên tiêu. Phải biết Thiên Thần Thư Viện ba đại đỉnh tiêm thiên tiêu đều là đạt đến đại thánh cảnh giới tồn tại. Chương 723, Thiên Thần Thư Viện ba đại thiên tiêu át chủ bài. Khốn Tiên Trận chương 723, Thiên Thần Thư Viện ba đại thiên tiêu át chủ bài, Khốn Tiên Trận cho nên Sở Vô Song thực lực tuyệt đối cũng đạt tới đại thánh cảnh giới. Hơn nữa còn tại đại thánh cảnh giới bên trong chỉ thuộc về đỉnh phong tồn tại. Bằng không mà nói hắn khí tức không có khả năng đáng sợ như vậy. Đương nhiên hiện đang chăm chú đến Sở Vô Song không chỉ có riêng chỉ là những thứ này phổ thông thiên tiêu, thì liền các đại thánh địa thánh tử cùng thánh nữ đều đem ánh mắt nhìn phía Sở Vô Song phương hướng. Bởi vì lúc này thời điểm bọn hắn có thể cảm thụ được Vô Song trên thân cái kia cố mười phân có cảm giác áp bách khí tức. Đây chính là đại hạ đế quốc vị kia đại hoàng tử ạ. Quả nhiên không hổ là thiên hạ Vô Song Vô Song điện hạ, hắn thực lực chỉ sợ xa xa vượt qua kỷ nguyên này thiên tiêu đi. Thiên Kiếm Thánh Điệu bên này, Kiếm Vân Long trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn lấy Sở Vô Song phương hướng nói ra, nói đến đây hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ sùng bái. Kiếm Vân Long vốn là đối đại hạ đế quốc vị tiên nhân hoàng mang theo 10 phần sùng bái, cho nên tại cảm nhận được Sở Vô Song trên thân khí tức thời điểm trong ánh mắt tự nhiên cũng là toát ra một vẻ sùng bái. Mặc dù nói vị này Vô Song điện hạ thực lực ngoài dự liệu của chúng ta, nhưng là làm đại hạ đế quốc Vô Song điện hạ, hắn thực lực có như thế cấp độ tự nhiên cũng thuộc về bình thường tồn tại, dù sao hắn phụ hoàng thế nhưng là vị kia đương đại nhân hoàng a. Tại Kiếm Vân Long bên người vị kia Thiên Kiếm Thánh Điệu Thánh Nữ lúc này thời điểm thì là chậm rãi đứng ra nói ra, mặc dù nói vị này Thiên Kiếm Thánh Điệu Thánh Nữ cũng không nghĩ tới Sở Vô Song thực lực vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế. Nhưng là vừa nghĩ tới Sở Vô Song phụ hoàng là đương đại nhân hoàng nàng lại cũng đã cảm thấy bình thường. Dù sao đương đại nhân hoàng con nối dõi lại làm sao có thể đơn giản như vậy. Đây chính là vị kia được xưng là mấy cái kỷ nguyên đến nay tuyệt thế yêu nghiệt con nối dõi à, hắn thực lực vậy mà đạt đến loại này tình trạng, xem ra chúng ta không thể bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Mà lúc này Thiên Thần Thư Viện bên này vị kia đỉnh phong thiên kiêu thì là chậm rãi nhìn lấy Sở Vô Song phương hướng nói ra, sau khi nói xong có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ linh động biểu lộ. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Sở Vô Song thực lực vậy mà đạt đến loại này tình trạng. Mặc dù nói chúng ta không thể nhìn Sở Vô Song tiếp tục như vậy trưởng thành tiếp, nhưng là hiện tại chúng ta lại như thế nào mới có thể đem hắn triệt để giải quyết đâu. Tại Thiên Thần Thư Viện vị này đỉnh phong thiên kiêu bên người một vị khác đại thánh cấp bậc thiên kiêu, lúc này thời điểm cũng là cau mày nói ra. Mặc dù nói hắn cũng không hi vọng nhìn lấy đại hạ đế quốc Sở Vô Song tiếp tục trưởng thành tiếp, nhưng là dù nói thế nào đại hạ đế quốc Sở Vô Song thực lực đều vượt qua bọn hắn cấp độ, cho nên bọn hắn muốn đánh Sở Vô Song cơ bản không có khả năng. Nghe được hắn về sau, Thiên Thần Thư Viện bên trong cái khác hai vị đỉnh phong thiên kiêu trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù nói Thiên Thần Thư Viện cũng không nguyện ý nhìn lấy Sở Vô Song trưởng thành tiếp, nhưng là bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên trong đứng đầu nhất ba đại thiên kiêu cũng là bọn hắn ba người, mà bọn hắn trong lòng ba người đều biết bọn hắn không cách nào đúng nghĩa chém giết Sở Vô Song, trừ phi bọn hắn thi triển ra chính mình át chủ bài. Đương nhiên bọn hắn cái gọi là át chủ bài cũng là triệu hoán ra cường giả đứng đầu. Cũng tỉ như vừa mới Thiên Thần Thư Viện bị kia nữ tử triệu hoán đi ra đại đế cấp bậc cường giả. Bất quá bọn hắn có thể đem Thiên Thần Thư Viện đại đế cấp bậc cường giả triệu hoán ở đây, nhân gia đại hạ đế quốc bên trong y nguyên có thể đem đại hạ đế quốc bên trong đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả mang đến. Dù sao trên mặt nổi đại hạ đế quốc thực lực không kém chút nào bọn hắn Thiên Thần Thư Viện, cho nên hiện tại bọn hắn muốn phải giải quyết Sở Vô Song chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình thủ đoạn. Muốn dựa vào những thứ này cường giả đứng đầu mà nói đó là không có khả năng. Dù sao đại hạ đế quốc đỉnh tiêm cường giả cũng sẽ không nhìn lấy bọn hắn Vô Song điện hạ bị đỉnh tiêm cường giả ức hiếp. Lần này đại đế truyền thừa có lẽ là một cơ hội, dù sao lão tổ nói qua đại đế cấp bậc truyền thừa nhưng không cách nào để đại đế cấp bậc trở lên cường giả tiến vào bên trong, thậm chí ngay cả tuổi tác vượt qua thiên tuế đều không thể tiến nhập lần này đại đế truyền thừa bên trong, cho nên chúng ta tự nhiên có cơ hội ở trong đó giải quyết Sở Vô Song. Thiên Thần Thư Viện vị này nữ tử đang nghe hai người về sau, lúc này thời điểm thì là tốt giống nghĩ tới điều gì, sau đó rằng giặc mở miệng nói. Dù sao bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên trong tại ngàn năm bên trong thành công đột phá đến chuẩn đế cảnh giới cường giả không phải là không có. Nếu như vậy chuẩn đế cấp bậc tồn tại tiến nhập lần này bí cảnh bên trong, ta phải giải quyết Sở Vô Song vị này đại thánh tự nhiên mười phân dễ dàng. Tuy nhiên loại phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể, nhưng là đại hạ đế quốc bên trong những cái kia chuẩn đế cấp bậc cường giả cũng có thể tiến vào bên trong a. Thiên Thần Thư Viện ba đại thiên kiêu bên trong một vị khác thiên kiêu, lúc này thời điểm lại chậm rãi đứng ra mở miệng nói. Mặc dù nói bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên này chuẩn đế hoàn toàn chính xác có thể tiến vào bên trong, nhưng là nhân gia đại hạ đế quốc chuẩn đế cũng có thể tiến vào bên trong. Bởi vậy muốn phải giải quyết Sở Vô Song vẫn là về tới vừa mới bắt đầu cấp độ. Ngươi cũng đừng quên chúng ta ba người trong tay còn có một đạo trận pháp, chỉ cần tại bí cảnh bên trong bố trí xuống đạo này trận pháp, cho dù là chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả tại trước mặt của chúng ta cũng sẽ bị suy yếu đến đại thánh cảnh giới. Thiên Thần Thư Viện vị kia nữ tử đang nghe Thiên Thần Thư Viện vị này đỉnh phong thiên kiêu mà nói về sau, khóe miệng rằng giặc dương lên một vệt đường cong. Sau đó chỉ thấy nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý nhìn phía đại hạ đế quốc phương hướng nói ra. Nàng đã dám nói ra nói như vậy cũng tự nhiên cũng có thuộc tại chính mình át chủ bài. Ý của ngươi là chúng ta muốn tại bí cảnh bên trong bố trí xuống khốn tiên trận, nếu quả thật như vậy mà nói hoàn toàn chính xác có thể chém giết đại hạ đế quốc vị này đại hoàng tử, bất quá chúng ta liền cần rất nhiều thiên kiêu tinh huyết, tại trong thời gian ngắn chúng ta có thể sưu tập nhiều thiên kiêu như thế tinh huyết sao? Thiên Thần Thư Viện một vị khác đỉnh phong thiên kiêu đang nghe vị này nữ tử mà nói về sau, trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ thần sắc kinh khủng, đồng thời cả người hắn cũng là có chút bất đắc dĩ lần nữa đối với Thiên Thần Thư Viện vị này nữ tử dò hỏi. Bọn hắn ba người hoàn toàn chính xác có như thế một cái át chủ bài, nhưng là cái này át chủ bài cũng không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Muốn thi triển đi ra chí ít cần muốn mấy vạn tên thiên kiêu tinh huyết. Nếu quả thật như vậy mà nói như vậy bọn hắn chỉ có đối những thứ này thánh địa bên trong thiên kiêu độc thủ. Đến lúc đó toàn bộ Thiên Thần Thư Viện liền sẽ đắc tội toàn bộ đại lục phía trên thánh địa. Tình huống như vậy cũng không phải bọn hắn Thiên Thần Thư Viện nguyện ý nhìn thấy. Mặc dù nói trên đại lục những thứ này thánh địa đối với bọn hắn Thiên Thần Thư Viện tới nói cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhưng là nếu như Thiên Thần Thư Viện đối lên toàn bộ tất cả thế lực của đại lục, như vậy bọn hắn còn thật không nhất định có cơ hội thắng lợi. Dù sao ngoại trừ những thứ này trên đại lục thánh địa bên ngoài, còn có đại hạ đế quốc cùng hiên viên thế gia ở bên cạnh nhìn lấy bọn hắn Thiên Thần Thư Viện. Bởi vậy chỉ cần kế hoạch thất bại, bọn hắn Thiên Thần Thư Viện tuyệt đối sẽ bị đến trên đại lục sở hữu thế lực liên thủ tiến công. Đều là một đám người chết, bọn hắn lại làm sao có thể có cơ hội sẽ biết là chúng ta làm. Một vị khác Thiên Thần Thư Viện đỉnh phong thiên kiêu lúc này thời điểm thì là một mặt khinh thường đứng ra nói ra, đối với hắn mà nói những thứ này thiên kiêu mệnh phảng phất như là con kiến hôi đồng dạng. Chương 724, kinh khủng đại đế đại chiến, để Thiên Thần Thư Viện đại đế khó giải quyết hai người. Chương 724, kinh khủng đại đế đại chiến, để Thiên Thần Thư Viện đại đế khó giải quyết hai người. Cái khác hai vị Thiên Thần Thư Viện đỉnh phong thiên kiêu đang nghe vị này đỉnh phong thiên kiêu mà nói về sau, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ sáng tỏ. Sau đó chỉ thấy hai người cùng nhau đối với vừa mới mở miệng nói chuyện vị này thiên kiêu nhẹ gật đầu. Hiển nhiên hiện tại hai người cũng là đồng ý vừa mới mở miệng nói chuyện vị này thiên kiêu đề nghị. Sau đó Thiên Thần Thư Viện thiên kiêu liền đem ánh mắt nhìn phía nơi xa. Mà Đại Hạ Đế quốc bên này Sở Vô Song ánh mắt thì là mười phân bình tĩnh nhìn qua Thiên Thần Thư Viện ba vị này đỉnh phong thiên kiêu. Mặc dù bây giờ hắn có thể cảm nhận được Thiên Thần Thư Viện ba vị này thiên kiêu chính tại tính kế chính mình, nhưng là hắn dù nói thế nào cũng là đỉnh phong cấp bậc cường giả. Đồng thời hắn thiên phú cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Hắn có thể không tin mình không cách nào giải quyết những thứ này cái gọi là thiên kiêu. Mà lại càng quan trọng hơn là hắn mang tới cái này một chi quân đội có rất nhiều đều có thể tiến nhập đại đế bí cảnh. Cho nên hắn thì sợ gì những này Thiên Thần Thư Viện cái gọi là thiên kiêu tính kế đâu. Nghĩ tới chỗ này Sở Vô Song ngược lại là đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời. Bởi vì lúc này thời điểm trên bầu trời Lữ Bố cùng Triệu Tử Long đang cùng Thiên Thần Thư Viện bị kia cường giả đứng đầu đại chiến. Lữ Bố cùng Triệu Tử Long thực lực vốn là mười phân kinh khủng. Vốn là chỉ là Lữ Bố một người cùng Thiên Thần Thư Viện, vị này đỉnh tiêm cường giả ở giữa đại chiến thì mười phân hòa liệt. Mà lại càng quan trọng hơn là Lữ Bố trên thân tán phát đi ra cái kia cổ thần ma khí tức cũng là mười phân kinh khủng. Đây chính là hắn đỉnh phong thể chất phát ra lực lượng. Đồng thời trong tay hắn Phương Thiên Họa Kích trong tay đập ra tới lực lượng cũng là mười phân kinh khủng. Đồng dạng chân chính đại đế cấp bậc cường giả đều rất ít sử dụng loại này lực lượng. Dù sao đối với đại đế cấp bậc cường giả tới nói bọn hắn thi triển lực lượng đại đa số đều là chân chính loại kia pháp tắc lực lượng. Thế nhưng là Lữ Bố hiện tại không hề giống cái khác đại đế cấp bậc cường giả như vậy thi triển pháp tắc lực lượng, ngược lại là trực tiếp thi triển khủng bố lực lượng. Lấy thuần túy nhục thân lực lượng cùng trước mặt vị này Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả đại chiến. Lữ Bố hiện tại liền phảng phất nắm giữ đại thành thánh thể hoặc là đại thành bá thể đồng dạng. Bởi vì chỉ có hai loại thể chất mới thật sự là lấy lực lượng lấy xưng. Bất quá Lữ Bố càng ưa thích cũng là loại này nổ tung lực lượng. Cho nên hắn không ngừng bung vẩy trong tay Phương Thiên Hỏa Kích. Trên thân cái kia kinh khủng khí tức cũng là đang không ngừng phát ra. Mà trước mặt hắn vị này Thiên Thần Thư Viện đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả cũng là có chút bất đắc dĩ. Chỉ thấy hắn không ngừng dùng trong tay mặt ngân kiếm đến ngăn cản Lữ Bố trong tay Phương Thiên Hỏa Kích. Đồng thời còn đang không ngừng sử dụng hắn kiếm chi pháp tắc đến làm hao mòn Lữ Bố lực lượng. Dù sao Lữ Bố lực lượng nếu quả như thật toàn bộ rơi ở trên người hắn, như vậy chỉ sợ cả người hắn sẽ bị cái này cố khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay. Thậm chí cả người đều không thể tiếp được đạo này khủng bố lực lượng. Mà bây giờ đồng dạng Triệu Tử Long có thể không có tính toán cho hắn cơ hội. Chỉ thấy Triệu Tử Long trên thân đồng dạng tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương dường như sống lại đồng dạng, không ngừng hướng lên trước mặt vị này Thiên Thần Thư Viện đại đế đánh tới. Theo Triệu Tử Long nhanh chóng hướng về vị này Thiên Thần Thư Viện đại đế đâm ra một thương, khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ bầu trời. Đồng thời tại Triệu Tử Long sau lưng trong nháy mắt thì xuất hiện một cái màu hoàng kim vượng hoàng. Cái này màu hoàng kim vượng hoàng mang theo ngập trời liệt diễm hướng lên trước mặt vị này Thiên Thần Thư Viện đại đế đánh tới. Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ chấn kinh. Sau đó chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng ngược lại bay trở về. Trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh dị nhanh chóng tại trước mặt chém ra một kiếm. Sau đó chỉ thấy một đạo mang theo ngập trời lực lượng kiếm khí hướng về Triệu Tử Long phương hướng đánh tới. Một giây sau cái này hai đạo khủng bố lực lượng liền đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt vượng hoàng cùng kiếm khí trong nháy mắt thì biến mất giữa thiên địa. Mà thì tại Thiên Thần Thư Viện vị này đỉnh phong đại đế vừa mới thở dài một hơi đồng thời, Lữ Bố Phương Thiên Họa Kích lại hướng về phương hướng của hắn đánh xuống. Khủng bố lực lượng lần nữa hướng về hắn thân thể phương hướng mà đi. Vốn là thở dài một hơi hắn trong ánh mắt xuất hiện lần nữa một vẻ bất đắc dĩ. Sau đó cả người nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trên bầu trời. Làm cả người hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã cách Lữ Bố có mấy vạn mét xa. Bất quá lúc này Lữ Bố lại làm sao có thể bỏ qua Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế. Chỉ thấy trong tay hắn Phương Thiên Họa Kích lần nữa thay đổi phương hướng, sau đó hướng thẳng đến Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế đánh tới. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem chung quanh hư không triệt để bổ ra. Cả người dường như không nhìn chung quanh thời gian trôi qua đồng dạng. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Thiên Thần Thư Viện đại đế trước mặt. Sau đó trong tay hắn Phương Thiên Họa Kích hướng thẳng đến Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế đánh xuống. Triệu Tử Long nhìn thấy một màn này tự nhiên là không có chút nào do dự. Chỉ thấy trong tay hắn Long Đảm Lượng Ngân Thương lần nữa phát ra trận trận thương minh, sau đó cả người trực tiếp nhảy lên thật cao. Một giây sau ở sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện vô số chuôi trường thương. Những thứ này trường thương phảng phất như là mũi tên đồng dạng hướng thẳng đến Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế đánh tới. Kinh khủng thương ý trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hư không. Vốn đang không có ngăn cản được Lữ Bố công kích vị này Thiên Thần Thư Viện đại đế cấp bậc cường giả, lúc này thời điểm lại nhìn thấy Triệu Tử Long công kích. Sau đó cả người hắn cũng là mười phân bất đắc dĩ lần nữa hướng về Thiên Thần Thư Viện phương hướng vây vây tay. Sau đó trực tiếp một đạo kinh khủng tiếng vang theo Thiên Thần Thư Viện phương hướng truyền đến. Một giây sau chỉ thấy một đạo kinh khủng đại đỉnh trong nháy mắt thì xuất hiện ở Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế đỉnh đầu. Cổ lão khí tức trong nháy mắt thì theo đại đỉnh trên thân tán phát đi ra. Sau đó cái này cổ lão đại đỉnh trong nháy mắt thì chặn lại Lữ Bố công kích. Mà Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế thì là cả người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy, chỉ để lại trên bầu trời một đạo phong cách cổ xưa đại đỉnh. Mà Triệu Tử Long tại nhìn thấy một màn này thì là trực tiếp thay đổi đầu thương. cả người trực tiếp hóa thành một đầu màu bạc trắng cự long, hướng về đạo này ánh kiếm màu trắng bạc đuổi theo. Kinh khủng cự long trên thân tản ra kinh khủng thương ý, Lữ Bố nhìn thấy một màn này, muốn thu hồi chính mình phương thiên hỏa kích. Bất quá hắn lúc này cảm nhận được một cỗ khủng bố lực lượng ngay tại kéo lấy hắn. Sau đó Lữ Bố liền không chút do dự hướng thẳng đến trước mặt đại đỉnh vung ra một quyền. Hắn trên thân cái kia kinh khủng khí tức trực tiếp bạo phát ra. Đồng thời khủng bố lực lượng tại cùng đại đỉnh va chạm trong nháy mắt chúng quanh hư không triệt để nổ tung. Lữ Bố cả người cũng là bị đạo này kinh khủng khí tức trực tiếp chấn động đến té bay ra ngoài. Mà cái này một cái đại đỉnh cũng là bay rất ra ngoài. Sau đó hóa thành một đạo quang mang hướng về Thiên Thần Thư Viện đại đế phương hướng đuổi theo. Nhìn thấy một màn này, Lữ Bố trong ánh mắt xuất hiện một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Đồng thời trên thân cái kia cố như thần ma đồng dạng khí tức càng là triệt để bạo phát ra. Một giây sau cả người hắn trực tiếp tay cầm Phương Thiên Họa kích hóa thành một đạo màu tím lưu quang biến mất tại trên bầu trời. Chương 725, Cực Đạo Đế binh phá toái, Triệu Tử Long thực lực khủng bố. Chương 725, Cực Đạo Đế binh phá toái, Triệu Tử Long thực lực khủng bố. Triệu Tử Long tốc độ cũng là 10 phân cấp tốc. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt hắn cũng đã xuất hiện ở Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế phía trước. Sau đó liền gặp trong tay hắn trường thương cùng Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế trong tay trường kiếm đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt trên bầu trời trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo màu bạc trắng sông dài cùng một đạo màu tím sông dài. Hai dòng sông dài phảng phất như là thời gian trường hà đồng dạng xuất hiện ở vực ngoại trên bầu trời. Đồng thời Triệu Tử Long đại biểu chính là màu bạc trắng sông dài, mà vị này Thiên Thần Thư Viện đại đế đại biểu thì là cái này màu tím sông dài. Hai đạo khủng bố lực lượng còn đang không ngừng va chạm. Ngay tại cái này hai đạo khủng bố lực lượng còn đang không ngừng va chạm đồng thời, lúc này Lữ Bố cũng là chạy tới chiến trường trung ương. Chỉ thấy trong tay hắn Phương Thiên Họa kích lần nữa hướng về Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế đánh tới. Có điều hắn Phương Thiên Họa kích còn không có tiếp xúc đến vị này Thiên Thần Thư Viện đại đế, trước mặt hắn thì xuất hiện lần nữa cái kia một tôn đại đỉnh. Trong nháy mắt liền để Lữ Bố trên mặt xuất hiện một vẻ phẫn nộ. Sau đó cả người hắn liền không quan tâm hướng thẳng đến Thiên Thần Thư Viện cái này một tôn đại đỉnh đánh tới. "Phá cho ta." Đồng thời thanh âm cũng là vang vọng toàn bộ thương cung. Một giây sau trong tay hắn Phương Thiên Họa kích liền cùng cái này một tôn đại đỉnh đụng vào nhau. Kinh khủng va chạm ba động trong nháy mắt đem chúng quanh hư không cho triệt để cho bụi. Đồng thời Lữ Bố trong tay Phương Thiên Họa kích cũng là tại phát ra trận trận rung dậy. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn trước mặt đại đỉnh lúc này thời điểm cũng là tản ra kinh khủng quang mang, mà đại đỉnh chính trung ương cũng là xuất hiện một vết nứt. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Lữ Bố vừa mới một kích này đến cùng khủng bố cỡ nào. Mà ở giữa chiếc đỉnh lớn cái kia một vết nứt lúc này thời điểm tại còn đang không ngừng quyết tán. Thấy cảnh này Lữ Bố trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ hưng phấn. Sau đó chỉ thấy cả người hắn lần nữa tay cầm Phương Thiên Họa kích hướng lên trước mặt đại đỉnh phát động tiến công. Hắn hiện tại hiển nhiên là cùng cái này một tôn đại đỉnh không chết không thôi. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn Phương Thiên Họa kích không ngừng nện ở đại đỉnh phía trên. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt ngay tại đại đỉnh trên thân va chạm. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian đại đỉnh trên thân liền xuất hiện rất nhiều vết rách. Mà thấy cảnh này Lữ Bố thì là càng thêm hưng phấn tiếp tục dùng trong tay mặt Phương Thiên Họa kích nện lên trước mặt đại đỉnh. Lữ Bố 10 phân tin tưởng mình có thể tùy tiện giải quyết cái này một cái đại đỉnh. Đương nhiên lúc này thời điểm Thiên Thần Thư Viện bị kia đại đế trông thấy cái này một màn trong ánh mắt cũng là mang theo không thể tin cùng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình Cực Đạo Đế binh vậy mà tại Lữ Bố trước mặt như thế không chịu nổi. Đồng thời cả người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ vẻ lo lắng. Nếu như Lữ Bố giải quyết chính mình Cực Đạo Đế binh, như vậy chính mình sau đó phải đối mặt cũng là Lữ Bố cùng Triệu Tử Long. Phải biết Lữ Bố cùng Triệu Tử Long thực lực đều là 10 phân đỉnh phong tồn tại. Cho nên hắn hiện tại trong nội tâm bắt đầu có một ít hối hận. Hắn hối hận tại sao mình muốn xuất thủ. Bất quá khi đó hắn cho dù không xuất thủ cũng không có cách nào. Dù sao Thiên Thần Thư Viện bị tiên nữ tử cũng là hắn con nối dõi. Cho nên hắn tự nhiên không có khả năng để Thiên Thần Thư Viện bị tiên nữ tử vất lạc. Mà lúc này Triệu Tử Long cũng là bắt lấy vị này Thiên Thần Thư Viện đại đế thất thần trong nháy mắt, trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương trực tiếp đâm ra. Sau đó chỉ thấy Long Đảm Lượng Ngân Thương mang theo khủng bố lực lượng trực tiếp xuyên thấu Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế bả vai. Sau đó trong nháy mắt liền để Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế nơi bả vai xuất hiện một cái lỗ máu. Mà Thiên Thần Thư Viện đại đế vào lúc này cũng là rốt cục phản ứng lại. Cả người trong ánh mắt mang theo một vẻ tức giận nhìn lấy Triệu Tử Long. Trong tay trường kiếm trực tiếp đâm ra. Khủng bố lực lượng hướng thẳng đến Triệu Tử Long phương hướng đánh tới. Triệu Tử Long trông thấy cái này một màn thì là nhanh chóng lùi lại đi ra. Bất quá trong tay hắn Long Đảm Lượng Ngân Thương thì là trực tiếp lần nữa phát động kinh khủng công kích cùng Thiên Thần Thư Viện vị này đại địa trường kiếm đụng vào nhau. Hai đạo khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì tạo thành 10 phân để người tuyệt vọng khí tức. Sau đó trực tiếp hai người đồng thời té bay ra ngoài. Triệu Tử Long trên thân cũng không có quá lớn thương thế, ngược lại là 10 phân bình tĩnh lạnh nhạt nhìn lấy Thiên Thần Thư Viện đại đế. Mà Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế trên mặt thì là mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng thần sắc. Hắn không nghĩ tới Triệu Tử Long vậy mà có thể làm bị thương chính mình. Sau đó chỉ thấy hắn 10 phân tức giận hướng về bầu trời chém ra một kiếm. Kinh khủng kiếm khí lần nữa tràn ngập toàn bộ bầu trời. Đồng thời cả người hắn cũng là hướng thẳng đến Triệu Tử Long phương hướng đánh tới. Triệu Tử Long nhìn thấy một màn này cũng là không có chút nào do dự. Sau lưng trong nháy mắt xuất hiện lần nữa một đầu cự long. Đồng thời cả người trực tiếp dung nhập trong tay mặt trường thương bên trong. Hắn hiện tại cũng là nhân thương hợp nhất. Sau đó chỉ thấy một luồng khí tức kinh khủng hướng thẳng đến Thiên Thần Thư Viện đại đế đánh tới. Tại hai đạo kinh khủng tiếng va chạm dưới, Triệu Tử Long cùng Thiên Thần Thư Viện đại đế cũng là lẫn nhau té bay ra ngoài. Lúc này Triệu Tử Long trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bất quá có thể nhìn đến góc áo của hắn cái kia một đạo ngân giáp đã bị hủy diệt một nửa. Bất quá bởi vì ngân giáp giúp hắn ngăn cản được tổn thương cho nên hắn hiện tại cũng không nhận đến tổn thương. Mà ở đối diện hắn vị này tiên thần thư viện đại đế cánh tay phải thì là trực tiếp bị chém rụng, làm đến cánh tay phải của hắn xem ra vắng vẻ. Mà lại càng quan trọng hơn là tiên thần thư viện vị này đại đế trong ánh mắt còn mang theo một vẻ không thể tin. Hiển nhiên lúc này thời điểm hắn cũng không nghĩ tới Triệu Tử Long thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Mà thì tại tiên thần thư viện vị này đại đế trong ánh mắt còn mang theo không thể tin đồng thời. Lúc này chỉ nghe được bên cạnh hắn không bầu trời xa xăm bên trong truyền đến một đạo răng rắc thanh âm. Một giây sau chỉ thấy cái kia tản ra nồng đậm đế uy cực đạo đế binh bắt đầu từ từ phá thoái. Vốn là xem ra 10 phân cổ lão đại đỉnh tại Lữ Bố tiến công phía dưới trực tiếp phân mảnh. Mà Lữ Bố lúc này thời điểm trên mặt thì là mang theo nét mặt hưng phấn. Đồng thời toàn bộ trên thân phát ra cái kia cổ thần ma khí tức cũng là 10 phân kinh khủng. Chỉ thấy hắn nhanh chóng giải quyết trước mặt mình đại đỉnh. Sau đó ánh mắt bên trong mang theo một vẻ tức giận nhìn về phía trước mặt mình vị này tiên thần thư viện đại đế. Trong tay phương thiên hỏa kích không chút do dự hướng thẳng đến tiên thần thư viện vị này đại đế đánh tới. Thiên thần thư viện đại đế dùng chỉ còn lại cái kia một đầu cánh tay cầm trường kiếm ngăn cản Lữ Bố tiến công. Đồng thời cả người cũng là tại lợi dụng chính mình thần thức tại điều động thiên thần thư viện bên trong bản thể. Dù sao hắn cái này một thân thể bất quá là hắn sử dụng tinh huyết của mình tạo ra phân thân. Cho nên hắn cái này một thân thể thực lực tự nhiên không có chính mình bản thể thực lực cường đại như vậy. Mà lại càng quan trọng hơn là hắn hiện tại ngoại trừ bản thể tới cứu cái này một bộ phân thân bên ngoài đã không có bất kỳ biện pháp. Dù sao tổn thất một bộ phân thân đối với hắn thực lực còn là có rất lớn suy yếu. Cho nên hắn hiện tại tự nhiên không có khả năng để cái này một bộ phân thân triệt để vẫn lạc tại Triệu Tử Long cùng Lữ Bố trong tay. Chương 726, chém giết đại đế phân thân, đại thành thánh thể bá đạo xuất thủ. Chương 726, chém giết đại đế phân thân, đại thành thánh thể bá đạo xuất thủ. Bất quá lúc này thời điểm Triệu Tử Long cùng Lữ Bố lại làm sao có thể cho hắn cơ hội đâu. Chỉ thấy Triệu Tử Long nhìn thấy Lữ Bố công kích vị này tiên thần thư viện đại đế về sau, hắn cũng là không chút do dự, hướng thẳng đến tiên thần thư viện vị này đại đế phát động tiến công. Trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương lại một lần nữa tản mát ra kinh khủng khí tức, mà giờ khắc này cả người hắn liền phảng phất cùng trong tay trường thương hòa thành một thể. Cương đại lại mang theo không thể nghi ngờ khí tức hướng thẳng đến trước mặt vị này tiên thần thư viện đại đế đánh tới. Sau đó cái này hai đạo khủng bố lực lượng trực tiếp cùng tiên thần thư viện vị này đại đế lần nữa đụng vào nhau. Một giây sau Triệu Tử Long trường thương trực tiếp quán xuyên vị này tiên thần thư viện đại đế lồng ngực, mà Lữ Bố Phương Thiên Hỏa kích thì là bị tiên thần thư viện vị này đại đế cho chặn lại. Bất quá dù vậy cả người hắn chỗ ngực cắm Long Đảm Lượng Ngân Thương cũng để cho cả người hắn trong ánh mắt bắt đầu biến đến ảm phai nhạt. Đương nhiên lúc này thời điểm tại Thiên Thần Thư Viện bên trong bản thể tự nhiên cũng là cảm nhận được biến hóa bên này. Sau đó chỉ thấy Thiên Thần Thư Viện làm bên trong bay ra một đạo màu tím thân ảnh. Màu tím thân ảnh bên trong mang theo kinh khủng khí tức. Đương nhiên càng quan trọng hơn là cái này kinh khủng khí tức bên trong vẫn nộ chi sắc 10 phân khó có thể che giấu. Hiển nhiên đạo này màu tím thân ảnh lúc này 10 phân phẫn nộ. Mà liên tại Triệu Tử Long trong tay trường thương xuyên qua đạo này Thiên Thần Thư Viện đại đế phân thân đồng thời, vị này Thiên Thần Thư Viện chân chính đại đế trong miệng cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Làm càn, dám hủy ta phân thân. Sau đó cả người hắn thanh âm cũng là trực tiếp tức giận từ phương xa truyền đến. Hiển nhiên hắn lúc này phân thân đã bị Triệu Tử Long triệt để hủy diệt, cho nên hắn lúc này lộ ra 10 phân phẫn nộ. Mà Lữ Bố đang nghe hắn thanh âm về sau thì là không chút do dự, lần nữa vung vẩy trong tay phương tiên hỏa kích, triệt để đem cái này một bộ phân thân đầu bổ xuống. Sau đó trong ánh mắt còn mang theo một vẻ khiêu khích nhìn phía nơi xa. Đến mức Triệu Tử Long thì là chậm rãi thu hồi trường thương của mình. Dường như vừa mới một thương kia cũng không phải mình đâm ra, mà thì tại Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế sắp tiếp cận Triệu Tử Long cùng Lữ Bố trong nháy mắt, một đạo càng thêm kinh khủng hùng hậu khí tức từ phương xa truyền đến. Một giây sau chỉ thấy một đạo màu vàng kim bàn tay trong nháy mắt thì xuất hiện ở trên bầu trời. Kinh khủng khí tức trong nháy mắt thì hướng về Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế phương hướng mà đi. Thiên Thần Xuất Viện vị này đại đế còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị cái này một đạo màu vàng kim tay trưởng vỗ xuống. Khủng bố lực lượng tại hắn còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt liền đem cả người hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đồng thời chỗ ngực cũng là xuất hiện một đạo to lớn lõm. Mà lúc này Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế cũng là rốt cục phản ứng lại. Hắn biết đây là Đại Hạ Đế Quốc cường giả đứng đầu xuất thủ. Sau đó cả người hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ không cam lòng nhìn về phía Triệu Tử Long cùng Lữ Bố phương hướng. Nhìn thoáng qua về sau cả người hắn lúc này mới hóa thành một đạo lưu quang hướng về Thiên Thần Thư Viện phương hướng mà đi. Hiển nhiên vừa mới Đại Hạ Đế Quốc vị này đỉnh tiêm cường giả chẳng qua là cho hắn một cái cảnh cáo. Nếu như hắn dám chân chính xuất thủ như vậy lần này hắn tuyệt đối sẽ vẫn lạc tại nơi này. Đây cũng là vì cái gì vị này Thiên Thần Thư Viện đại đế không chút do dự rời đi nơi này nguyên nhân. Mà vừa mới xuất thủ người chính là Đại Hạ Đế Quốc đại thành thánh thể. Mặc dù nói Lữ Bố cùng Triệu Tử Long thực lực thật là không tệ, nhưng là bọn hắn muốn chém giết vị này Thiên Thần Thư Viện đại đế hậu kỳ tồn tại vẫn còn có chút khó khăn. Huống chi hiện tại cũng không phải là Triệu Tử Long cùng Lữ Bố cùng Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế hậu kỳ cường giả đại chiến thời cơ. Bởi vì tiếp xuống đại đế bí cảnh tức sắp mở ra, cho nên vị này Đại Hạ Đế Quốc đại thành thánh thể tự nhiên không có ý định lãng phí thời gian. Đây cũng là hắn lựa chọn xuất thủ nguyên nhân. Mà liên tại Đại Hạ Đế Quốc vị này đại thành thánh thể xuất thủ trong nháy mắt, vô luận là cấm khu bên trong vẫn là Thiên Thần Thư Viện bên trong đỉnh tiêm cường giả đều ào ào mở mắt. Lúc này Thiên Thần Thư Viện bên trong cái kia ba vị đỉnh tiêm cường giả cũng chính là Thiên Thần Thư Viện Tam Tuyệt ảo ảo đem ánh mắt nhìn phía đại thành thánh thể vị trí. Có thể nhìn đến bọn hắn ánh mắt bên trong đều mang bất khả tư nghị. Cái này sao có thể, vẹn vẹn chỉ là không đến thời gian mấy chục năm hắn liền thành công đột phá đến cái này cảnh giới, Đại Hạ Đế Quốc đến cùng có cái gì bí mật để hắn đột phá nhanh như vậy? Chỉ thấy trong đó Thiên Tuyệt trong ánh mắt mang theo bất khả tư nghị nhìn lấy đại thành thánh thể phương hướng nói ra. Phải biết lần trước bọn hắn gặp đến đại thành thánh thể thời điểm đại thành thánh thể thực lực có thể bèn bèn chỉ là khác loại thành đạo cấp độ, mà bây giờ đại thành thánh thể vậy mà đạt đến loại này tình trạng. Vậy mà siêu việt đồng dạng đại đế cảnh giới tồn tại đi tới nhất thế đại đế cấp độ. Đại thành thánh thể có thể đạt tới loại này tình trạng như vậy cũng liền đại biểu cho hắn muốn đột phá đến càng cao cảnh giới đem về chỉ là vấn đề thời gian. Mà lại đối với đại hạ đế quốc tới nói giống như thời gian cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Cái khác tam tuyệt bên trong hai người đang nghe Thiên Tuyệt mà nói về sau, trong ánh mắt chấn kinh chi sắc cũng là mười phần nồng đậm. Theo các loại thành đạo đến nhất thế đại đế chí ít cũng cần đến thời gian bao năm, thế nhưng là đại hạ đế quốc vị này đại thần thân thể vậy mà vẹn vẹn chỉ là dùng mười mấy năm thì đạt đến một bước này, chẳng lẽ đại hạ đế quốc bên trong có cùng cái khác thế giới kết nối thông đạo sao? Lúc này Địa Tuyệt lúc này thời điểm cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua đại hạ đế quốc phương hướng nói ra. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là có một số suy đoán. Chẳng qua nếu như thật là nếu như vậy bọn hắn Thiên Thần thư viện phải đối mặt đại hạ đế quốc liền sẽ mười phân kinh khủng. Thậm chí bọn hắn Thiên Thần thư viện phải đối mặt đại hạ đế quốc bên trong có lẽ thật sự có thuộc về chân tiên cảnh giới tồn tại. Đại hạ đế quốc nếu như không có thông hướng cái khác thế giới thông đạo, như vậy đại hạ đế quốc bên trong nên có một tòa thời gian bảo vật có thể nghịch chuyển thời gian tồn tại, chỉ có dạng này bọn hắn đại hạ đế quốc những thứ này cường giả đứng đầu trưởng thành tốc độ mới sẽ mau như vậy. Vô Tuyệt lúc này thời điểm thì là rằng giặc nhìn lấy đại hạ đế quốc phương hướng nói ra, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ nóng rực chi sắc. Nếu quả như thật là như vậy lời nói như vậy bọn hắn đến đại hạ đế quốc thời gian bảo vật bọn hắn thực lực tuyệt đối sẽ đạt được nhanh chóng tăng lên. Cho dù đại hạ đế quốc bên trong có thời gian bảo vật, chúng ta hiện tại cũng không có khả năng toàn lực xuất thủ đem thời gian của bọn hắn bảo vật cấp tới, dù sao hiện tại vùng vũ trụ này bên trong pháp tắc còn tại ước thúc chúng ta Thiên Thần thư viện tán tiên cấp bậc cường giả, bọn hắn xuất thủ thực lực đương nhiên sẽ không đặc biệt cường đại. Thiên Tuyệt lúc này thời điểm tựa hồ là thấy rõ ràng Không Tuyệt trong ánh mắt nóng rực, sau đó chỉ thấy hắn lắc đầu nói ra, hiện tại cái này mới trong vũ trụ những pháp tắc kia còn tại ước thúc chân chính đại đế cảnh giới trở lên cường giả, cũng hoặc là nói là cái này phương vũ trụ pháp tắc không cho phép tán tiên cùng tán tiên cấp bậc trở lên cường giả xuất hiện. Cho nên bọn hắn thực lực tự nhiên bị chèn ép rất đáng sợ. Đương nhiên nếu như là Hồng Trần chứng đạo thành tiên tồn tại liền sẽ không bị áp chế, mà bọn hắn suy đoán đại hạ đế quốc bên trong khả năng nắm giữ một vị Hồng Trần tiên, từ một điểm này bọn hắn Thiên Thần thư viện cũng không dám đối đại hạ đế quốc xuất thủ, trừ phi có thể khẳng định đại hạ đế quốc bên trong có vị kia đỉnh tiêm cường giả là tản tiên. Chương 727, Hồng Trần tiên cùng chân tiên ở giữa chênh lệch, trường sinh vật chất. Chương 727, Hồng Trần tiên cùng chân tiên ở giữa chênh lệch, trường sinh vật chất. Cho nên nói cho dù hiện tại bọn hắn biết đại hạ đế quốc bên trong có thể làm cho đại hạ đế quốc những thứ này đại địa hoặc là các loại thành đạo tồn tại nhanh chóng trưởng thành đồ vật, bọn hắn hiện tại cũng không có khả năng đi tiến công đại hạ đế quốc. Bởi vì nếu như đại hạ đế quốc bên trong vị kia chân chính cường giả là Hồng Trần tiên cảnh giới cường giả lời nói, như vậy bọn hắn muốn đánh bại vị này Hồng Trần tiên cảnh giới cường giả thì không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Dù sao Hồng Trần tiên cảnh giới cường giả thế nhưng là viễn siêu tại bình thường chân tiên cảnh giới cường giả, mà bọn hắn Thiên Thần thư viện bên trong có cường giả đều là tản tiên cấp bậc cường giả. Tản tiên cấp bậc cường giả tuy nhiên mang theo một cái chữ tiên, nhưng là bọn hắn cùng chân tiên cấp bậc còn kém khoảng cách nhất định. Đương nhiên bởi vì cái này phương vũ trụ đối chân tiên cấp bậc cường giả có rất lớn hạn chế nguyên nhân, cho nên chân tiên cấp bậc cường giả cho dù xuất hiện ở cái này mới trong vũ trụ, bọn hắn phát huy ra thực lực cũng không phải đặc biệt cường đại. Bọn hắn chí ít cũng sẽ bị áp chế một cái tiểu cảnh giới. Cũng tỉ như hiện tại đại hạ đế quốc Côn Bằng Tử, hắn thực lực tuy nhiên hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là hắn muốn phát huy ra chân chính thực lực, ít nhất cũng phải suy yếu một cái tiểu cảnh giới. Bất quá đối với Côn Bằng Tử tới nói, bản thân hắn chính là có thể vượt cấp mà chiến tồn tại. Cho nên cho dù là suy yếu một cái tiểu cảnh giới, hắn thực lực y nguyên không kém gì hiện tại vị trí cảnh giới. Bất quá đối với cái khác người tới nói thì có rất lớn áp chế. Đương nhiên dù vậy tản tiên cấp bậc cường giả tại cái này mới trong vũ trụ cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại. Dù sao tản tiên dù nói thế nào cũng là mang theo một cái chữ tiên. Cho nên hắn thực lực tự nhiên muốn siêu qua đại đế cấp bậc tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Thiên Thần thư viện thực lực như thế kinh khủng nguyên nhân. Mà những cái kia cấm khu bên trong có chút đỉnh tiêm cường giả cũng đạt tới cái này địa vị. Cho nên tản tiên cấp bậc cường giả chính là cái này mới trong vũ trụ đứng đầu nhất tồn tại. Mà lại càng quan trọng hơn là những thứ này tản tiên cấp bậc cường giả nắm giữ cái này mới trong vũ trụ một số thần bí đồ vật. Dù sao tuy nhiên đột phá đến chân tiên cảnh giới có thể sống trăm vạn năm thời gian, nhưng là bọn hắn còn không có đột phá đến chân tiên cảnh giới liền có thể sống trăm vạn năm thậm chí ngàn thời gian vạn năm tự nhiên cũng là nắm giữ phương này thế giới bí mật. Cũng tỉ như Hiên Viên Thế Gia cũng nắm giữ trường sinh bí mật. Chỉ bất quá đám bọn hắn nắm giữ trường sinh bí mật cũng không phải là rất nhiều. Mà chân tiên cảnh giới cùng Hồng Trần tiên cảnh giới ở giữa chênh lệch ngay tại ở thọ mệnh phương diện này. Bởi vì Hồng Trần tiên cảnh giới chí ít có thể sống 500 vạn năm thời gian. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được chân tiên cảnh giới cùng Hồng Trần tiên cảnh giới ở giữa chênh lệch. Bất quá chân tiên cảnh giới cùng Hồng Trần tiên cảnh giới ở giữa đột phá phương pháp cũng có được chênh lệch rất lớn. Chân tiên cảnh giới chỉ cần một phương thế giới này bên trong pháp tắc có thể chèo chống bọn hắn đột phá liền có thể đột phá. Có thể nói chân tiên cảnh giới chỉ cần người thiên phú cùng phương này thế giới pháp tắc có thể chèo chống là có thể. Chỉ cần người thiên phú 10 phân quan tuyệt thiên hạ, mà cái này phương vũ trụ lại có thể chống đỡ người đột phá đến chân tiên cảnh giới. Nếu như vậy ngươi liền có thể đột phá đến chân tiên cảnh giới. Nhưng là Hồng Trần tiên cảnh giới liền không có chân tiên cảnh giới dễ dàng như vậy. Muốn chân chính đột phá đến Hồng Trần tiên cảnh giới cái kia có thể nói là 10 phân khó khăn. Đây chính là Hồng Trần thành tiên tồn tại. Cho nên hắn đột phá phương pháp tự nhiên 10 phần hà khắc. Cũng tỉ như hiện tại đại đế cấp bậc cường giả đột phá phương thức cũng là một vị cường giả mô phỏng hồng trần tiên cảnh giới cường giả đột phá hồng trần tiên phương thức sáng tạo ra cảnh giới. Bằng không mà nói trước kia đại đế cảnh giới căn bản không có nhiều như vậy tiền tố. Trước kia chân tiên cảnh giới trước kia cũng là đại đế cảnh giới. Bất quá đại đế cảnh giới ở giữa chênh lệch rất lớn, mà tại đại đế cảnh giới phía trên còn có một cái thiên đế cảnh giới. Thiên đế cảnh giới ngay tại lúc này, nhất thế đại đế, nhị thế đại đế, tam thế đại đế, bọn hắn phân biệt đại biểu cho thiên đế nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên. Chỉ nhưng phía sau thiên đế cảnh giới này triệt để bị hoa rơi, cho nên cái này mới trở thành hiện tại nhất thế đại đế hoặc là nhị thế đại đế. Mà lại tại cảnh giới này bên trong mỗi đột phá một lần đều sẽ đem chính mình sinh mệnh lần nữa đạt được thăng hoa. Dù sao đại đế cảnh giới thọ mệnh không phải đặc biệt dài, nếu như không có thể đột phá đem chính mình thọ mệnh thăng hoa, như vậy thiên đế cảnh giới thọ mệnh cũng mười phần ngắn. Đây cũng là vì cái gì có ít người tại đại đế cảnh giới bên trong tồn lưu thời gian lâu như vậy nguyên nhân. Mà muốn đột phá hồng trần tiên cảnh giới nhất định phải đến cựu thế đại đế cấp độ. Đạt tới cái này địa vị về sau liền có thể hồng trần lịch luyện. Sau đó còn cần vượt qua 9 lần kiếp mới có thể chân chính trở thành hồng trần tiên cảnh giới cường giả. Phải biết đồng dạng cường giả thậm chí ngay cả độ kiếp thời gian đều không có. Dù sao cho dù là đạt đến cựu thế đại đế cấp độ, cũng chỉ có thể sống 5 thời gian 13 năm. Đương nhiên đây là rất bình thường tình huống phía dưới. Nếu như là những điều kiện khác ảnh hưởng phía dưới đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cũng tỉ như sinh hoạt tại một cái trường sinh vật chất rất dư thừa thế giới bên trong, vẹn vẹn là đại đế cảnh giới cường giả liền có thể sống 100 vạn năm thời gian. Cũng tỉ như truyền thuyết bên trong tiên giới. Truyền thuyết bên trong tiên giới thành vì chân tiên cấp bậc cường giả chí ít có thể còn sống 1000 thời gian và năm. Mà đạt tới chân tiên cấp bậc trở lên cảnh giới càng là có thể trở thành cái này phương vũ trụ chúa tể đồng thời bất tử bất diệt. Bọn hắn thọ mệnh 10 phân kéo dài. Thậm chí có thể nói cho dù là thế giới hủy diệt bọn hắn cũng không nhất định sẽ đầy đủ bất lạc. Bất quá vô luận như thế nào hồng trần tiên cảnh giới cũng không phải thiên phú liền có thể đạt tới. Hắn còn cần có nghị lực kinh người. Bằng không mà nói thiên thần thư viện cùng những thứ này cấm khu bên trong tàn tiên cấp bậc cường giả lại làm sao có thể sẽ không lựa chọn trở thành hồng trần tiên đây. Chỉ bất quá bởi vì bọn hắn hiện tại không có cái năng lực kia trở thành hồng trần tiên thôi. Mà lại càng quan trọng hơn là thiên thần thư viện hoặc là những cái kia cấm khu bên trong tàn tiên đều có thể làm cho mình bảo trì sinh cơ phương pháp. Cho nên lúc này thời điểm bọn hắn đương nhiên sẽ không mạo hiểm lựa chọn hồng trần thành tiên. Dù sao chỉ cần một lựa chọn bọn hắn thì không có lùi bước cơ hội. Mà tại hồng trần thành tiên trong quá trình bọn hắn có rất lớn tỷ lệ vẫn lạc. Cái này tự nhiên không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Dù sao vị nào thành công đột phá đến tàn tiên cấp bậc cường giả không phải trải qua đếm thời gian 10 vạn năm thậm chí 100 vạn năm thời gian. Đơn giản một điểm tới nói cũng là bọn hắn sợ chết, cho nên không dám lựa chọn con đường này. Mà lại càng quan trọng hơn là bọn hắn không có trông thấy người nào trên một con đường này thành công qua. Đây cũng là thiên thần thư viện cùng cấm khu bên trong tàn tiên không dám lựa chọn con đường này nguyên nhân. Đương nhiên hiện tại đại hạ đế quốc bên trong có đi ra con đường này người, cái kia chính là đế tôn. Dù sao triệu hắn đi ra hắn vốn chính là hồng trần tiên cảnh giới tồn tại, mà lại tại hắn nguyên bản trong vũ trụ hắn vốn là cũng chính là đi thông con đường này, sau đó trở thành hồng trần tiên cảnh giới tồn tại. Nếu như không phải gặp phải một cái kia kỳ nguyên nhân vật chính, như vậy đế tôn có khả năng thật sẽ trước hướng tiên giới, sau đó bằng vào hắn nghị lực cùng thiên phú, có khả năng sẽ thật đột phá đến cái kia mới trong vũ trụ tiên vương cấp bậc cường giả. Chỉ bất quá đáng tiếc là hắn gặp một cái kia kỳ nguyên nhân vật chính cũng gặp vị kia chân chính thiên đế. Chương 728, cấm khu cường giả coi trọng, để người suy nghĩ không tấu thiên thần thư viện. Chương 728, cấm khu cường giả coi trọng, để người suy nghĩ không tấu thiên thần thư viện. Mặc dù nói thiên thần thư viện cái này tam tuyệt trong ánh mắt đều mang dục dịch, nhưng là lúc này thời điểm bọn hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp để bọn hắn thiên thần thư viện tán tiên cấp bậc cường giả xuất thủ. Mà lại càng quan trọng hơn là bọn hắn không có tư cách để bọn hắn thiên thần thư viện đỉnh tiêm cường giả xuất thủ, cho nên bọn hắn hiện tại chỉ có thể nhìn đại hạ đế quốc trưởng thành. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là 100 năm về sau thành tiên lộ tức sắp mở ra, cho nên thiên thần thư viện cũng sẽ không lựa chọn ở thời điểm này đối đại hạ đế quốc xuất thủ. Dù sao liên quan tới đằng sau tức sắp mở ra thành tiên lộ, bọn hắn thế nhưng là chờ đợi ngàn thời gian vạn năm, cho nên bọn hắn thiên thần thư viện lại làm sao có thể lựa chọn tại thời khắc này xuất thủ đây. Đương nhiên thiên thần thư viện bên trong có bất tử vật chất tự nhiên cũng là có đại giới. Dù sao cấm khu bên trong có những cái kia bất tử vật chất đại giới cũng là để bọn hắn mỗi một cái kỷ nguyên đều muốn thu hoạch cái này phương vũ trụ sinh linh. Chỉ có dạng này mới có thể bảo trì bọn hắn sinh mệnh. Nếu như thiên thần thư viện bên trong những thứ này bất tử vật chất không có đại giới, như vậy những cái kia cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả lại làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn đâu? Có thể nói cấm khu bên trong những cái này cường giả đều hết sức rõ ràng, thiên thần thư viện bên trong những thứ này bất tử vật chất đại giới đến cùng là cái gì. Cho nên bọn hắn mới có thể không có lựa chọn tiến công thiên thần thư viện. Mà cấm khu bên trong cường giả phương pháp đơn giản nhất cũng là thu hoạch cái này mới trong vũ trụ sinh mệnh. Sau đó phát động hắc ám náo động để bọn hắn dùng những thứ này trong vũ trụ sinh mệnh đến để thăng chính mình thọ mệnh. Có thể nói bọn hắn phương pháp này là đơn giản nhất làm. Chỉ bất quá đối với ngoại giới sinh linh tới nói phương pháp của bọn hắn là tàn nhẫn nhất. Thì tại thiên thần thư viện bên này thu hồi chính mình ánh mắt đồng thời, lúc này cấm khu bên trong trí tôn cũng là vừa tỉnh lại. Dù sao trên bầu trời phát sinh đại đế cấp bậc cường giả đại chiến tự nhiên cũng là ảnh hưởng tới bọn hắn ngủ say. Mà lại càng quan trọng hơn là đại thành thánh thể đằng sau đánh ra một trường kia uy lực đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng đại đế, cho nên một cách tự nhiên khiến cái này cấm khu bên trong trí tôn vừa tỉnh lại, chỉ thấy rất nhiều trí tôn đều dùng một bộ ánh mắt khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong đại thành thánh thể phương hướng, bởi vì những thứ này trí tôn có thể cảm thụ được hiện tại đại thần thân thể trên thân khí tức đến cùng đạt đến trình độ nào. Phải biết đại thành thánh thể cùng bọn hắn cấm khu bên trong chí tôn đại chiến thời điểm vẹn vẹn chỉ là đi qua mười mấy năm. Thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là mười mấy năm đại thành thánh thể thực lực vậy mà sách thăng đến trình độ này. Trong chấp nhoáng này liền để cấm khu bên trong những thứ này chí tôn cảm thấy bất khả tư nghị. Đại hạ đế quốc bên trong đến cùng có được cái gì, cho nên mới có thể để bọn hắn những thứ này khác loại thành đạo tồn tại tăng lên nhanh như vậy. Nếu như chúng ta cấm khu làm ở bên trong lấy được đại hạ đế quốc những bí mật này, như vậy chúng ta có thể hay không tại thành tiên lộ trước đó để thăng đến rất cường đại cấp độ. Một vị cấm khu bên trong chí tôn lúc này thời điểm cũng là chậm rãi ló đầu ra đến nhìn về phía đại hạ đế quốc phương hướng nói ra. Sau khi nói xong có thể nhìn đến vị này cấm khu bên trong chí tôn trong ánh mắt mang theo một vẻ nóng rực chi sắc. Hiển nhiên hắn lúc này đã không nhịn được muốn đối đại hạ đế quốc phát động cuối cùng tiến công. Đại hạ đế quốc bên trong đến cùng cầm giữ có cái gì bí mật chúng ta không biết, nhưng là ta chỉ biết là hiện tại nếu như chúng ta đối đại hạ đế quốc phát động tiến công, như vậy chúng ta chính là ngu xuẩn nhất người. Thì tại vị này chí tôn tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, một vị khác chí tôn tiếng nói cũng liền chậm rãi tại bên cạnh hắn vang lên. Đồng thời vị này chí tôn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ khinh thường nhìn về phía vừa mới vị kia chí tôn. Bởi vì hắn không nghĩ tới vừa mới vị kia chí tôn vậy mà như thế ngu xuẩn. Phải biết lần trước đại hạ đế quốc bên trong phát ra cái kia đạo khí tức, bọn hắn đi vào bên trong tản tiên suy đoán đã đạt đến hồng trần tiên cảnh giới. Dạng này tồn tại lại làm sao có thể là bọn hắn cấm khu bên trong chí tôn có thể trêu chọc đây này. Không tệ, mặc dù nói đại hạ đế quốc bên trong có khả năng có thời gian bí bảo, nhưng là chúng ta muốn tấn công đại hạ đế quốc có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy à, dù sao liền lao tổ đều trầm mặc, chúng ta lại làm sao có thể tiến công đại hạ đế quốc đâu. Một vị khác chí tôn lúc này thời điểm cũng là lườm liếc vừa mới mở miệng vị kia chí tôn, sau đó lúc này mới rằng giặc nhìn về phía đại hạ đế quốc phương hướng nói ra. Mặc dù nói hắn cũng muốn lấy được đại hạ đế quốc bảo vật này đến để thăng chính mình thực lực, nhưng là hắn tự nhiên có thuộc về chính mình tự mình hiểu lấy. Mặc dù nói hiện tại bọn hắn những thứ này cấm khu bên trong chí tôn thực lực đều không kém, nhưng là tại đại hạ đế quốc trước mặt bọn hắn thực lực thì có vẻ hơi yếu đi. Dù sao nhân ra đại hạ đế quốc bên trong có nhiều như vậy cường giả, huống chi sau cùng vị kia cường giả đứng đầu tại bọn hắn cấm khu bên trong những cái kia tàn tật cấp bậc cường giả đến suy đoán đã đạt đến hồng trần tiên cảnh giới. Coi như không có đạt tới hồng trần tiên cảnh giới chỉ sợ rời cái này một cảnh giới cũng không xa. Cho nên lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên là minh bạch đại hạ đế quốc không thể trêu chọc. Ai, thật sự là đáng tiếc a, tốt như vậy bảo vật vậy mà không phải chúng ta. Lên tiếng trước nhất vị tiên chí tôn đang nghe hai vị này chí tôn mà nói về sau cũng là đột nhiên phản ứng lại, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ tiếc hận nhìn lấy đại hạ đế quốc phương hướng nói ra. Sau khi nói xong cả người cũng là bắt đầu trầm mặc. Dù sao hiện tại bọn hắn muốn có được đại hạ đế quốc bảo vật là không thể nào. Mà cái khác hai vị chí tôn đang nghe hắn về sau cũng là trầm mặc lại. Dù sao nếu quả như thật có thể có được loại này bảo vật, như vậy bọn hắn thực lực tuyệt đối sẽ để thăng đến 10 phân trình độ kinh khủng. Hiện tại vẫn là trước hết nghĩ muốn ứng đối ra sao đến đón lấy sẽ xuất hiện thành tiên lộ đi, dù sao lần này thành tiên lộ thế nhưng là có đại hạ đế quốc ảnh hưởng, mà lại ai cũng không biết tiên thần thư viện tại cái này bên trong đến cùng đóng vai lấy cái gì nhân vật. Ngay tại ba vị này chí tôn lâm vào trầm mặc đồng thời, chỉ nghe được một đạo thương lão thanh âm chậm rãi từ phương xa truyền đến. Sau đó chỉ thấy một vị lão giả thân ảnh xuất hiện ở ba vị chí tôn trước mặt. Đồng thời cái này vị lão giả ánh mắt cũng là rằng giặc nhìn phía tiên thần thư viện phương hướng. Thành tiên lộ đã từng mở ra một lần. Bất quá một lần kia thành tiên lộ cũng không có để bọn hắn tìm tới truyền thuyết bên trong tiên giới, mà lại càng quan trọng hơn là một lần kia thành tiên lộ sau lưng có rất nhiều liên quan tới thiên thần thư viện kế hoạch. Cho nên đừng nhìn cấm khu bên trong cường giả có thời gian lại cùng thiên thần thư viện hợp tác, nhưng là bọn hắn phòng thiên thần thư viện so để phòng cướp còn muốn phòng lợi hại. Đương nhiên mặc dù là như thế cấm khu bên trong chí tôn cũng không biết thiên thần thư viện cuối cùng kế hoạch. Cho dù là cấm khu bên trong những cái kia tản tiên cũng không biết thiên thần thư viện kế hoạch. Ba vị chí tôn đang nghe vị lão giả này mà nói về sau cũng là phản ứng lại. Mặc dù nói bọn hắn không có trải qua đã từng một lần kia thành tiết lộ, nhưng là trong lòng bọn hắn cũng suy đoán thiên thần thư viện cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như thiên thần thư viện thật sự có đơn giản như vậy bọn hắn lại làm sao có thể sẽ đối đại hạ đế quốc xuất thủ đây? Chương 729, Thiên Tiêu Tung Hoành Thời Đại, Thánh Địa Cường Giả Bi Ai. Chương 729, Thiên Tiêu Tung Hoành Thời Đại, Thánh Địa Cường Giả Bi Ai. Sau đó cấm khu bên trong chí tôn liền ngột ngạt nhìn về phía thiên thần thư viện phương hướng. Đương nhiên lúc này thời điểm không chỉ có chỉ là phương này cấm khu bên trong chí tôn trong ánh mắt mang theo một vẻ nghi ngờ nhìn hướng thiên thần thư viện. Cho dù là những cấm địa khác bên trong chí tôn trong nội tâm cũng là đồng dạng mang theo nghi hoặc. Đương nhiên vô luận là cái kia một cái cấm khu bên trong chí tôn lúc này thời điểm đều không có đối đại hạ đế quốc xuất thủ tính toán. Dù sao bọn hắn vẫn là có tự biết rõ, mà lại tiếp xuống thành tiên lộ liền muốn mở ra. Cho nên bọn hắn hiện tại tự nhiên không có khả năng đem lực lượng cùng thời gian lãng phí ở nơi này. Phải biết thành tiên lộ mở ra về sau, bọn hắn liền có khả năng chân chính tiến nhập truyền thuyết bên trong tiên giới. Cho nên bọn hắn hiện tại tự nhiên không cần đi mưu đồ bí mật đại hạ đế quốc thời gian bảo vật. Trừ phi thành tiên lộ là giả. Nếu như vậy bọn hắn có lẽ đến lúc đó sẽ còn mưu đồ bí mật đại hạ đế quốc thời gian bảo vật, nhưng là bọn hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Mà liên tại cấm khu bên trong chí tôn đều mười phân trầm mặc đồng thời, lúc này hiên viên thế gia vị kia đỉnh phong đại đế hiên viên vô đạo lúc này thời điểm cũng là chậm rãi mở mắt. Làm đại đế cấp bậc tồn tại hắn tự nhiên là cảm nhận được đại thành thánh thể trên thân cái kia kinh khủng khí tức. Sau đó cả người hắn đều hơi nghi hoặc một chút nhìn phía đại thành thánh thể phương hướng. Không nghĩ tới đại hạ đế quốc vị này đại thành thánh thể vậy mà trưởng thành nhanh như vậy, dựa theo dạng này tốc độ phát triển, chỉ sợ dùng không bao lâu liền có thể đuổi kịp ta. Sau đó chỉ thấy Hiên Viên Vô Đạo rằng giặc nhìn lấy Đại Hạ Đế Quốc phương hướng nói ra, sau khi nói xong cả người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Bất quá có thể cảm nhận được hắn trên thân khí tức, lúc này thời điểm thì là phát sinh biến hóa cực lớn. Bởi vì lần trước trận này đại chiến làm đến hắn cảnh giới cũng là bắt đầu từ từ bừng lòng. Hắn hiện tại muốn đột phá đến cảnh giới tiếp theo chỉ sợ không được bao lâu thời gian, mà lại hiện tại Hiên Viên Vô Đạo vẫn còn thuế biến trạng thái bên trong. Nói cách khác hắn hiện tại có khả năng trực tiếp tiến nhập cảnh giới tiếp theo. Chỉ bất quá thuế biến thời gian chỉ sợ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì ngươi một cảnh giới muốn thuế biến đến một cảnh giới chí ít cũng cần thời gian nhất định, mà bây giờ hắn thiếu chính là thời gian. Đương nhiên lúc này thời điểm nhìn chăm chú đến hải vực trên không không chỉ có riêng chỉ là Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên Vô Đạo, còn có những cái kia đỉnh phong thế lực cũng là đem ánh mắt chú ý tới cái này hải vực trên không, nhất là những cái kia đã đạt tới chuẩn đế cấp bậc cường giả. Bọn hắn ánh mắt bên trong mang theo bất khả tư nghị nhìn qua hải vực trên không. Trong đó có Chiến Thần Điện. Chiến Thần Điện bên trong một vị mặc trên người một bộ bạch bào lão giả trong ánh mắt mang theo một vẻ không thể tin nhìn qua hải vực trên không. Không nghĩ tới Đại Hạ Đế Quốc bên trong lại còn cầm giữ có như thế kinh khủng tồn tại, mà lại vị này đại thành thánh thể lần trước đại chiến thời điểm, thực lực còn cùng ta không có quá lớn khác nhau, bây giờ lại đạt đến loại này tình trạng, để cho ta liền một điểm năng lực phản kháng đều lên không nổi đến, xem ra hắn thực lực đã vượt xa khỏi đồng dạng đại đế. Sau đó chỉ thấy vị này áo trắng lão giả giằng giặc mở miệng nói, mà theo cái này vị áo trắng lão giả trong miệng có thể biết được hắn cảnh giới cùng đã từng đại thành thánh thể cảnh giới ở vào cùng một cảnh giới. Nói cách khác vị này áo trắng lão giả cảnh giới thuộc về khác loại thành đạo giả. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Chiến Thần Điện không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Có điều rất nhanh vị này áo trắng lão giả lại thở dài thở ra một hơi. Sau đó rằng giặc đem trên người mình cái kia sắc bạo phát đi ra khí tức triệt để thu liễm. Sau đó khí tức cả người dường như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà cái khác thánh địa bên trong lúc này thời điểm những cái kia cường giả đứng đầu cũng là đem ánh mắt nhìn phía bên này. Đồng thời bọn hắn ánh mắt bên trong cũng mang theo chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới đại thành thánh thể thực lực vậy mà tăng lên như thế kinh khủng. Mà lại Đại Hạ Đế Quốc vị này đại hoàng tử cùng công chúa xuất hành vậy mà mang theo nhiều như vậy đại đế cấp bậc tồn tại. Phải biết lần này bày ra đại đế cấp bậc tồn tại thì có 3 vị, mà 3 vị đại đế cấp bậc cường giả xuất hiện cũng liền đại biểu cho lần này đại đế truyền thừa chỉ sợ phải rơi vào Đại Hạ Đế Quốc trên đầu. Nghĩ tới chỗ này bọn hắn cũng chỉ có thể yên lặng thở dài thở ra một hơi, đồng thời cũng vì cái này một thời đại thiên tiêu mà cảm thấy bi ai. Dù sao cái này một thời đại thiên tiêu muốn trưởng thành có thể không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Vẹn vẹn là Đại Hạ Đế Quốc cái này 3 đại đỉnh tiêm thiên tiêu thì để bọn hắn không thể làm gì. Dù sao Đại Hạ Đế Quốc vị này đại hoàng tử thực lực đã đạt đến mức kinh khủng như thế, mà Đại Hạ Đế Quốc vị công chúa này thực lực cũng không kém chút nào Đại Hạ Đế Quốc vị kia thiếu niên chí tôn. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Đại Hạ Đế Quốc bên trong chí ít nắm giữ 3 vị thiếu niên chí tôn cấp bậc tồn tại. Nếu như vậy cái này đệ nhất thiên tiêu liền muốn đối mặt 3 vị thiếu niên chí tôn cấp bậc tồn tại. Huống chi kỷ nguyên này còn có Liệt Hỏa thiếu soái Hiên Viên Phá, Ma giáo 4 đại thiên tiêu cùng bọn hắn ma tử, hơn nữa còn có Chiến Thần cung bên trong mấy vị, đương nhiên trừ cái đó ra còn có Thiên Thần thư viện mấy vị. Cho nên những thứ này phổ thông thánh địa thiên tiêu muốn chống lại những thứ này đỉnh phong thiên tiêu trở thành đại đế cấp bậc cường giả vẫn là hết sức khó khăn. Thậm chí có thể nói bọn hắn hiện tại có địa ngục cấp bậc độ khó khăn. So cái khác thời đại thiên tiêu càng tuyệt vọng hơn. Ngay tại những này chuẩn đế cấp bậc cường giả đều còn tại cảm khái điểm này đồng thời, lúc này hải vực trên không, Lữ Bố cùng Triệu Tử Long cũng là lần nữa về tới Sở Vô Song bên người. Chỉ gặp bọn hắn hai người đem trên người mình khí tức toàn bộ thu liễm, mà Lữ Bố trên mặt còn mang theo một vẻ thật thà đối với Sở Vô Song chắc tay. Dường như vừa mới cái kia hung ác bộ dáng cũng không phải là hắn thi triển ra đồng dạng. Triệu Tử Long phảng phất như là một vị chân chính chiến tướng đồng dạng đứng tại Sở Vô Song trước mặt. Đồng thời ánh mắt của hắn bên trong cũng là không có chút nào gợn sóng quét qua Thiên Thần Thư Viện. Thiên Thần Thư Viện vị kia chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả tại cảm nhận được Triệu Tử Long ánh mắt về sau cả người đều lùi lại mấy bước. Bất quá tại nhìn thấy Triệu Tử Long không có xuất thủ về sau hắn cũng là thở dài một hơi. Dù sao vị này chính là liền đại đế cấp bậc cường giả phân thân đều có thể chém giết, hắn một cái tiểu chuẩn đế lại làm sao có thể ngăn cản được Triệu Tử Long công kích đây? Vạn Bối Hiên Viên Phá bái kiến Bạch Mã tướng quân cùng Ma Thần tướng quân. Mà lúc này Liệt Hỏa thiếu soái Hiên Viên Phá thì là cấp bách đi lên phía trước, đối với Triệu Tử Long cùng Lữ Bố chắp tay một mặt tôn kính mở miệng nói. Đồng thời có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ sùng bái. Nếu như nói ai là trong lòng của hắn chân chính thần tượng, đây tuyệt đối là Đại Hạ Đế Quốc đương đại nhân hoàng Sở Phàm. Nhưng là nếu như nói hắn thật chính muốn trở thành nhân vật, cái kia dĩ nhiên chính là Đại Hạ Đế Quốc Bạch Mã tướng quân cùng Ma Thần tướng quân một đám đỉnh phong tướng quân. Dù sao Đại Hạ Đế Quốc Bạch Mã tướng quân thế nhưng là một người một thương tung hoành thiên hạ. Được xưng là Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long, mà Đại Hạ Đế Quốc Ma Thần tướng quân Lữ Bố thì là một người một kích tung hoành thiên hạ, cả người phảng phất như là ma thần hàng thế, bởi vậy được xưng là Ma Thần tướng quân. Đến mức tướng quân khác cũng là 10 phân nổi danh. Chỉ bất quá bởi vì Triệu Tử Long cùng Lữ Bố là trước hết đi theo Sở Phàm, cho nên thanh danh của bọn hắn tự nhiên vượt qua tướng quân khác. Chương 730, chúng thiên kiêu hâm mộ, Triệu Tử Long cùng Lữ Bố tiểu mê đệ. Chương 730, chúng thiên kiêu hâm mộ, Triệu Tử Long cùng Lữ Bố tiểu mê đệ. Triệu Tử Long cùng Lữ Bố đang nghe trước mặt vị này Hiên Viên Phá mà nói về sau cũng là rằng giặc đang ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Phá trên thân. Sau đó chỉ thấy hai người đồng thời đối với Hiên Viên Phá nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá bây giờ hai người đối với Hiên Viên Phá cũng không có bất kỳ cái gì để ý tới. Dù sao tại bọn hắn cái nhìn Hiên Viên Phá cũng là một cái văn bối, chỗ lấy Hiên Viên Phá tự nhiên không đáng bọn hắn chú ý, mà lại càng quan trọng hơn là hiện tại Triệu Tử Long cùng Lữ Bố vốn là tại bảo hộ lấy Sở Vô Song hai người. Bởi vậy bọn hắn hiện tại chú ý lực đại đa số đều ở phương xa, đương nhiên sẽ không chú ý tới mình trước mặt cái này tiểu bối. Mà Hiên Viên Phá Tại nhìn thấy một màn này trên mặt tuy nhiên có hơi thất vọng, nhưng là chính hắn cũng biết mình không đáng trước mặt hai vị này đại hạ đế quốc đỉnh tiêm cường giả chú ý, sau đó hắn cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Sở Vô Song trên thân. Dù sao vị này chính là đại hạ đế quốc vị kia hoàng tử, mà lại vừa mới Sở Vô Song bày ra thực lực cũng để cho hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Tuy nhiên một lúc mới bắt đầu hắn coi là đại hạ đế quốc bên trong cường đại nhất cũng là vị kia thiếu niên chí tôn Sở Trần. Đương nhiên điểm này đích thật là đúng, bởi vì đại hạ đế quốc bên trong vị này thiếu niên chí tôn thực lực hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Thậm chí ngay cả Hiên Biên Phá cũng một mực thua ở đại hạ đế quốc thiếu niên chí tôn Sở Trần trong tay. Cho nên hắn tự nhiên minh bạch Sở Trần thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Ngay tại Hiên Biên Phá còn đem ánh mắt đánh giá Sở Vô Song đồng thời, lúc này ở chàng thiên tiêu trong ánh mắt cũng là mang theo chấn kinh nhìn lấy Triệu Tử Long cùng Lữ Bố. Bởi vì bọn hắn vừa mới phát hiện Triệu Tử Long cùng Lữ Bố chém giết một vị đại đế cấp bậc cường giả. Đương nhiên những thứ này thiên tiêu cũng không biết Triệu Tử Long cùng Lữ Bố chém giết chỉ là vị kia đại đế cấp bậc cường giả phân thân, bọn hắn còn tưởng rằng Triệu Tử Long cùng Lữ Bố chém giết cũng là vị kia thiên thần thư viện bên trong đại đế cấp bậc cường giả. Bởi vậy bọn hắn hiện tại đem ánh mắt nhìn về phía Lữ Bố cùng Triệu Tử Long thời điểm, trong ánh mắt đều mang sùng bái thân sắc. Dù sao bọn hắn cũng không nghĩ tới đại hạ đế quốc cái này hai đại tướng quân, vậy mà như thế tùy tiện liền đánh bại một vị thiên thần thư viện đại đế cấp bậc cường giả. Mà lại càng quan trọng hơn là còn đem vị này thiên thần thư viện đại đế cấp bậc cường giả triệt để chém giết, đây là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Chỉ thấy những thứ này thiên tiêu trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chấn kinh nhìn phía Triệu Tử Long cùng Lữ Bố phương hướng. Không nghĩ tới đại hạ đế quốc cái này hai đại tướng quân thực lực vậy mà đáng sợ như vậy, thế nhưng là ta từng nghe lúc nói bọn hắn thực lực giống như bèn bèn chỉ là chuẩn đế cảnh giới đi, vì cái gì hiện tại bọn hắn thực lực đều đã đạt đến đại đế cảnh giới đâu. Lúc này thời điểm trong đó một vị thiên tiêu trong ánh mắt mang theo một vẻ tò mò nhìn Triệu Tử Long cùng Lữ Bố phương hướng nói ra. Có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong, ngoại trừ cái này một vẻ tò mò bên ngoài càng nhiều thì là nghi hoặc không hiểu. Triệu Tử Long cùng Lữ Bố tại toàn bộ đại hạ đế quốc danh tiếng đều là mười phân vang dội. Dù sao một vị là truyền thuyết bên trong Bạch Mã tướng quân, mà một vị là truyền thuyết bên trong Thần Ma tướng quân. Cho nên bọn hắn hai cái tên tự nhiên hết sức vang dội. Bất quá vang dội đồng thời mọi người cũng biết thực lực của hai người bọn họ đều tại chuẩn đế cảnh giới. Thế nhưng là hai người vừa mới bày ra thực lực đều đã đạt đến đại đế cảnh giới, đây mới là để vừa mới vị này thiên tiêu cảm thấy bất khả tư nghị địa phương. Mặc dù nói không biết Lữ Bố cùng Triệu Tử Long thực lực vì cái gì đã đạt đến đại đế cảnh giới, nhưng là vị này Thần Ma tướng quân cùng Bạch Mã tướng quân thực lực đã xa xa vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng, quả nhiên không hổ là thần tượng của ta a. Đại hạ đế quốc bên trong cường giả không chỉ có riêng chỉ là hai vị này, vừa mới ngoại trừ Bạch Mã tướng quân cùng Thần Ma tướng quân xuất thủ bên ngoài còn có một vị cường giả đứng đầu, hắn trực tiếp đánh gãy vị kia Thiên Thần thư viện đỉnh tiêm cường giả trợ giúp. T, ngươi tiểu nói này ta thì nghĩ tới, không nghĩ tới lần này đại hạ đế quốc điện hạ cùng công chúa đi ra, vậy mà mang theo ba vị đại đế cấp bậc trở lên cường giả. Xem ra lần này chúng ta không chiếm được cái này cái gọi là đại đế truyền thừa. Có thể hay không đến đại đế truyền thừa cũng không phải chúng ta nói tính toán, mà lại nhân ra đại hạ đế quốc điện hạ cùng công chúa lại làm sao có thể sẽ coi trọng cái này tiểu đại đế cấp bậc truyền thừa đâu. Đúng thế, có lẽ đại đế cấp bậc truyền thừa đối với chúng ta mà nói là không tầm thường cơ duyên, nhưng là đối với nhân ra đại hạ đế quốc điện hạ cùng công chúa tới nói đại đế cấp bậc truyền thừa bọn hắn tiện tay có thể đến. Lúc này thời điểm tại trường cái khắc thiên tiêu cũng là bắt đầu đào thảo luận lên, đồng thời bọn hắn ánh mắt bên trong cũng là mang theo một vẻ tò mò nhìn Triệu Tử Long cùng Lữ Bố phương hướng. Đối với Triệu Tử Long cùng Lữ Bố bọn hắn tự nhiên đều là biết đến, dù sao hai vị này thế nhưng là truyền thuyết bên trong Bạch Mã tướng quân cùng Thần Ma tướng quân. Mà lại càng quan trọng hơn là Triệu Tử Long cùng Lữ Bố vốn chính là thần tượng của bọn hắn. Có thể nói rất nhiều thiên kiêu đều muốn hai người coi là thần tượng của mình. Cho nên liên quan tới Triệu Tử Long cùng Lữ Bố truyền thuyết bọn hắn tự nhiên là biết, mà lại Bạch Mã tướng quân cùng Thần Ma tướng quân phiên bản có rất nhiều cái. Đồng thời cũng có rất nhiều thiên kiêu tại khiếp sợ đại hạ đế quốc điện hạ cùng công chúa đi ra, vậy mà mang theo ba vị đại đế cấp bậc cường giả. Phải biết bọn hắn những thứ này thiên tiêu còn đang vì đại đế cấp bậc cường giả truyền thừa mà cảm thấy chấn kinh, thế nhưng là nhân ra đại hạ đế quốc điện hạ cùng công chúa đi ra, vậy mà mang theo đại đế cấp bậc cường giả, mà lại còn không chỉ một cái. Trong chấp nhoáng này thì để bọn hắn đối đại hạ đế quốc Sở Vô Song, Sở Yên Nhiên hai người cảm thấy không ngừng hâm mộ. Bất quá bọn hắn hiện tại cho dù là lại thế nào hâm mộ Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên cũng không có cách nào. Dù sao xuất sinh ngay ở chỗ này, bọn hắn không cách nào cải biến xuất thân của mình. Cho nên hiện tại một đám thiên tiêu chỉ chờ mong đại hạ đế quốc cái này hai đại đỉnh tiêm thiên tiêu không nên nhìn phía trên lần này đại đế truyền thừa. Nếu như vậy bọn hắn có lẽ còn có cơ hội lấy được lần này đại đế truyền thừa, bằng không mà nói lần này đại đế truyền thừa thì thật cùng bọn hắn không quan hệ. Nghĩ tới chỗ này tại trường thiên tiêu, đều đem ánh mắt nhìn về phía Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên trên thân. Đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ đợi thần sắc. Đương nhiên lúc này thời điểm bọn hắn không chỉ có chỉ là chờ mong Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên trướng mắt lần này đại đế truyền thừa, còn có Thiên Thần thư viện ba đại thiên tiêu, cũng không thể coi trọng lần này truyền thừa. Bằng không mà nói bọn hắn muốn có được lần này chuyển thừa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, dù sao lần này Thiên Thần thư viện bên trong thiên kiêu cũng có 3 vị đạt đến đại thánh cấp bậc. Phải biết tại trường thiên kiêu bên trong đứng đầu nhất cũng chính là thánh vương cấp bậc tồn tại, tại những thứ này tránh thức đạt đến đại thánh cấp bậc thiên kiêu trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có thể coi là bình thường phổ thông thiên kiêu. Mà lúc này Thiên Thần Thư Viện ba đại đỉnh tiêm thiên kiêu thì là không để ý đến những thứ này cái gọi là thiên kiêu, lúc này thời điểm bọn hắn còn đang suy tư tiến nhập bí cảnh bên trong, như thế nào giải quyết Đại Hạ Đế quốc ba đại thiên kiêu. Đương nhiên chủ yếu nhất là giải quyết Đại Hạ Đế quốc vị này đại hoàng tử cùng công chúa. Dù sao Đại Hạ Đế quốc vị này đại hoàng tử cùng công chúa thiên phú xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chương 731, Đại Đế bí cảnh ra, chúng thiên kiêu tiến nhập Đại Đế bí cảnh. Chương 731, Đại Đế bí cảnh ra, chúng thiên kiêu tiến nhập Đại Đế bí cảnh. Tại vạn chúng ánh mắt mong chờ phía dưới, trên mặt biển cũng là xuất hiện một đạo to lớn biển trụ. Sau đó chỉ gặp nước biển chung quanh giống như chạy ngược đồng dạng không ngừng hướng về trên bầu trời mà đi. Theo những thứ này nước biển xuất hiện ở trên bầu trời về sau, chỉ thấy bầu trời bên trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo từ nước biển tạo thành đại môn, mà đại môn bên trong chính đang phát tán ra đáng sợ khí tức. Theo cái này đáng sợ khí tức bên trong liền có thể nhìn ra được, cái này đạo khí tức chủ nhân chí ít đạt đến đại đế cảnh giới. Lúc này Sở Vô Song bọn người tự nhiên cũng là nhìn thấy trên bầu trời đạo này đại môn, sau đó chỉ thấy Sở Vô Song một đôi mắt trong nháy mắt thì biến thành màu hoàng kim. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt đạo này màu hoàng kim quang mang, dường như xuyên thấu thời không, trực tiếp nhìn phía trước mặt đạo này từ nước biển tạo thành đại môn sau lưng. Sở Vô Song cái này một đôi con mắt màu hoàng kim chính là từ Đại Hạ Đế quốc khí vận ngưng tụ mà thành, bởi vậy hắn hiện tại có thể nhìn đến thường nhân không thấy được địa phương. Mà tại Sở Vô Song trong ánh mắt hắn cũng có thể nhìn đến đạo này từ nước biển tạo thành đại môn phía trên không, tản ra đáng sợ màu hoàng kim quang mang. Những thứ này đáng sợ màu hoàng kim quang mang tuy nhiên không sánh bằng Đại Hạ Đế quốc trên không màu hoàng kim khí vận chi lực, nhưng là cái này màu hoàng kim khí vận cũng không phải đặc biệt yếu. Đồng thời cũng nghiệm chứng Sở Vô Song vừa mới bắt đầu trong nội tâm suy đoán. Lần này đại đế bí cảnh bên trong đại đế cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, có lẽ lần này đại đế bí cảnh bên trong đại đế truyền thừa vị này đại đế khi còn sống, chí ít cũng vượt qua Hiên Viên Vô Đạo vị này đỉnh phong đại đế. Nghĩ tới chỗ này, Sở Vô Song trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ hướng thẳng đến trên bầu trời đại đế bí cảnh lối vào chỗ mà đi. Lúc này thời điểm hắn tự nhiên không có chú ý tới Thiên Thần Thư Viện cái kia ba vị đỉnh phong thiên kiêu trong ánh mắt sát ý, đương nhiên có lẽ có thể nói cho dù là Sở Vô Song chú ý tới bọn hắn trong ánh mắt sát ý cũng sẽ không để ý tới bọn hắn, dù sao đối với Sở Vô Song tới nói, ba vị đại thánh cấp bậc thiên kiêu tiện tay có thể giết. Hắn không có điều động Đại Hạ Đế quốc khí vận thời điểm, tại đại thánh cảnh giới bên trong là thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, nếu như hắn tại điều động Đại Hạ Đế quốc khí vận, như vậy hắn thực lực càng thêm kinh khủng. Thậm chí cho dù là đồng dạng chuẩn đế cấp bậc cường giả ở trước mặt của hắn cũng chỉ có thể coi là yếu một điểm người thôi. Đây cũng là Sở Vô Song át chủ bài cùng Sở Vô Song lực lượng. Theo Sở Vô Song chậm rãi tới gần đại đế bí cảnh lối vào, đồng thời lúc này ở chàng thiên tiêu đều dùng một bộ mười phân khẩn trương ánh mắt nhìn qua đại đế bí cảnh lối vào. Dù sao muốn có được lần này đại đế truyền thừa, bọn hắn nhất định phải tiến nhập nơi đây, bởi vậy bọn hắn hiện tại trong ánh mắt tự nhiên là mang theo một vẻ nét mặt hưng phấn. Mà theo Sở Vô Song chậm rãi đến đại đế bí cảnh lối vào địa phương lúc, Sở Yên Nhiên cùng Hiên Viên Phá mấy người lúc này thời điểm cũng là chậm rãi hướng về đại đế bí cảnh phương hướng tới gần. Dù sao bọn hắn vốn chính là vì lần này đại đế bí cảnh mà đến, cho nên lúc này thời điểm bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này một cái cơ hội. Sau đó chỉ thấy Thiên Thần Thư Viện hoặc là cái khác thế lực đỉnh phong tiên tiêu cũng là chậm rãi hướng tới nơi này gần. Mà Sở Vô Song đám người đi tới đại đế bí cảnh lối vào chỗ về sau, liền cảm nhận được đại đế bí cảnh bên trong có một đạo kinh khủng hấp lực chính đang hấp dẫn mấy người. Nếu như là chân vương cảnh giới tiên tiêu tại nơi này, sợ rằng sẽ bị cái này cô khủng bố lực lượng trực tiếp đưa vào bí cảnh bên trong. Nhưng là hiện tại Sở Vô Song mấy người thực lực đều đã đạt đến đại thánh cảnh giới, cho nên chỉ cần bọn hắn không chủ động tiến về trong này, đương nhiên sẽ không bị cổ này lực lượng trực tiếp hút vào trong đó. Sau đó chỉ thấy Sở Vô Song đối với trước mặt Sở Yên Nhiên mấy người nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liền không chút do dự hướng thẳng đến phía trước bước ra một bước. Theo hắn hướng về phía trước bước ra một bước về sau, cả người hắn thân ảnh trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Mà theo Sở Vô Song biến mất không thấy gì nữa chi sau, bầu trời bên trong Kỳ Lân lúc này thời điểm cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, bất quá có thể nhìn đến trên bầu trời đạo này Kỳ Lân trên xa, lúc này thời điểm thì là chậm rãi dừng bước. Hiển nhiên lúc này thời điểm Kỳ Lân chiến xa đang chờ chính mình thiếu chủ trở về. Sở Yên Nhiên cùng Hiên Viên Phá mấy người nhìn thấy một màn này, cũng là không chút do dự trực tiếp tiến nhập trong đó. Sau đó Hiên Viên Thế Gia mấy người cùng Thiên Thần Thư Viện mấy người cũng là không chút do dự biến mất tại trước mặt mọi người. Mà Hiên Viên Thế Gia mấy vị này thiên tiêu thực lực tuy nhiên cũng không bằng Hiên Viên Phá, nhưng là bọn hắn thực lực đều đã đạt đến Thánh Vương cảnh giới. Tại chàng thiên tiêu bên trong bọn hắn thực lực cũng coi là không tệ tồn tại. Theo mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực thiên tiêu đều tiến nhập đại đế bí cảnh về sau, tại trường cái khác thiên tiêu lúc này thời điểm cũng là cũng nhịn không được nữa, chỉ gặp bọn hắn nhanh chóng hướng về bí cảnh lối vào mà đi. Rất nhanh, những thứ này thiên tiêu liền trực tiếp thông qua phía ngoài cửa vào trực tiếp tiến nhập đại đế bí cảnh bên trong. Đại đế bí cảnh bên trong là một mảnh hải vực, cùng phía ngoài hải dương cũng không có quá lớn khác nhau. Tiến nhập đại đế bí cảnh bên trong, Sở Vô Song cũng là đi thẳng tới một chỗ trên đảo. Có thể nói lần này đại đế bí cảnh phảng phất như là một cái tiểu thế giới đồng dạng. Nhìn lấy trước mặt mình hòn đảo, Sở Vô Song trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ biểu lộ. Sau đó hắn cũng là ngừng chính mình chính tại phi hành bước chân, chậm rãi hướng về hòn đảo phương hướng tới gần. Mà hắn mới vừa tới đến cái này một cái trên đảo về sau, liền cảm nhận được một cỗ khủng bố lực lượng ngay tại hướng về phương hướng của hắn đánh tới. Một giây sau chỉ thấy một vị người mặc một bộ trường bào màu trắng bạc kỳ dị sinh vật trong nháy mắt thì xuất hiện ở Sở Vô Song trước mặt. Mà cái này một người mặc một bộ trường bào màu trắng bạc kỳ dị sinh vật, đỉnh đầu còn mọc ra một đôi sừng rồng. Hắn trên thân tán phát đi ra khí tức đã đạt đến Thánh Vương cảnh giới. Chỉ thấy cái này mọc ra sừng rồng sinh vật, không chút do dự trực tiếp đối với Sở Vô Song phát động tiến công. trong tay hắn trên tam xoa kích mặt tản ra kinh khủng nước biển lực lượng, dường như tựa như là mảnh này hải vực bên trong biển thần đồng dạng. Đồng thời ở sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện ngập trời sóng lớn, kinh khủng bọn nước hướng thẳng đến Sở Vô Song phương hướng đè xuống. Cảm nhận được một màn này, Sở Vô Song nhẹ nhàng phủi tay, sau đó liền cảm giác toàn bộ thời không đều dường như bị hắn đạo này khủng bố lực lượng cho đóng băng tại trong đó, thì cả thiên không bên trong bọn nước cũng là trực tiếp bị đông cứng ở. Mà cái này kỳ dị mọc ra sừng rồng sinh vật, lúc này thời điểm thì là một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy Sở Vô Song. Hắn không nghĩ tới Sở Vô Song thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Mà Sở Vô Song lúc này thời điểm thì là một mặt ý cười chậm rãi hướng về cái này long hình sinh vật đi đến. Làm đi tới cái này long hình sinh vật trước mặt lúc, chỉ thấy Sở Vô Song nhẹ nhàng hướng lấy long hình sinh vật nhấn một ngón tay. Một giây sau, khủng bố lực lượng trực tiếp đem long hình sinh vật triệt để rào sát. Trên bầu trời nước biển cũng là trong nháy mắt thì đã mất đi khống chế. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Mà Sở Vô Song cả người thì là chậm rãi xuyên thấu chỗ này nước biển. Dường như chung quanh hắn có một cái bình chướng vô hình ngăn cản trên bầu trời nước biển đồng dạng. Chương 732, Thủy Chi Pháp Tắc Bảo Vật Hải Dương Chi Tâm, Thượng Cổ Dị Thú Đằng Xà. Chương 732, Thủy Chi Pháp Tắc Bảo Vật Hải Dương Chi Tâm, Thượng Cổ Dị Thú Đằng Xà. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt Sở Vô Song liền đi tới một cái khác trên đảo. Mà mới vừa tới đến cái này một cái trên đảo, Sở Vô Song liền cảm nhận được một cỗ mười phân hấp dẫn chính mình khí tức chính đang không ngừng chuyển đến. Sau đó hắn cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía hòn đảo chính trung ương. Mà lúc này hòn đảo chính trung ương chính đứng sừng sững lấy một viên đá quý màu xanh lam. Có lẽ có thể nói cái này một viên đá quý màu xanh lam bên trong phát ra lực lượng chính đang hấp dẫn Sở Vô Song. Sau đó Sở Vô Song cũng là không chút do dự hướng thẳng đến bảo thạch màu lam phương hướng mà đi. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian hắn liền xuất hiện ở bảo thạch màu lam trước mặt. Nguyên lai là một viên Hải Dương Chi Tâm, thứ này đối với tu luyện thủy chi pháp tắc người có tăng lên rất nhiều năng lực, nhưng là đối với ta mà nói giống như không có tác dụng quá lớn. Nhìn lấy cái này một viên đá quý màu xanh lam, Sở Vô Song trong nháy mắt liền biết đá quý màu xanh lam tác dụng, sau đó chỉ thấy hắn thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi nói ra. Hắn Sở Vô Song tu luyện vốn chính là lực chi pháp tắc, cho nên đối thủy chi pháp tắc cũng không có quá lớn ý nghĩ, đương nhiên dù vậy, viên này Hải Dương Chi Tâm đối với hắn dụ hoặc cũng không nhỏ. Dù sao dù nói thế nào cũng là tu luyện bảo vật, cho dù hắn không dùng đến hắn cũng có thể đem hắn mang về. Mà lại làm hoàng huynh hắn cũng muốn mang một chút lễ vật cho mình vị kia đệ đệ, tại Hải Dương Chi Tâm tuy nhiên cùng chính mình đệ đệ tu luyện pháp tắc có rất lớn không giống nhau chỗ, nhưng là cũng coi là một kiện không tệ vật phẩm trang sức. Đương nhiên nếu như cái khác thiên tiêu tại biết Sở Vô Song ý nghĩ trong lòng mà nói tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Dù sao Hải Dương Chi Tâm cho dù là tại bên ngoài, cũng coi là những cái kia chuẩn đế cấp bậc cường giả muốn đến cũng không chiếm được đồ vật, nhưng là tại Sở Vô Song nơi này vậy mà chỉ tính là một kiện rất tốt vật phẩm trang sức. Theo Sở Vô Song chậm rãi tới gần nơi này một viên Hải Dương Chi Tâm, khoe miệng của hắn cũng là bắt đầu phát họa ra một vệt như ẩn như hiện nụ cười. Theo hắn sắp tiếp cận cái này một viên Hải Dương Chi Tâm trong nháy mắt, trước mặt hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo kinh khủng hắc ảnh. Sau đó một đạo khủng bố lực lượng hướng thẳng đến phương hướng của hắn đánh tới. Sở Vô Song dường như đã sớm dự liệu được cái này một màn, chỉ thấy hắn trong tay trong nháy mắt thì xuất hiện một cây trường thương màu hoàng kim. Sau đó nhẹ nhàng đem trường thương màu hoàng kim hướng đạo này khủng bố lực lượng phương hướng đập tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì cùng cái này một đạo hắc ảnh đụng vào nhau. Một giây sau Sở Vô Song cả người đứng ở tại chỗ, trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn trước mặt mình chẳng cảnh. Mà hắn xuất hiện trước mặt thì là một cái quái vật khổng lồ. Vẹn vẹn chỉ là một cái đầu lâu phảng phất như là một mảnh hòn đảo lớn như vậy. Mà cái này một cái to lớn đầu phía trên thình lình chính là cái này một viên Hải Dương Chi Tâm. Đằng xà, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể trông thấy truyền thuyết bên trong đằng xà. Vẹn vẹn chỉ là nhìn trước mặt đạo này to lớn hắc ảnh trong nháy mắt, Sở Vô Song trong nháy mắt thì nhận ra trước mặt hắc ảnh. Sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ hiếu kỳ đánh giá trước mặt hắc ảnh. Bởi vì đằng xà là truyền thuyết bên trong thượng cổ sinh vật, cho nên cho dù là Sở Vô Song vị này đại hạ đế quốc đại hoàng tử cũng chưa từng gặp qua. Bất quá làm đại hạ đế quốc đại hoàng tử hắn tự nhiên là gặp qua đằng xà dáng vẻ, đương nhiên đây đều là dạy bảo hắn những lao sư kia nói với hắn. Bởi vậy vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua trước mặt đằng xà hắn liền phát hiện đằng xà thân phận. Nhân loại, ngươi hiện tại rời đi, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mà trước mặt đằng xà tựa hồ cũng là phát hiện Sở Vô Song chỗ khác biệt, sau đó chỉ thấy hắn phun cái kia to lớn lưỡi trong ánh mắt mang theo một vẻ kiêng kỵ đối với Sở Vô Song mở miệng nói. Hiển nhiên đầu này đằng xà lúc này thời điểm cũng là không có ý định cùng Sở Vô Song đại chiến. Mà Sở Vô Song đang nghe đằng xà thanh âm về sau thì là chậm rãi đem trong tay mình màu hoàng kim chiến thương cắm trên mặt đất. Sau đó lúc này mới rằng giặc ngẩng đầu lên nhìn về phía đằng xà phương hướng. Sau đó trên người hắn trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ màu hoàng kim quang mang. Khủng bố lực lượng trực tiếp theo trên người hắn phát ra, sau đó trực tiếp quán xuyên toàn bộ thương khung. Bản điện hạ không thích ngẩng đầu cùng người khác nói chuyện, nhất là xuất sinh. Sau khi nói xong, một đạo to lớn bàn tay màu hoàng kim trực tiếp theo bầu trời phía trên rơi xuống. Khủng bố lực lượng trực tiếp rơi vào trước mặt đằng xà trên thân. Sau đó trong nháy mắt liền đem đằng xà toàn bộ xà thân áp trên mặt đất. Cảm nhận được chính mình trên thân cái kia cỗ kinh khủng uy áp về sau, đằng xà trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Bất quá lúc này thời điểm hắn, cả cái to lớn đầu đều đã bị áp trên mặt đất. Cái kia một đôi còn như nước biển giống như xanh thẳm trong ánh mắt mang theo một vẻ bất khả tư nghị. Mà một bên khác Sở Vô Song làm xong đây hết thảy thì là chậm rãi bay đến trên bầu trời. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy trước mặt mình nằm dạp trên mặt đất đằng xà. Hiện tại không là có thể ạ, tiểu tiểu đằng xà cũng dám không phối hợp bản điện hạ. Nhìn lấy trước mặt mình nằm dạp trên mặt đất Đằng Xà, Sở Vô Song giằng giặc mở miệng nói, đồng thời có thể nhìn đến trong ánh mắt của hắn mặt còn mang theo một vẻ hài lòng. Mà Đằng Xà đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau đầy mắt phẫn nộ, bất quá lúc này thời điểm hắn cho dù lại thế nào phẫn nộ, cũng vô pháp làm bị thương Sở Vô Song. Dù sao Đằng Xà chân chính thực lực cũng bất quá là Thánh Vương viên mãn cảnh giới thôi, mà ở trước mặt hắn Sở Vô Song thế nhưng là đã đạt đại thánh kỳ tồn tại. Cho nên Sở Vô Song muốn đánh bại trước mặt giá hỏa này tự nhiên mười phần dễ dàng. "Nhân loại, Hải Dương chi tâm ta có thể cho ngươi, bất quá còn xin ngươi có thể buông tha ta." Đằng Xà tại biết Sở Vô Song chỗ lợi hại về sau, cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, nói đến đây hắn trong tầm mắt hướng Hải Dương chi tâm thời điểm trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Dù sao Hải Dương chi tâm có thể để thăng hắn thực lực, nhưng là nếu như không đem Hải Dương chi tâm giao ra lời nói như vậy hắn sinh mệnh có khả năng sẽ lưu tại nơi này, nghĩ tới chỗ này hắn, trong ánh mắt bất đắc dĩ cũng là trực tiếp biến đến bình tĩnh lên. Chỉ là đối với Hải Dương chi tâm hắn còn mang theo một vẻ đáng tiếc. "Bản điện hạ muốn có được đồ vật cần ngươi để ạ, bất quá ngươi bộ này nhục thân coi như không tệ, không bằng đi theo bản điện hạ như thế nào?" Sở Vô Song đang nghe trước mặt Đằng Xà mà nói về sau sủi cười một tiếng, dù sao hắn hiện tại muốn lấy cái này một viên Hải Dương chi tâm mười phân dễ dàng. Bất quá đang nhìn mình trước mặt Đằng Xà thời điểm ánh mắt của hắn bên trong vẫn là mang theo một vẻ hiếu kỳ. Dù sao Đằng Xà dù nói thế nào cũng là thượng cổ dị thú. Mặc dù nói so ra kém bốn đại thần thú, nhưng là Đằng Xà dù nói thế nào cũng là thượng cổ dị thú, ngoại trừ bốn đại thần thú bên ngoài, hắn chính là đứng đầu nhất dị thú. Bởi vậy hiện tại Sở Vô Song mới sẽ nghĩ đến đem Đằng Xà thu phục, nếu như vậy thủ hạ của hắn không đã có người sao? Đằng Xà đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới trước mặt mình nhân loại vậy mà muốn thu phục chính mình. Phải biết tại phương biên mấy vạn dặm bên trong yêu thú nhìn thấy hắn không quỳ xuống, nhưng là bây giờ một cái nhân loại nho nhỏ lại muốn thu phục hắn, trong chớp nhoáng này liền để hắn tức giận không thôi. Sau đó chỉ thấy Đằng Xà trên thân trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Hắn trên thân uy áp cũng là tại cái này cỗ kinh khủng khí tức phía dưới bắt đầu từ từ yếu bớt.